Chương 526, đồ đệ không làm xong, sư phó phụ trách Tần Hoài Như xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chuyện nên làm cũng xong xuôi, liền định rời đi. Đột nhiên, nàng nhớ tới Hà Vũ Thủy, lại lần nữa ngồi về đến trụ nố bên người. Rất không khéo, nàng ngồi ở đang muốn đứng dậy trụ nố trên đùi. Loại cảm giác đó, nhất thời để cho trụ nố thất thần. Tần Hoài Như suy nghĩ, một hồi muốn từ trụ nố nơi đó lấy tiền, cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt, đang ở trụ nố trên đùi nhiều ngồi một hồi. Trụ nố, tỷ cùng ngươi nói chuyện kia, thế nào rồi? Trụ nố đang hoài niệm mới vừa rồi tư vị, trong óc trống không, cái gì cũng không nhớ nổi. Tần tỷ, ngươi nói chuyện nào? Liên là Vũ Thủy chuyện. Ngươi đem cơm hộp cũng cho nhà chúng ta, bản thân không có ăn, cũng không thể tối tối đi một đại gia nhà ăn cơm đi. Trụ nố nhất thời cũng có chút lúng túng, hắn thở dài, chớ nói. Vũ Thủy trong tay cũng không có tiền. Tần Hoài Như trợn to hai mắt, không thể tin được sự thật này. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Vũ Thủy một cô bé, không cần xài bao nhiêu tiền, cho dù là cầm học trò tiền lương, cũng có thể còn lại không ít. Làm sao có thể? Nhà chúng ta nhiều người như vậy, một tháng mới hoa 5 khối tiền. Nàng một cái nữ hài tử, hoa nhiều tiền như vậy làm gì? Trung nố, ta cùng ngươi nói, Vũ Thủy cái tuổi này, chính là muốn tìm người yêu niên kỷ. Ngươi nhưng nhất định phải coi trọng nàng, không thể để cho nàng tìm nửa người nửa ngợm người. Một đại gia một mực đem các ngươi huynh muội làm con của mình, Vũ Thủy đối tượng, nhất định phải một đại gia đồng ý mới được. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Vốn là muốn nói muốn bản thân đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không thích hợp. Chu Nô không có nghĩ tới chỗ này, trong lòng cũng không thèm để ý một điểm này. Đối cô em gái này, Chu Nô thái độ chính là sống là tốt rồi. Đây là bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hôn đúc kết quả. Bọn họ cần Chu Nô đem bọn họ đặt ở vị thứ nhất, tự nhiên không thể để cho Hà Vũ Thủy chiếm cứ một gần phía trước vị trí. Tân tỷ, một đại gia đối với chúng ta huynh muội tốt, ta đều biết. Nhưng Vũ Thủy đối tượng của lần này là công an, nhân phẩm cũng không có vấn đề. Tần Hoài Như sắc mặt lập tức liền khó coi, bọn họ ghét nhất chính là cùng loại này người giao thiệp với. Nàng mong muốn tìm trên người người này tật xấu, lại đối với người ta không biết gì cả. Công an a, vậy là tốt rồi. Chu Nô, tỷ cũng là quan tâm Vũ Thủy. Tần tỷ, ta biết. Vũ Thủy khi còn bé, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Tần Hoài Như nở nụ cười, ngươi nói những thứ này làm gì? Ngươi như vậy chiếu cố nhà chúng ta, tỷ giúp ngươi chiếu cố một chút Vũ Thủy, không phải nên sao? Vũ Thủy đối tượng nếu là công an, vậy hẳn là không thiếu tiền mới đúng, trong tay làm sao sẽ không có tiền đâu? Không là Vũ Thủy bị gạt đi. Chu Nô lắc đầu một cái, không phải là bị lừa. Vũ Thủy công tác, còn có nàng xe đạp đều là cái đó đối tượng giúp đỡ làm. Vũ Thủy xe đạp cùng công tác đều là mượn tiền của người khác mua, mượn hơn mấy trăm đâu. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, nàng buổi sáng quan sát một cái Hà Vũ Thủy xe đạp, còn nghĩ có thể hay không đem xe đạp thu vào tay đâu. Lần này hy vọng đoạn tuyệt. Trung nố, Vũ Thủy là tốt nghiệp trung học, lẽ ra nên cho nàng phân phối công tác đi. Thế nào còn cần tiêu tiền mua công tác? Trung nố không muốn nói, hắn cảm thấy như vậy quá mất mặt. Suy nghĩ cùng Vũ Thủy cùng nhau tốt nghiệp Vũ Hải Đường cũng có thể tiến xưởng cán thép, hắn một đầu bếp lại không có biện pháp đem muội muội làm đi vào, thực tại mất mặt. Bị Tần Hoài Như buộc hết cách rồi, Chu Nô chỉ đành nói, phân phối công tác không tốt, Vũ Thủy không làm được. Nàng kia thế nào không cùng ngươi nói đâu. Nói rồi thôi sao? Đột nhiên, Tần Hoài Như không nói. Nàng nhớ tới, Dịch Trung Hải cùng nàng ở ban đêm nói qua Hà Vũ Thủy chuyện công việc. Lúc ấy, nàng vì Hà Vũ Thủy nhà, cũng là không đồng ý Hà Vũ Thủy ở xưởng cán thép công tác. Hà Vũ Thủy rời tứ hợp viện quá gần, trễ mãi nàng đem nhà thu vào tay. Nếu nàng đều cần vay tiền mua công tác, làm gì còn mua xe đạp a? Chu Nô liền nói, Vũ Thủy chỗ làm việc cách đây bên quá xa. Đạp xe trở lại cũng không có phương tiện, không có xe đạp thì càng không có phương tiện. Tần Hoài Như cứ việc không tán đồng câu trả lời này, lại không có biện pháp phản bác, cũng không thể nói với Chu Nô, Hà Vũ Thủy tốt nhất đừng trở lại đi. Đang lúc Tần Hoài Như suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Nô đột nhiên nói, "Tần tỷ, ngươi nói, ta như thế nào mới có thể lấy được tiền?" Tần Hoài Như tiềm thức mà hỏi, "Ngươi đòi tiền làm gì?" Chu Nô kiên định hồi đáp, "Ta phải giúp Vũ Thủy đem tiền trả lại. Nếu là để người ta biết, muội muội ta xin đối tượng tìm việc làm, còn thiếu nhiều tiền như vậy, mặt mũi của ta để nơi nào?" Cái này muốn cho Vương Khôn cùng Hứa Đại Mẫu biết, bọn họ phi chê cười chết ta không thể. Tần Hoài Như lòng nói, ngươi muốn kiếm tiền, thế nào không thể kiếm a từ căn tin kiếm một ít thịt trở về, đến trên chợ đen một bán, bao nhiêu tiền làm không tới. Tỷ muốn biết thế nào làm tiền, vậy cũng tốt. Tỷ cũng không cần lệ ông bái bà tìm khắp nơi tiền. Trung nố, ngươi nghe tỷ một lời khuyên, Vũ Thủy trưởng thành, chuyện của nàng, nàng mình có thể làm chủ, chúng ta làm người ngoài, cũng không cần quản nhiều lắm. Vì tăng cường sức thuyết phục, Tần Hoài Như ưỡn ngực đụng Trung nố hai cái. Trung nố nhất thời liền đem Hà Vũ Thủy là thân muội muội của mình sự thật này quên. Tần Hoài Như không dám trì hoãn, một khắc không ngừng chạy trở về phân xưởng, cũng đem chuyện nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này vỗ một cái cơ khí, tức giận nói, Vũ Thủy cũng là không hiểu chuyện. Công tác nào có cao thấp phân biệt giàu nghèo, có thể có cái công tác, liền đã rất tốt, lại còn chọn lựa lựa. Liêu chủ nhiệm vừa đúng qua tới kiểm tra, nghe Dịch Trung Hải những lời này, trực tiếp nói, Dịch Trung Hải, ngươi nói không sai. Công tác không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Tần Hoài Như nếu không thích ứng phân xưởng bên trong công tác, không bằng đưa nàng đi thanh khiết tổ đi. Dịch Trung Hải mặt đen lại, hướng Liêu chủ nhiệm cười theo mặt, Liêu chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm ý của ta. Hoài Như bình thường cần cụ chăm chỉ, đi thanh khiết tổ thì thật là đáng tiếc. Liêu chủ nhiệm gừ một tiếng, Dịch Trung Hải, đừng trách ta không có trước hạn cùng ngươi nói. Tần Hoài Như lại không đàng hoàng làm, liền trực tiếp đi thanh khiết tổ báo cáo. Người nào tới ban cầu tình đều vô dụng. Còn có, nàng nếu là đồ đệ của ngươi, công tác của nàng nhiệm vụ cũng nên từ ngươi phụ trách. Tạm thời không có biện pháp đem Tần Hoài Như đuổi đi, Liễu chủ nhiệm chỉ đành đem Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ giao cho Dịch Trung Hải. Ngược lại chỉ phải hoàn thành công tác nhiệm vụ, không ảnh hưởng phân xưởng hiệu quả công việc, đại gia nói ý kiến liền sẽ ít đi rất nhiều. Dịch Trung Hải nhất thời liền hiểu Liễu chủ nhiệm ý tứ, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tần Hoài Như linh kiện tỷ lệ thành công rất thấp, nếu là hắn phụ trách, lượng công việc ít nhất phải gia tăng 50%. Nhưng hắn còn không dám phản bác Liễu chủ nhiệm an bài. Nếu là liền hắn cũng không muốn, Tần Hoài Như còn có lý do gì ở lại phân xưởng? Tần Hoài Như đợi đến Liễu chủ nhiệm rời đi về sau, mới lo lắng hỏi, "Một đại gia, làm sao bây giờ? Liễu chủ nhiệm cái này là cố ý làm khó dễ ta." Dịch Trung Hải thở dài, "Hoài Như, hắn là chủ nhiệm phân xưởng, quan hơn một cấp đệ trên người, chúng ta chỉ có thể nghe hắn. Người công việc sau này, muốn để ý một chút." Tần Hoài Như không dám đáp ứng, vì căn bản liền không làm được. Dịch Trung Hải cũng hiểu đạo lý này, trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ. Ban đầu chính là cảm thấy Tần Hoài Như thông minh, không muốn để cho nàng nhanh như vậy học được kỹ thuật, chặn một chặn nàng. Ai có thể nghĩ tới, nàng ở xinh đẹp quả phụ con đường bên trên càng đi càng xa. Sau đó nghĩ dạy nàng, nàng cũng không muốn học. Hoài Như, ngươi đi về trước công tác đi. Vũ Thủy chuyện cũng chỉ có thể buông xuống. Nàng dù sao cũng là trụ nố em gái ruột, không thể để cho trụ nố đem lòng sinh nghi. 529 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 527, hai đại gia giao phong trình độ kỹ thuật không phải nói đến làm việc có thể đề cao. Đến trước khi tan sở, Liễu chủ nhiệm mang theo người tới nghiệm thu Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ. Ở có Dịch Trung Hải giúp một tay điều kiện tiên quyết, hoàn thành suất mới đạt tới 70%. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đành lưu lại tăng ca. Xem cái khác công nhân, từng cái rời đi, Tần Hoài Như tâm sớm liền theo bay trở về tứ hợp viện, bên cạnh cái ao. Nơi đó, trụ nỗ hộp cơm đang ở đung đưa trái phải, phía trước là trụ nỗ nhà, trống rông không có ai. Bên phải là Dịch Trung Hải nhà, ba cụ điếc đang lộ ra mặt mũi hiền lành, cười ha hả xem trụ nỗ. Bên trái vốn là nên nàng, lại đổi thành giả Trương Thị, không ngừng chửi mắng trụ nỗ, xinh xinh đem trụ nỗ hộp cơm đẩy tới bà cụ điếc trong tay. Nàng chạy tới tứ hợp viện thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy trụ nỗ đưa bà cụ điếc trở lại một loại yêu trong nhà. Nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận cái kết quả này. Một đại gia, ta muốn đi về trễ, ta bà lại sẽ tìm ta gây phiền phức. Dịch Trung Hải đang vùi đầu công tác, nghe Tần Hoài như vậy, tâm tình cũng có chút không tốt. Có mỹ nhân phục bồi tăng ca, cùng không có ai phục bồi, tâm tình là phi thường bất động. Có Tần Hoài như phục bồi, Dịch Trung Hải liền xem như tăng ca, trong lòng vẫn là có chút ngọt ngào. Mỹ nhân nếu là rời đi, làm việc còn có ý gì? Nhưng không muốn Tần Hoài như rời đi cũng không được. Tối ngày hôm qua mới phát sinh chuyện lớn như vậy, làm phiền bà cụ điếc ra mặt, mới đem chuyện giải quyết. Cứ như vậy, hắn còn bồi 100 đồng tiền. Lại để cho giả Trương Thị phát hiện hai người bọn họ ở chung một chỗ, còn không biết muốn thưởng bao nhiêu tiền. Dịch Trung Hải cũng biết, Tần Hoài như gấp như vậy trở về, là vì trụ nố hộp cơm. Cầm trụ nố hộp cơm, cũng là hắn trước sách lược. Hai quyền tướng lợi lấy nó nặng. Cùng Tần Hoài như trung đụng nhiều cơ hội chính là, gắn chặt cơ hội của trụ nố càng thêm phi thường quý giá. Bây giờ tứ hợp viện dung chuyển bất an, biến số quá nhiều, sớm một chút để cho trụ nố cùng Tần Hoài như kết thành vợ chồng, hắn cũng có thể sớm một chút đỡ lo. Hoài Như, ngươi trở về đi thôi. Giúp ta với ngươi một bác gái nói một tiếng, thì nói ta ở tăng ca. Tần Hoài Như gật đầu một cái, như bay rời đi phân xưởng. Dịch Trung Hải ngực dâng lên một cỗ một khí, chỉ đành túi đầu bắt đầu tăng ca. Lưu Hải Trung tan việc sau, cũng không có làm bộ ở phân xưởng công tác, mà là nhanh chóng rời đi phân xưởng, trở về tứ hợp viện. Đến tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý đang tại cửa ra vào dựa theo lệ thường, tại cửa ra vào xem người ta lui tới bảy. Lưu Hải Trung liền đi tới Diêm Phụ Quý bên người, nhỏ giọng hỏi, lão Diêm đâu, còn ở chỗ này chờ đâu? Diêm Phụ Quý phủi hắn một cái, lão Lưu, nói mỏ gì đâu? Ta đây là tại cửa ra vào ngắm phong cảnh. Lưu Hải Trung lỗ mũi nghe thấy mấy cái, không có người được canh cá mùi vị, trong lòng liền thật hài lòng. Lão Diêm, ta có chút việc tìm ngươi, chúng ta đi trong phòng nói chuyện một chút. Diêm Phụ Quý biết Lưu Hải Trung cần nói cái gì, liền trực tiếp mang theo hắn trở về nhà. Lưu Hải Trung thấy Diêm Phụ Quý trong nhà, để một cái giết tốt cá, liền cười một tiếng, lão Diêm à, ngươi cho bà cụ điếc đưa canh cá tâm tư, ta biết. Lão Lưu, ngươi cho bà cụ điếc đưa trứng gà tâm tư, ta cũng biết. Ngươi cũng đừng cùng ta đánh đố, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lưu Hải Trung nhìn một cái bên ngoài, nhỏ giọng nói, chúng ta cho bà cụ điếc đưa nhiều như vậy thứ tốt, tối ngày hôm qua trả lại cho nàng mặt mũi. Ta cảm thấy, nàng cũng nên giúp chúng ta. Diêm Phụ Quý vừa cười vừa nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhà chúng ta giải thành cũng kết hôn, đến bây giờ còn không có công tác. Lưu Hải Trung không có nhiều như vậy thành phụ, liền trực tiếp nói, ta biết. Ta cảm thấy, hai người chúng ta nên cùng nhau tìm lão Dịch nói một chút. Vương Khôn vì sao có thể ở trong viện diêu võ Dương Oai, không cho ba người chúng ta đại gia mặt mũi? Cũng là bởi vì hắn ở xưởng cán thép làm lãnh đạo. Chúng ta mong muốn đối kháng hắn, liền nhất định phải có người có thể làm quan. Vẫn không thể là tiểu quan, ít nhất cũng phải cao hơn hắn. Chúng ta trong viện, theo ta có tư cách nhất làm lãnh đạo. Hai người nói lên mỗi người mong muốn, không có xung đột địa phương, vậy thì có hợp tác cơ sở. Diêm Phụ Quý liền nói, lão Lưu à, Vương Khôn thế nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa, cùng bình thường chức vị không giống nhau. Mong muốn so chức vị của hắn cao, sợ rằng rất khó làm. Lưu Hải Trung không thèm để ý nói, khó làm cái gì nha. Bà cụ điếc cũng có thể đem lão Dịch từ nơi đó cứu ra, để cho đồng trưởng phòng cũng bó tay luôn uống, có thể thấy được nàng năng lượng sau lưng rất lớn. Đừng nói cao hơn Vương Khôn chức vị, chính là lại cao, đó cũng là chuyện một câu nói. Lão Diêm, ngươi là lão sư, cả ngày hướng về phía đều là học sinh tiểu học, đối quan trường chuyện không hiểu rõ. Quan trường này a? A một tiếng sau, Lưu Hải Trung cũng không nói ra cái gì thực tế. Hắn liền xe trong phòng một tiểu tổ dài chức vị cũng không hiểu rõ, càng chưa nói tầng cao hơn chuyện. Diêm phụ quý có chút mất hứng, còn không có làm lãnh đạo đâu, liền lớn lối như vậy, thật coi lãnh đạo, cái đuôi còn không bệnh lên trời. Lao Lưu, ta là không hiểu rõ các ngươi xưởng cán thép chuyện, nhưng ta biết, làm lãnh đạo không phải dễ dàng như vậy chuyện. Muốn thật dễ dàng như vậy, lão Dịch không đã sớm làm tới. Lưu Hải Trung trong lòng cũng mất hứng, làm lãnh đạo cũng phải cần thiên phú, mặc dù Dịch Trung Hải cấp bậc cao hơn hắn, nhưng thiên phú tuyệt đối không có hắn tốt. Cầm Dịch Trung Hải cùng hắn so, đơn giản là vũ đục đối với mình. Lao Diêm, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Chúng ta trong viện mong muốn công tác hạng rất nhiều người. Ngươi cảm thấy bà cụ điếc sẽ cho ai? Đó là đương nhiên là cho nhà chúng ta. Nhà ta cho nàng đưa 2 lần canh cá. Trong viện ai có nhà ta hiếu kính đồ của nàng tốt. Lưu Hải Trung khinh thường nói, ngươi đừng quên lão Dịch. Ngươi sẽ không quên bên ngoài công tác hạng chân quý bao nhiêu không đi. Chúng ta phân xưởng sẽ phải có người nguyện ý hoa 1.000 đồng tiền mua một công tác hạng. Ngươi nói lão Dịch có thể hay không đem công tác hạng cho Tần Hoài Như. Nàng chính là chưa dùng tới, cũng có thể bán cho người khác. Ba cái quản sự đại gia, trừ Dịch Trung Hải đẳng cấp rõ ràng cao một chút ngoài, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý là 8 lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác cao. Hai người lẫn nhau thử dò xét, đối kháng một hồi, hay là đánh một ngang tay. Lưu Hải Trung là cái nóng nảy, giọng nói, bất chi bất giác liền lớn lên, đưa đến đi ngang qua người cũng hướng Diêm phụ quý nhà nhìn. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi trở lại, còn bị chặn cửa không vào được. Khó khăn lắm mới đem xe ba bánh đẩy tới sân. Trong viện người thấy Vương Khôn, rối rít né tránh, xem ra bà cụ điếc hạ cô lập ra lệnh, hiệu quả vẫn còn ở đó. Vương Khôn cũng không thèm để ý, đem xe đạp thả tại cửa ra vào, thấy Lâu Hiểu Nga, lại hỏi, chuyện gì xảy ra, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cãi nhau. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, không biết. Mới vừa rồi Lưu đại gia tiến sân, liền theo Tam đại gia vào trong nhà. Ta thì giống như nghe được công tác hạng cái gì. Ai cũng biết, Diêm phụ quý mong muốn cho Diêm Giải Thành tìm việc làm, nhắc tới công tác danh ngạch chuyện, cũng không kỳ lạ. Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi vào trong nhà, giúp nàng đem bọc sách cất xong, để cho nàng đi làm bài tập. Đúng rồi, hôm nay nhị đại mụ chưa cho bà cụ điếc đưa trứng gà, những người khác cũng không có đưa màn thầu trắng. Tam đại mụ nhà cũng không có nấu canh cá. Xem ra, ngươi nói cũng thực không tồi. Bọn họ mới kiên trì 2 ngày liền bỏ qua. Vương Khôn tò mò hỏi, bà cụ điếc liền không có náo đứng lên. Nàng ngược lại nghĩ náo, nhưng cũng có năng lực a, buổi sáng đau bụng, chạy nhiều lần, uống thuốc mới tốt. Buổi trưa, một bác gái đối với nàng cũng không có như vậy tận tâm. Liền cho nàng đưa ăn chút gì, cũng không còn nàng. Làm sao ngươi biết? Lâu Hiểu Nga liền nói, nhị đại mụ vì ẩn nút bà cụ điếc, một ngày đều ở đây tiền viện cùng tam đại mụ cùng nhau nói chuyện thiếm. 530 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 528, Điền Hữu Phúc mấy người nhắc nhở Tam đại mụ nhìn một cái bên ngoài nhiều như vậy vây xem, đội vàng cho trong phòng 2 người để tỉnh được. Lưu Hải Trung lúc này mới cùng Diêm phụ quý hạ thấp giọng. Có Tam đại mụ ở bên ngoài xem, trong viện người cũng không tốt tiếp tục vây quanh, từ từ giải tán đi. Tần Hoài Như vội vã từ bên ngoài đi tới, nhìn một cái tình huống của nơi này, liền nhanh chóng chạy tới, nàng đã thấy trụ nô bóng dáng, cần muốn chuẩn bị sẵn sàng chờ trụ nô. Trụ nô xách theo hộp cơm từ bên ngoài đi tới, còn tò mò hỏi, các ngươi nhìn cái gì chứ, náo nhiệt như thế. Không có gì, Chu Nô, hôm nay lại mang cái gì tốt món ăn. Chu Nô cũng không đốc, ha ha mấy câu đi liền tiến trung viện. Đám người bĩu môi, lẩm bẩm lại cho quả phụ đưa đi, cũng không nói cái gì nữa. Chu Nô hộp cơm, đó là chuẩn bị cho Tần Hoài Như, trừ Diêm phụ quý thưởng thử dò xét, người khác cũng không dám ngăn. Ai muốn ngăn, đó chính là cùng Dịch Trung Hải không qua được. Lưu Thiến cầm trong tay một bộ màu xanh lá tiểu con trang, mang theo đậu đậu đi tới Vương Khôn cửa nhà. Hiểu Nga, Hứa Đại Mậu còn chưa có trở lại nha. Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, không có. Hắn tan việc sau, thường chạy khắp nơi. Chờ làm xong cơm, hắn chỉ biết trở lại rồi. Nưu Thiến cũng không nhiều hỏi, liền nói, Tuyết Nhi đâu, nàng quần áo mới làm xong, để cho nàng mặc vào thử một lần. Lâu Hiểu Nga kinh ngạc nhìn Nưu Thiến trong tay quần áo, chị dâu, nhanh như vậy liền chuẩn bị xong. Nưu Thiến đem quần áo cho Lâu Hiểu Nga, mới nói, ta cùng Trấn Mai cùng ngày linh ba người cũng không có chuyện gì, một hồi liền chuẩn bị xong. Vương Khôn cũng thả tay xuống trong vật, đi ra, chị dâu, đà tạ ngươi. Tuyết Nhi quần áo không có cần thiết gấp như vậy. Không có sao, Vương Khôn, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chuyện bây giờ ít đi rất nhiều, một hồi liền làm xong. Chúng ta cố ý đem quần áo làm lớn một chút, mặc quần áo này có thể để cho Tuyết Nhi nhiều xuyên một đoạn thời gian. Mau đưa Tuyết Nhi gọi ra, để cho nàng thử y phục. Lâu Hiểu Nga sẽ cầm quần áo vào trong nhà, để cho Tuyết Nhi thay nhìn một chút. Chỉ chốc lát, Tuyết Nhi ăn mặc quân trang từ trong nhà nhún nhảy một cái đi ra. Đến Vương Khôn trước mặt, còn ra dáng chào một cái. "Ca ca, ngươi xem ta quần áo mới xem được không?" Vương Khôn cẩn thận nhìn một chút, vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, đẹp mắt, đội vàng cảm ơn liền tẩu tử. Tuyết Nhi cười đi tới Nưu Tiến bên người, ngọt ngào nói, cảm ơn chị dâu. Đậu Đậu đứng ở một bên, trong ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Tuyết Nhi đi tới Đậu Đậu bên người, Đậu Đậu lấy tay nhẹ nhàng sờ Tuyết Nhi quần áo, lộ ra rất áo ước. Vương Khôn liền nói, chị dâu, ta nhớ được những thứ kia bốn nên có thể làm 2 thân quần áo đi, còn dư lại cho Đậu Đậu cũng làm 1 thân đi. Nưu Tiến vội vàng cự tuyệt, không cần. Đậu Đậu có quần áo mới, còn dư lại kia 1 thân, chờ thêm 2 năm cho thêm Tuyết Nhi làm đi. Tuyết Nhi nghe được đại nhân nói chuyện, liền nói, chị dâu, ngươi cho Đậu Đậu làm đi. Chúng ta là chị em tốt, phải mặc vậy quần áo. Vương Khôn thấy Nưu Tiến còn muốn cự tuyệt, liền nói, chị dâu, ngươi đừng cự tuyệt. Tuyết Nhi nếu là còn muốn, ta lại nghĩ biện pháp làm chút bố là được rồi. Nưu Tiến chần chờ một chút, lại nhìn Hạ Đậu Đậu khát vọng ánh mắt, liền gật đầu đáp ứng, kia liền đa tạ ngươi. Chờ có phúc trở lại, để cho hắn mời ngươi uống rượu. Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, bên này lời còn chưa dứt, Điền Hữu Phúc ba người liền đi vào. Cái gì uống rượu a? Nưu Thiến còn chưa lên tiếng, liền gặp được Tuyết Nhi trên người quần áo đẹp đẽ, mỗi một người đều hướng về phía Tuyết Nhi khen ngợi đứng lên. Cho Tuyết Nhi làm quần áo còn dư lại bố, Vương Khôn nhường cho Đậu Đậu cũng làm một thân. Điền Hữu Phúc nhìn một cái nữ nhi bảo bối của mình, liền gật đầu một cái, như vậy, ta thật nên mời Vương Khôn uống rượu. Tức phụ, ngươi chuẩn bị một chút, làm điểm thức ăn ngon, chúng ta mấy nhà tụ họp một chút. Nưu Thiến không có cự tuyệt, lại cầm còn dư lại bố ở chuẩn bị đi trở về. Tuyết Nhi thì cùng Đậu Đậu cùng nhau, hai người gì già gì dầm, nói thì thầm. Điền Hữu Phúc mấy người cũng không trở về nhà, mà là tỏ ý Vương Khôn đi trong phòng nói. Đến trong phòng, mấy người liền đem Hứa Đại Mậu chuyện nói một lần. Lâu Hiểu Nga lúc này liền vô cùng tức giận, cái này Hứa Đại Mậu, thế nào một chút ánh mắt cũng không có. Người khác cũng không nói, liền hắn làm tàng. Đại gia không dám nói, đó là lo lắng một đại gia bị bắt sau khi thức dậy, bà cụ điếc bị tức chết. Thiên Anh Vũ liền nói, Hiểu Nga, ngươi cũng đừng tức giận. Phân xưởng trong cũng không có người đàm luận chuyện này. Nghĩ đến chuyện này, sẽ còn như trước vậy, giấu ở đại gia trong bụng. Lâu Hiểu Nga không có nói nữa, nàng đối Hứa Đại Mậu đã sớm không thèm để ý, nàng chẳng qua là lo lắng Hứa Đại Mậu chọc phải bà cụ điếc, sẽ cho Vương Khôn thêm phiền toái. Điền Hữu Phúc nói, Vương Khôn, Hiểu Nga, các ngươi cũng phải khuyên nhủ Hứa Đại Mậu. Chỉnh ngươi không thành vấn đề, nhưng là chớ đem lớn chuyện rồi. Thật đem một đại gia dồn đến tuyệt địa, cũng không ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Vì dưỡng lão, một đại gia cũng mau điên dại. Chu Minh Huy nói theo, đúng nha, ngươi nhìn trụ nố bị hố thành cái dạng gì. Tối ngày hôm qua chuyện lớn như vậy, mới qua mấy giờ, trụ nố hay cùng cái gì cũng không có phát sinh vậy. Lâu Hiểu Nga hết cách rồi, cứ việc không nghĩ quản Hứa Đại Mậu, cũng chỉ có thể trên đầu môi trước đáp ứng. Điền đại ca, Tiền đại ca, Chu đại ca, các ngươi yên tâm. Một hồi Hứa Đại Mậu trở lại, ta nhất định nói với hắn. Mấy người thấy chuyện đều nói, liền chuẩn bị mỗi người về nhà. Ra cửa phòng, liền gặp được Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý ngồi tại cửa ra vào, xem cổng phương hướng. Vương Khôn, Lưu đại gia cùng Tam đại gia chuyện gì xảy ra? Vương Khôn cũng nghĩ không thông, không rõ lắm, có thể có chuyện gì đi. Ngược lại bọn họ ở cô lập chúng ta vừa đúng không cần phải để ý đến bọn họ chuyện. Mấy người suy nghĩ một chút, Vương Khôn nói cũng đúng. Trung viện cùng hậu viện là chuyện nhiều nhất, không cần cùng cái này hai nơi người liên hệ, trong nhà sát thực thiếu rất nhiều chuyện. Đối diện, Lưu Hải Trung xem mấy người vui vẻ thuận hòa cảnh tượng, trong lòng lại mất hứng. Thật không có lễ phép, thấy hai người chúng ta đại gia ngồi ở chỗ này cũng không biết chào hỏi. Diêm Phụ Quý phi thường bất đắc dĩ, ý nghĩ trong lòng cùng Lưu Hải Trung vậy, nhưng biết nói cũng không có tác dụng gì. Lão Lưu, đừng quên, chúng ta vẫn còn ở cô lập bọn họ đâu. Bọn họ coi như cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta cũng không thể để ý đến bọn họ. Lưu Hải Trung sững sốt một chút, tiếp theo hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diêm Phụ Quý suy nghĩ hai người mới vừa rồi thương lượng xong chuyện, liền định khuyên một chút Lưu Hải Trung, Lão Lưu, đừng quên hai người chúng ta mục đích. Lúc này, còn chưa cần treo chọc Vương Khôn cho thỏa đáng. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, liền nói, tạm thời bỏ qua cho hắn. Đúng, Lão Diêm, ngươi cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua là Vương Khôn cố ý sao? Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Lão Dịch cùng Tần Hoài như độn thổ hầm chuyện, chúng ta cũng không biết, Vương Khôn làm sao có thể biết? Ngày hôm qua Vũ Thủy cũng ở đây nhà hắn ăn cơm, Vũ Thủy nếu là biết Vương Khôn tính toán Lão Dịch, còn có thể không nhắc nhở Lão Dịch. Lưu Hải Trung làm bộ suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy trụ nối minh muội thái độ đối với Dịch Trung Hải Hà Vũ Thủy xác thực nên trước hạn nói cho Dịch Trung Hải. Liên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng cảm thấy Hà Vũ Thủy nên hướng Dịch Trung Hải cảnh báo trước, có thể thấy được Hà Vũ Thủy ở tứ hợp viện ngụy trang rất thành công. Không có ai cho là Hà Vũ Thủy đối Dịch Trung Hải đám người tình cảm là oán hận. Hai người đã cảm thấy Dịch Trung Hải xui xẻo, cùng Tần Hoài như chui nhiều lần như vậy hầm ngầm, lại cứ lần này gặp phải Vương Khôn đưa Hứa Đại Mậu về nhà. Xui xẻo hơn là Hứa Đại Mậu đối Lâu Hiểu Nga dở trò lưu manh, kinh động đại gia. 531 bần đạo nhận cuốn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 529, Dịch Trung Hải tăng ca. Dịch Trung Hải kéo mệt mỏi thân thể, trở lại tứ hợp viện thời điểm, nhà bọn họ mới bắt đầu ăn cơm. Làm trễ mãi ăn cơm thời gian, bà cụ điếc ngoài miệng chưa nói, trong lòng nhưng vẫn đang tức giận. Khi nhìn thấy Dịch Trung Hải thời điểm, trong lòng nàng sinh khí liền biến thành lo âu. Dịch Trung Hải thế nhưng là công nhân bậc 8, lúc nào cũng sẽ không như thế mệt mỏi. Cho dù là công cấp bị hàng, kỹ thuật vẫn còn, cũng không phải xuất hiện cái tình huống này mới đúng. Bà cụ điếc liền vội vàng hỏi, "Trung Hải, thế nào? Ngươi thế nào mệt như vậy? Có phải hay không trong xưởng người cố ý làm khó ngươi rồi?" Dịch Trung Hải thế nhưng là nàng dưỡng lao nhân tuyển, là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Bà cụ điếc quyết định, nếu là xưởng cán thép người dám làm khó Dịch Trung Hải, nàng liền chạy những thứ kia làm khó Dịch Trung Hải người trong nhà nằm ngửa đi. Nàng cũng không nghĩ tin tưởng, một khóc hai náo ba treo cổ một chiêu này vô tác dụng. Một bác gái giống vậy có chút bận tâm, cũng không để ý không lên so đo Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chuyện, tiến lên đỡ Dịch Trung Hải ngồi xuống. "Lão Dịch, ngươi quăng để cho Tần Hoài như bắn tiếng nói phải tăng ca, rốt cuộc muốn thêm cái gì ban? Thế nào lão Lưu cũng không có tăng ca?" Dịch Trung Hải há miệng, chợt nhắm lại. Giúp Tần Hoài như tăng ca chuyện, nói với trụ nố mới là thích hợp nhất, không thể cùng bà cụ điếc cùng một bác gái nói. Hai người này biết, nhất định sẽ oan trách hắn. Các nàng đều không hiểu Tần Hoài như tốt. "Không có gì, chính là một ít nghi nan linh kiện. Ta đây không phải là suy nghĩ biểu hiện tốt điểm, để cho trong xưởng lãnh đạo thấy được, nói không chừng có thể sớm một chút sau quy phụ công nhân bậc 8 sao." Lý do này ngược lại bỏ đi bà cụ điếc cùng một bác gái hoài nghi. Các nàng đều hiểu, công nhân bậc 8 cùng cấp 5 công sự khác biệt. Các nàng cũng không tiếp thụ nổi cái này sai biệt, càng chưa nói Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc còn có chút chột dạ, như sợ Dịch Trung Hải cầu nàng giúp một tay khôi phục công nhân bậc 8. Nàng bây giờ chính là một con cọp giấy, xem dọa người, kỳ thực đâm một cái liền phá. Cũng may Dịch Trung Hải cũng không có tinh lực nghĩ cái đó, hắn tâm tư đều ở đây Hà Vũ Thủy trên thân. Chu Nô đâu? Thế nào không thấy hắn? Thúy Lan, ngươi đi đem Chu Nô kêu đến, ta cùng hắn uống vài chén. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng đợi, ngươi ăn trước. Bà cụ điếc bụng cũng đã đói, cầm lên chiếc đũa, liền nhớ tới một món chuyện quan trọng. Canh cá đâu? Diêm lão hạ tiện thế nào không cho ta đưa canh cá? Dịch Trung Hải nghe vậy, liền nhíu mày. Lưu Hải Trung gia dụng không có trứng gà vì mực ớ, không có cho bà cụ điếc đưa. Diêm phụ quý trong nhà rõ ràng bay canh cá mùi vị, thế nào cũng không cho bà cụ điếc đưa. Đây cũng không phải là một tốt tin tức. Nếu là Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cũng không hiếu kính bà cụ điếc, như vậy cái này nặng nghề bao phục sẽ phải một mình lưng ở trên người hắn. Tần Hoài như nhà năm người, cộng thêm bà cụ điếc 6 miệng ăn, còn phải cộng thêm trụ nấu kia tiểu tử ngốc, hắn chính là có núi vàng núi bạc cũng không nuôi nổi a, ban đầu để cho bà cụ điếc trở thành trong viện lao tổ tông, không phải là vì để cho đại gia cung dưỡng bà cụ điếc sao? Nguyên bản hết thảy thật tốt, đại gia phụ trách cung dưỡng bà cụ điếc, sau đó thưởng cho Tần Hoài như nhà tiền quyên góp. Hắn liền có thể an tâm tích lũy nuôi lão tiền. Nhưng thế nào biến thành cái bộ dáng này, A Dịch Trung Hải cũng không hy vọng trong viện lần nữa trở về đến mọi người cũng không hiếu kính bà cụ điếc thời điểm. Vừa nghĩ tới các nhà các hộ mua ăn ngon, tất cả đều khóa cửa phòng ở nhà ăn một mình, hắn liền không nhịn được. Người người đều như vậy, một lúc sau, liền sẽ trở nên phi thường ích kỷ. Một ích kỷ sân, không phải hắn mong muốn dưỡng lao nhạc viên. Mẹ nuôi, ta vừa mới trở về, ở phía trước viện người thấy thịt kho tàu cùng canh cá mùi vị. Thịt kho tàu nên là từ Vương Khôn gia chuyển tới, canh cá chính là lão Diêm gia chuyển tới. Bà cụ điếc túi đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải nhà đồ ăn, bên trong thật lưa thưa mấy khối thịt, liền phi thường thất vọng. Nàng cũng muốn ăn thịt kho tàu, đáng tiếc biết Vương Khôn sẽ không hiếu kính nàng. Vương Khôn không hiếu kính hắn, đó là Vương Khôn không có lương tâm. Dựa vào cái gì ngươi Diêm phụ quý cũng không có lương tâm a, coi như ngươi không có lương tâm, cũng nên hiếu kính ta sau mới có thể không có lương tâm. Trung Hải, ngươi nên đi tìm Diêm lão tam nói một chút. Hiếu kính lão nhân là tốt bao nhiêu truyền thống, Diêm lão tam làm trong viện tam đại gia, hay là Hồng Tinh tiểu học lão sư, nhất định phải cho đại gia làm cái biểu xuất. Dịch Trung Hải có bà cụ điếc chống đỡ, liền chuẩn bị đi tìm Diêm phụ quý nói một chút. Lúc này, chính là lúc ăn cơm, suy nghĩ Diêm phụ quý nhà tính khí, Dịch Trung Hải liền bưng một mâm sợi khoai tây, chuẩn bị đi Diêm phụ quý nhà. Bà cụ điếc cũng hiểu cái này, cũng không có để ý một mâm sợi khoai tây. Có thể sử dụng sợi khoai tây đổi canh cá, không thiệt thòi. Chu Nô đi theo một bác gái vào nhà, liền gặp được Dịch Trung Hải bưng món ăn muốn đi ra ngoài, một đại gia, ngươi đây là cho Tần tỷ đưa đồ ăn. Thế nào không làm điểm thịt đưa qua? Tần tỷ nhà đã lâu lắm không ăn được thịt. Bà cụ điếc cùng một bác gái trong lòng nhất thời mất hứng. Ai nói Tần Hoài như nhà không ăn thịt? Mấy ngày nay mua thịt, nàng ngày nào đó không có cầm chén qua. Buổi sáng mua bánh bao thịt, còn bị nhà nàng chặn đi một nửa. Dịch Trung Hải an ủi Trụ Nố thời khắc suy nghĩ Tần Hoài Như, lại tức giận Trụ Nố không có bản lĩnh nuôi sống Tần Hoài Như. Nếu là Trụ Nố có bản lĩnh kiếm tiền, hắn cũng không cần như vậy thường cho Tần Hoài Như đưa tiền. Số lần ít cũng sẽ không bị phát hiện. Trụ Nố, ta không phải để ngươi nhiều giúp đỡ Hoài Như sao? Ngươi liền không thể nghĩ biện pháp, nhiều từ căn tin làm điểm ăn ngon. Ngươi xem một chút Đồng Nạnh, cũng nói gầy. Đồng Nạnh, nói vậy, ta khoảng thời gian này, một ngày ăn 2-3 con gà quay. Rõ ràng mập thật là nhiều. Nếu không phải tiền của ta mất đi, ta sẽ còn mập cả mấy cân. Ném chuyện tiền bạc, để cho Đồng Ngạnh một mực ghi ở trong lòng. Hắn trước giờ cũng không nghĩ tới, bản thân một tứ hợp viện đạo thánh, không ngờ bị người khác đen ăn đen. Khoảng thời gian này, Đồng Ngạnh đi trụ nố nhà chuyển tầm vài vòng, mỗi lần đều là thất vọng mà về. Trụ nố tên khốn kia còn so ra kém hắn có tiền đâu. Về phần Dịch Trung Hải nhà, Đồng Ngạnh thủy chung không tìm được cơ hội. Một bác gái ra cửa liền sẽ không quên khóa cửa, cộng thêm người đến người đi, không tìm được cơ hội đi Dịch Trung Hải nhà lấy tiền. Đồng Ngạnh mỗi lần nhìn về phía Dịch Trung Hải nhà đều mang oán hận ánh mắt, một điểm này bị Dịch Trung Hải cho không để ý đến. Chu Nỗ khổ não nói, một đại gia, ngươi cũng không phải không biết, gần đây mấy ngày này trong xưởng tra nhiều nghiêm, ta chính là mang một ít canh rau tử, Vương Khôn còn thưởng để cho người cha ta. Ta cũng muốn cho Tần tỷ mang a, nhưng ta không phải không biện pháp sao? Bà cụ điếc hừ một tiếng, đối con nuôi cùng cháu trai ruột đều bất mãn, ngay trước nàng lao tổ này tông trước mặt thảo luận chiếu cố những người khác, quá không đem nàng để ở trong mắt. Chu Nỗ, nhanh lên một chút tới phục vụ ta ăn cơm. Dịch Trung Hải biết bà cụ điếc trong lòng bất mãn, cũng không dám nói tiếp nữa, Vương món ăn liền rời đi nhà. Vương Khôn không muốn ở trong phòng bồi Hứa Đại Mậu tiếp tục uống đi xuống, liền đi ra hoạt động một chút. Rất không đúng dịp, đụng phải Vương món ăn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thấy được Vương Khôn, trong lòng liền nín lửa. Nếu không phải Vương Khôn bảo vệ khoa cha như vậy nghiêm, chủ nỗ là có thể mang về đủ đồ ăn thừa. Có đủ đồ ăn thừa, Tần Hoài Như nhà cũng sẽ không khó khăn như vậy. Hắn cũng sẽ không cần vì giúp Tần Hoài Như, nửa đêm cho Tần Hoài Như đưa ấm áp. Ngược lại hết thảy đều là của người khác lỗi. Có ít người quá ích kỷ, làm người chỉ cân nhắc chính mình. Đừng xem bây giờ ngày qua tốt, chờ gặp phải khó khăn, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vương Khôn lòng nói, ta cũng không muốn để ý đến ngươi. Cái này muốn phế đi ngươi, đã sớm đem ngươi đưa đi. Ngươi còn một chút trí nhớ cũng không giải. Có ít người à, tính toán xảo diệu, chỉ toàn làm chuyện thương thiên hại lý, bằng bản lãnh kiếm tới một cái tuyệt hậu tư cách. Lợi hại à. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, cũng không dám nhiều làm gì, chỉ có thể mang cơn giận gõ đẩy ra Diêm phụ quý nhà cửa phòng. 532 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 530, bị đả kích ra cửa hoạt động một chút, đều phải bị người khác coi thường, cũng là đủ xui xẻo. Vương Khôn vui vẻ một cái liền không có, xoay người trở về nhà trong. Hứa Đại Mậu che miệng, cười thật vui vẻ, Vương Khôn, ngươi thật tài tình. Bằng bản lãnh kiếm tuyệt hậu tư cách, những lời này nói quá tốt rồi. Một đại gia chính là thất đức chuyện làm nhiều lắm. Mỗi lần ta cùng trụ nố đánh nhau, hắn đều muốn nghiêng về trụ nố. Đáng đời hắn tuyệt hậu. Lâu Hiểu Nga mang theo quan tâm hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi mới ra cửa, hãy cùng một đại gia dùm em. Hắn không phải mới vừa từ bên ngoài trở lại, tại sao lại chạy đến tiền viện đến rồi? Vương Khôn liền nói, hắn bưng một bàn món ăn, chắc là đi đối diện trong nhà uống rượu. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, trong lòng tò mò, hôm nay chuyện gì xảy ra? Trong viện người không nói chuyện tối ngày hôm qua, còn có thể nói sợ hai bà cụ điếc trả thù. Lưu đại gia cũng sẽ không sợ đi. Hắn nhưng là hận không được thay thế một đại gia địa vị. Lâu Hiểu Nga liền liếc hắn một cái, ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi a, ngươi nói ngươi cũng đúng, người khác cũng không nói, chỉ một mình ngươi nói, đây không phải là gây chuyện sao? Bạn nhất làm cho các nàng biết, ngươi có thể ứng phó. Hứa Đại Mậu giải thích, ta làm sao biết đại gia cũng không nói. Các ngươi cũng không có nói với ta, bà cụ điếc hạ phong khẩu lệnh a hơn nữa, từ Vương Khôn sau khi đến, cái đó phong khẩu lệnh liền có cũng như không, ai quan tâm a, ta làm sao có thể nghĩ đến, trong viện người như vậy sợ, một chữ cũng không dám nói. Oan trách một trận, Hứa Đại Mậu còn chưa hết giận, còn nói thêm, Điền Hưu Phúc mấy người cũng thật là. Trung viện cùng hậu viện người không nói, đó là những người kia sợ hãi. Bọn họ sợ cái gì nha? Vương Khôn liền nói, được rồi, Hứa Đại Mậu. Ngươi cho là ai cũng với ngươi cái này chỉnh chiếu biên vậy, thời gian như vậy sung túc ca điền đại ca mấy người, mỗi ngày làm việc liền rất mệt mỏi. Không phải bọn họ cũng không đến được bây giờ cấp bậc. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu không phải Vương Khôn tới, trong viện người còn cũng không phát hiện, bọn họ mấy nhà cấp bậc kế dưới Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Vậy cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt, ra lần này cần là để cho người khác biết, một đại gia cũng đừng nghĩ làm một đại gia. Lâu Hiểu Nga liền nói, hắn vốn cũng không phải là một đại gia. Chẳng qua là đại gia gọi thói quen, hắn cũng không đồng ý đại gia đổi lời nói. Ngươi không muốn gọi, có thể không gọi a. Hứa Đại Mậu vỗ đầu một cái, hi, ta cũng bên cái này chuyện. Cũng đúng nha, sớm đã không còn quản sự đại gia chế độ. Vậy hắn còn cầm cái này lừa gạt người. Nga tử, ban khu phố cũng không quản cái này. Lâu Hiểu Nga liền nói, quản cái gì nha? Đây chính là một cái xưng hô, thế nào quản? Hơn nữa cũng không có biện pháp quản a. Hứa Đại Mậu không hiểu hỏi, thế nào không có cách nào quản? Vương Khôn thấy Hứa Đại Mậu truy hỏi, sợ hắn náo ra chuyện tình đến, liền nói, ngươi cũng đừng ở cái này phía trên náo. Dịch Trung Hải ba chuyện cá nhân, thật muốn náo đứng lên, thật là nhiều người cũng rơi không tới tốt. Chuyện gì xảy ra? Trong viện quản sự đại gia chế độ hành hành nhiều năm như vậy, đó là ban khu phố quản lý xuất hiện vấn đề. Ngươi nói, thế nào truy cứu? Hứa Đại Mậu thế mới biết, vì sao quản sự đại gia, Vương chủ nhiệm xử lý như vậy út út mà mở, lại còn về cả làng. Ta liền nói, lấy tính tình của ngươi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho một đại gia đâu? Nguyên lai là cố kỵ những thứ này a. Cái này là chuyện không thể nói tình, ngươi thường cùng lãnh đạo hỗn, nên hiểu những thứ này. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện này, hắn đảo là chưa từng có nghĩ tới. Chớ nhìn hắn cả ngày đi theo lãnh đạo hỗn, rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Hứa Đại Mậu cắm đầu bắt đầu uống rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Đối diện, Dịch Trung Hải đến, để cho đang uống rượu Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý sửng sốt. Hai người tính toán kết thành chung một chiến tuyến, cùng nhau đi tìm Dịch Trung Hải ra điều kiện, ngược lại hai người nhu cầu không hề xung đột. Để tỏ lòng thành ý, vậy sẽ phải uống bỗng nhiên rượu ăn mừng một cái. Lưu Hải Trung từ trong nhà cầm mấy quả trứng gà, Diêm Phụ Quý nhạt thì đem để lại cho bà cụ điếc cá cho hầm bên trên. Bọn họ còn nghĩ ăn cơm xong đi tìm Dịch Trung Hải, thực tại không nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ bản thân đến đây. Dịch Trung Hải thấy trứng gà cùng canh cá, liền rõ ràng chính mình lấy tới bật, thực tại quá hà toan. Thế nhưng là hết cách rồi, hắn cũng không thể đem bà cụ điếc muốn ăn thịt cho bưng đến đây đi. Lão Lưu cũng ở đây a, ta vừa đúng cũng định tìm ngươi đây. Lão Dịch a, ta cùng lão Diêm nhàn rỗi không chuyện gì, liền ở cùng nhau ngồi một chút. Vốn là muốn tìm ngươi, nhưng là ngươi không phải không trở lại, liền không có gọi ngươi. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, ta ở phân xưởng thêm cái ban, cho nên về trễ. Vừa đúng, một người ăn cơm không có ý nghĩa, ta sẽ cầm món ăn đến đây. Diêm Phụ Quý vốn thịt mũi cũng là thịt tâm thái, chào hỏi Dịch Trung Hải ngồi xuống. Vậy thì tốt, lão Dịch, nhắc tới, ba người chúng ta rất lâu cũng không có chăm chú uống rượu. Sắp thực thật lâu. Kể từ trụ nố trong tay không có tiền, không có biện pháp mời khách, ba người liền thiếu đi tụ hội mở cớ. Mấy chén rượu xuống bụng, không khí liền náo nhiệt. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn một cái, vừa đúng mượn cơ hội này, cùng Dịch Trung Hải đem lời cho nói ra. Lưu Hải Trung tính tình nhất gấp, cướp ở Diêm Phụ Quý trước mặt mở miệng, lão Dịch, trong viện tình huống không thể tiếp tục như thế. Cô lập Vương Khôn mấy nhà thủ đoạn cũng vô tác dụng, a Diêm Phụ Quý không có đoạt lấy Lưu Hải Trung, cũng chỉ đành đem cơ hội nhường cho hắn, đúng nha. Chúng ta cô lập, ngược lại để cho cuộc sống của bọn họ qua tốt hơn rồi. Các ngươi không ở phía trước viện, là không biết. Vương Khôn nhà ngày ngày ăn thịt đừng nói. Điền Hữu Phúc kia mấy nhà, cũng là thường thường ăn thịt. Dịch Trung Hải giật mình, cảm thấy đây là một cái thủ đoạn đối phó với Vương Khôn, liền hỏi dò, lão Diêm, lẽ ra chúng ta nhà nhà liền tám lượng phiếu thịt. Bọn họ rốt cuộc từ nơi nào lấy được nhiều như vậy phiếu thịt? Chính là mua, cũng hẳn là không mua được đi. Diêm Phụ Quý đoán ra Dịch Trung Hải ý tưởng, vội vàng ngăn hắn, lão Dịch, ngươi liền đừng để ý tới hắn từ nơi nào lấy được phiếu thịt, ngược lại không thể nào là cướp. Chúng ta làm sao làm phiếu, bọn họ liền làm sao làm. Chuyện này, không thể nói. Lưu Hải Trung hiểu trong đó tính toán, cũng nóng nảy. Nhà bọn họ trứng gà đều là từ đầu phố dân phe vé nơi đó làm phiếu. Lao dịch, Vương Khôn chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi tố cáo hắn vô dụng. Diêm ra mấy đứa bé, lặng lẽ liếc nhìn như vậy. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, ta lại chưa nói tố cáo. Ta chính là muốn hỏi một chút, bọn họ nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Cái này Diêm phụ quý trong nghề, đưa ngón tay bắt đầu tính sổ, bản thân họ tiền chứ sao? Bọn họ mấy nhà ở chúng ta trong huyện, kiếm được cũng không ít, so chủ nố tiền lương cũng cao. Còn có Lâu Hiểu Nga, tiền trong tay càng không ít. Căn bản cũng không thiếu tiền. Vương Khôn đừng nói, bảo vệ khoa trưởng khoa, cấp bậc có phải hay không 16 cấp đãi ngộ a? Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người thật sửng sốt, 16 cấp tiền lương, đây chính là hơn 100, so công nhân bậc 8 cũng cao. Vương Khôn một 22 tuổi đứa bé, dựa vào cái gì cầm cao như vậy tiền lương? Không thể nào đâu. Hắn vào xưởng thời điểm, mới 22 cấp, kia là thuộc về phá cách đề bạn. Làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, vậy ta cũng không biết. Coi như đến không tới 16 cấp, thế nào cũng nên bắt được cấp bậc phó khoa tiền lương, vậy cũng nhanh 100 khối. Hắn bây giờ là các ngươi bảo vệ khoa trưởng khoa, phía trên quy định chính là nhiều như vậy. Liền xem như vậy, hai người cũng không tiếp thụ nổi. Bọn họ công tác cả đời, còn so ra kém Vương Khôn, để bọn hắn thế nào tiếp nhận? 533 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 531, người làm quan chọn Diêm phụ quý ở Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trước mặt mở ra một nghiêm khắc sự thật, để cho hai người buồn bực một hồi lâu mới hồi lại. Dịch Trung Hải nén giận, uống liền tốt mấy chén rượu mới hồi lại. Lưu Hải Trung tình huống sắp xỉ, hắn cắn răng nói, lão Dịch, không thể tiếp tục như thế, chúng ta nhất định phải đem Vương Khôn đè xuống. Dịch Trung Hải xanh mặt buồn bực hỏi, không làm như vậy còn có thể làm sao? Chúng ta mấy cái cũng không đoàn kết. Dịch Trung Hải mong muốn mượn cái đề tài này đem hiếu kính bà cụ điếc chuyện nói ra. Hắn đã sớm biết muốn đối phó Vương Khôn không dễ dàng, cần phải từ từ tìm cơ hội. Bây giờ cấp bách vấn đề là bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như cuộc sống gia đình tồn vấn đề. Nào biết, nói được nửa câu, liền bị Lưu Hải Trung cấp đi. Lao Dịch, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ cần chúng ta mấy người bên trong, có người quan vị so Vương Khôn lớn, hắn cũng không dám không nghe chúng ta. Ba người chúng ta người bên trong, chỉ có ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần ngươi nói với bà cụ điếc một tiếng, để cho nàng người ở phía trên nói một câu, để ta làm bên trên quan lớn. Chỉ muốn ta làm quan, nhất định đem Vương Khôn đuổi ra tứ hợp viện. Dịch Trung Hải cúi đầu, đem trong mắt phẫn nộ che giấu đi. Cái này cũng quá mơ mộng hão huyền, ngươi cũng không muốn hiếu kính bà cụ điếc, dựa vào cái gì để cho bà cụ điếc giúp ngươi nói chuyện? Đừng nói bà cụ điếc, Dịch Trung Hải chính mình cũng sẽ không đồng ý Lưu Hải Trung ý tưởng. Hắn mong muốn dưỡng lão, đó là cần ba cái đại gia liên hiệp, buộc chủ ngấu nghe lời mới có thể an tâm. Ba người liên hiệp, đó là cần lấy hắn làm trụ cột. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý chỉ có thể làm hắn chân chạy. Cái này liền yêu cầu hai người bọn họ vĩnh viễn không sánh bằng chính mình. Cũng may hai người đều có nghiêm trọng thiếu sót, Lưu Hải Trung thích đánh hải tử, Diêm phụ quý thích tính toán hải tử. Hai người tương lai nhất định không có hải tử dưỡng lão. Dịch Trung Hải mới một mực an tâm gạt gẫm chủ nố. Lưu Hải Trung lại còn muốn cho bà cụ điếc ra mặt, cho hắn cầu cái quan chức, cái này là không thể nào. Lão Lưu, ngươi quên lần trước chọn tổ trưởng thời điểm, vì sao lạc tuyển rồi? Ngươi trình độ văn hóa quá thấp, căn bản là không làm nổi quan. Lưu Hải Trung lo lắng nói, lão Dịch, ngươi đây liền không hiểu được. Làm lãnh đạo cùng trình độ học vẫn không có sao. Ngươi cả ngày suy nghĩ cùng Tần Hoài như độn thổ hầm. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi cũng đừng cho trên mặt mình rắc vàng, gặp được ban khu phố Vương chủ nhiệm, ngươi ngay cả lời đều nói không thuận lưu, ngươi thế nào làm quan? Chính là đổi thành ta, cũng giúp ngươi thích hợp. Nói thật, nghe Lưu Hải Trung vậy, Dịch Trung Hải thật có chút động tâm. Nếu là hắn có thể làm cái một quan nửa trước, coi như không sánh bằng Vương Khôn, ở trong viện địa vị cũng sẽ cao rất nhiều. Trước kia không quan tâm quan chức, đó là bởi vì không cần. Bình thường lãnh đạo, công tác bộn bề, trễ nải thời gian quá nhiều. Hắn còn cần thường cho trụ nố lên lớp, không thể trễ nải trụ nố thành vì chính mình học sinh giỏi. Bây giờ lại bất đồng. Trong viện không ngờ ra Vương Khôn cái này dị loại, làm cho hắn mất đi đối trong viện nắm giữ. Tiên viện mấy nhà đi theo Vương Khôn, không cũng là bởi vì Vương Khôn làm quan sao? Hắn nếu là làm quan, coi như không thể đem tiền viện mấy nhà kéo trở về, cũng có thể bảo đảm những người khác ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có phản biến. Lưu Hải Trung trong lòng biết, Dịch Trung Hải là bà cụ điếc con nuôi, quan hệ so với mình thân cận. Nếu là Dịch Trung Hải cùng bản thân cạnh tranh, bản thân thật cạnh tranh không lại hắn. Lao Dịch, ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành. Ngươi thật không thích hợp. Ta nơi nào không thích hợp? Lưu Hải Trung liền nói, tính tình của ngươi không thích hợp. Làm lãnh đạo, cũng không thể rất cố chấp, ngươi chính là rất cố chấp. Thêm nữa, trên người ngươi phiền toái quá nhiều. Đoạn thời gian trước, trong xưởng vì sao trừ ngươi 3 tháng tiền lương, ngươi không biết sao? Dịch Trung Hải bất mãn xem Lưu Hải Trung, trong xưởng vì sao trừ tiền lương của ta, ngươi không rõ ràng làm sao? Là ai đem ta muốn đưa Hoài Như mỗi tháng 20 đồng tiền chuyện? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình. Chuyện kia, đúng là hắn nói, nhưng lỗi cũng không ở hắn. Ai bảo Dịch Trung Hải gạt gẫm hắn, nói giúp sinh viên đi học. Dịch Trung Hải nếu không nói, hắn cũng sẽ không vì cái cửa, lấy tiền chống đỡ đồ đệ của mình lên đại học. Chống đỡ đồ đệ lên đại học chuyện, hắn có thể nói ra, nhưng hối hận chuyện không thể nói. Lao Dịch, ngươi đừng quên tối hôm qua ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện. Ta xem ở chúng ta vài chục năm ông bạn giám mức, thay ngươi giữ lại bí mật. Nhưng là, ngươi phải biết chúng ta trong viện người cũng đều biết, hay là Vương Khôn cái đầu tiên phát hiện ngươi. Ngươi có thể bảo đảm, hắn cùng Hứa Đại Mậu sẽ không nói ra đi không? Ngươi bên này làm quan, người bên kia nhà hai người đem ngươi cáo, để ngươi làm không được quan. Bà cụ điếc không phải bạch cầu người sao? Dịch Trung Hải giận đến đứng lên, chỉ Lưu Hải Trung hô to, ta đã nói rồi, ta cùng Hải Như là trong sạch. Chúng ta chính là vì né tránh Bước Hôn, mới tiến trụ nổ hầm ngầm. Lưu Hải Trung không hề yếu thế, ngươi hướng ta phát cái gì tinh khí? Ngươi không chột dạ, tiến hầm ngầm làm gì? Diêm phụ quý thấy không xong, vội vàng đứng lên quên ngăn. Nơi này chính là nhà hắn, trên bàn cũng là hắn nhà món ăn, cái này muốn lật ngược cái bàn, tổn thất hay là hắn? Lão Dịch, lão Lưu, chúng ta hơn 10 năm ông bạn già, chớ vì chút chuyện nhỏ này gây gổ. Hứa Đại Mậu nghe được động tĩnh, liền ném xuống ly rượu hướng nhìn bên này cả mấy mắt, nha à, một đại gia cùng nhị đại gia dùm em. Đây chính là chuyện mới mẻ. Bọn họ rốt cuộc ồn ào cái gì nha? Đáng tiếc, hai người một người nói một câu nói, liền bị Diêm phụ quý khuyên đủ, cái gì cũng không nghe được. Vương Khôn ngược lại nghe rõ ràng hai người nói, nhưng không có tác dụng gì. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa không bình thường, đây là rất nhiều người cũng nhìn ra được. Hắn đối Tần Hoài Như, so với mẹ ruột đều tốt. Tần Hoài Như bên này ra một chút vấn đề, hắn ngay lập tức sẽ đứng ra. Tức không sử dụng ra được mặt, cũng sẽ ở một bên bảo vệ hộ tống. Được rồi, ngươi liền đàng hoàng một chút đi. Ngươi ngày hôm qua ngược lại ngủ tốt, hành hạ chúng ta hơn nửa đêm không ngủ. Hứa Đại Mậu có chút đáng tiếc nói, các ngươi nên đánh thức ta. Ta nếu là tại chỗ, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Ta phi phải thật tốt cười nhạo trụ nổ một bữa. Lâu Hiểu Nga liền nói, may nhờ ngươi không có ở, ngươi muốn cùng trụ nổ cái vã, ai còn có thể chú ý một đại gia chuyện này a, ngươi đó là giúp một đại gia. Hứa Đại Mậu cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có biện pháp phản bác. Hắn muốn thật cùng trụ nổ cái vã, đại gia xác thực sẽ không chú ý Dịch Trung Hải độn thổ hầm chuyện. Kỳ thực, hắn chính là muốn biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có hay không cái đó. Hắn mặc dù cùng Tần Hoài Như đi mấy lần nhỏ thương cố, nhưng cũng không có ở trụ nổ trong hầm ngầm như vậy kích thích. Hứa Đại Mậu cũng hiểu, cái này chỉ có thể là hắn mộng tưởng hão huyền. Chính là ở xưởng cán thép, hắn đều sợ Tần Hoài Như hô hắn, càng chưa nói đang ở trụ nổ trong hầm ngầm. Vạn nhất hắn mang theo Tần Hoài Như đến trong hầm ngầm, Tần Hoài Như lớn tiếng kêu một câu, hắn thì phiền toái, nhất định sẽ bị trụ nổ cùng Lâu Hiểu Nga trận trong hầm ngầm. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 532, ba cái đại gia gây gỗ bên kia, Diêm phụ quý rốt cuộc quên được rồi hai người, ba người lại ngồi cùng nhau. Diêm phụ quý cùng Lưu Hải Trung sớm có hiệp nghị, muốn trợ giúp lẫn nhau. Cho dù bà cụ điếc không giúp nhà hắn tìm việc làm, chỉ cần Lưu Hải Trung làm tới lãnh đạo, cũng sẽ giúp Diêm phụ quý nhà làm một công tác hạng. Lão Dịch, lão Lưu lời nói mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng ngươi bây giờ xác thực không thích hợp làm lãnh đạo. Ngươi cùng Vương Khôn có mâu thuẫn, ngươi nói hắn có thể xem ngươi làm lãnh đạo sao? Vương Khôn thế nhưng là cùng Hứa Đại Mậu hôn ở chung với nhau, ngươi nói hai người bọn họ nếu là làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải yên lặng không nói, không có biện pháp phản bác Diêm phụ quý. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không xem cựu nhân của mình làm quan. Vương Khôn có thể lên làm bảo vệ khoa trưởng khoa là hắn không có nghĩ tới. Bằng không, hắn khẳng định nghĩ biện pháp phá hủy. Diêm phụ quý cho Lưu Hải Trung ngáy mắt, để cho hắn nhận cái sai. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, còn là mình làm lãnh đạo chuyện tương đối trọng yếu, liền đối diện Dịch Trung Hải nói, lao Dịch, ta chính là lo lắng, lại tiếp tục như thế, trong viện phong khí liền hoàn toàn hỏng. Dịch Trung Hải như cũng không lên tiếng, gây gỗ trừ trong lòng mất hứng, cũng là cố ý hắn không nỡ được, bà cụ điếc quan hệ dùng tại trên người người khác. Hắn chiếu cố bà cụ điếc nhiều năm như vậy, đồ không phải là bà cụ điếc quan hệ sao? Bà cụ điếc những quan hệ kia, không thể dùng ở trên người hắn. Chính là bị bà cụ điếc mang vào trong quan tài, cũng không thể lãng phí ở trên người người khác. Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hải không nói gì, trong lòng liền thật lo lắng. Hắn lại bắt đầu đoán trách Lưu Hải Trung không biết nói chuyện, chọc giận Dịch Trung Hải. Lão Dịch, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là khôi phục trong viện trật tự. Ngươi cùng lão Lưu cũng đừng chọc giận. Dịch Trung Hải cũng biết không có thể cùng Lưu Hải Trung náo quá cường, hắn còn cần Lưu Hải Trung dẫn đầu đi hiếu kính bà cụ điếc. Các ngươi cũng quá tưởng mở. Mẹ nuôi là chúng ta trong viện lão tổ tông, các ngươi cũng không hiếu kính lão tổ tông, còn muốn lão tổ tông giúp ngươi làm lãnh đạo. Chúng ta thế nào không có hiếu kính bà cụ điếc? Nhà chúng ta mỗi ngày cho bà cụ điếc đưa một trứng gà luộc, lão Diêm thì là mỗi ngày cho bà cụ điếc đưa canh cá, đây không tính là sao? Dịch Trung Hải xem hai người, thấy hai người cũng là một bộ ta rất hiếu thuận dáng vẻ, liền vô cùng tức giận. Các ngươi mới đưa hai ngày vật, có thể tính được là hiếu thuận sao? Vậy các ngươi hôm nay thế nào chưa cho lão tổ tông đưa qua? Cố ý đem mẹ nuôi đổi lời nói thành lão tổ tông, chính là muốn tạo hiếu kính bà cụ điếc chính đáng tính. Chúng ta Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải cho mình bày dáng vẻ, liền phi thường bất mãn, chúng ta cũng muốn hiếu kính bà cụ điếc, nhưng nàng không thể quá thiên vị. Ngươi lão Dịch cùng Tần Hoài Như độn thổ hầm chuyện, bà cụ điếc cũng có thể ra mặt giúp ngươi giải quyết. Nhưng bà cụ điếc đối với chúng ta đâu, trừ để chúng ta hiếu kính, cái gì cũng mặc kệ. Giống như Vương Khôn nói như vậy, bà cụ điếc chính là quá thiên vị. Chúng ta dựa vào cái gì hiếu kính nàng? Hiếu kính trường bối, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần hỏi tại sao không? Không cần sao. Ngươi cùng trụ nỗ làm sai bất cứ chuyện gì, bà cụ điếc cũng sẽ ra mặt giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi dĩ nhiên muốn hiếu kính nàng. Thế nhưng là chúng ta đây, bà cụ điếc nếu cùng Dương Sưởng trưởng nhận biết, làm sao lại không thể giúp ta cùng Dương Sưởng trưởng nói một tiếng, để ta làm cái lãnh đạo? Dịch Trung Hải bất mãn xem Lưu Hải Trung, hỏi Diêm phụ quý, lão Diêm, ngươi nghe được đi, ngươi xem một chút lão Lưu nói là cái gì lời. Hiếu kính lao tổ tông, làm sao có thể yêu cầu hồi báo đâu? Diêm phụ quý nói, có chút ra Dịch Trung Hải dự liệu, lão Dịch, ta cảm thấy lão Lưu nói không sai. Nhà chúng ta giải thành, tuổi tác so Vương Khôn còn lớn hơn, cũng kết hôn còn không có cái công tác. Ta một mực muốn giúp giải thành tìm công việc phù hợp, nhưng Minh Cường cũng tìm được việc làm, nhà chúng ta cũng không tìm được. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trong lòng đồng thời nói, đó là ngươi keo kiệt, người ta chịu cho cầm hơn 800 đồng tiền, cho Minh Cường tìm việc làm. Ngươi đây, tìm việc làm cũng không nỡ lấy tiền, ai nguyện ý giúp ngươi nhà a? Diệp Phụ Quý cũng không biết trong lòng hai người rủa xả, nói tiếp, lão dịch, bất kể là bà cụ điếp hay là ngươi, giúp chúng ta nhà tìm công tác chưa tính là việc khó đi. Nhà chúng ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần có thể cho giải thành tìm công việc tốt, nhà chúng ta ngày ngày cho bà cụ điếp đưa canh cá đều được. Nói xong những lời này, Diêm Phụ Quý còn hướng Diêm Giải Thành mấy mắt. Diêm Giải Thành rất cơ trí, lập tức đứng ra, hướng Dịch Trung Hải tỏ thái độ, một đại gia, chỉ cần bà cụ điếc có thể giúp ta tìm công việc tốt, ta nhất định coi nàng thành là lao tổ tông hiếu kính. Tỏ thái độ là tốt, nhưng Dịch Trung Hải chính là mất hứng. Giải Thành, ngươi nói như vậy là lỗi. Hiếu kính lao nhân là không thể đổi hồi báo. Ngươi như vậy mang theo điều kiện hiếu kính, liền không phải thật tâm hiếu kính. Ngươi muốn cùng trụ nỗ học, trụ nỗ như vậy, mới là các ngươi thế hệ trẻ tuổi tấm gương. Diêm Giải Thành lòng nói, trong viện có một trụ nỗ còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn để cho ta cùng trụ nỗ học? Cùng trụ nỗ học cùng xinh đẹp quả phụ lập quan hệ, hắn ngược lại rất nguyện ý, nhưng đừng nghĩ để cho hắn vì quả phụ làm trâu làm ngựa. Diêm Phụ Quý đối Dịch Trung Hải vậy không thèm đếm xỉa. Lý niệm của hắn chính là ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo, làm sao có thể để cho nhà mình hài tử cùng trụ nỗ học? Kia đứa bé dám cùng trụ nỗ học, hắn cũng không nhận kia đứa bé. Diêm Giải Phóng nghe vậy, hỏi, không phải nên cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu học sao? Hắn mới là chúng ta trong viện lẫn vào tốt nhất a. Dịch Trung Hải lạnh lùng xem Diêm Giải Phóng, ngươi cũng muốn học làm hắn gian sao? Lão tổ tông đã sớm cho bọn họ xuống bình ngữ, hai người chính là hán gian tay sai. Diêm Giải Phóng bị Dịch Trung Hải dọa sợ, hướng Diêm Giải Khoáng sau lưng né một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Dịch Trung Hải như thế, có chút ngoài dự liệu. Suy nghĩ Vương Khôn đối phó Dịch Trung Hải thời điểm, nhẹ nhõm như vậy, hắn làm gì không tới đâu. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, hướng về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chất vấn, ta tính đã nhìn ra, các ngươi hai cái liền là muốn lão tổ tông giúp đỡ làm lãnh đạo cùng tìm việc làm. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không có phủ nhận. Lão Lưu, lão Diêm, lão tổ tông ân tình, đó là nhiều chân quý chuyện, làm sao có thể dùng với những chuyện này mặt. Các ngươi là trong viện đại gia, cấp cho đại gia làm một gương tốt, không thể làm hư trong viện phong khí. Lao Dịch, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy. Trong viện không riêng hai chúng ta có yêu cầu, những người khác đều có yêu cầu. Đại gia cũng muốn cầu bà cụ điếc cho đại gia tìm công tác. Lưu Hải Trung cuối cùng nói, Lao Dịch, ngươi để cho bà cụ điếc đáp ứng yêu cầu của chúng ta lại giúp ngươi thuyết phục trong viện người. Ta nếu là làm lãnh đạo, còn có thể giúp trong viện người lấy được công tác hạng. Nhưng ngươi muốn không giúp chúng ta cũng không làm gì được. Chính ngươi ứng phó trong viện người đi. Ba cái đại gia cuối cùng tan rã trong không vui. Dịch Trung Hải không có đạt tới mục đích, còn đắc tội Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Về đến nhà, Dịch Trung Hải liền tức giận ném trong tay cái mâm. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Một bác gái sợ hết hồn, lão Dịch, ngươi không phải đi cùng lão Diêm uống rượu không? Thế nào khí thành dạng này? Dịch Trung Hải nhịn mấy cái, thực tại không nhịn được, còn chưa phải là mẹ nuôi ham ăn chọc chuyện. Chúng ta lại không thiếu nàng ăn, lại không thiếu nàng uống. Nàng làm sao lại tham đồ chút đồ bật kia đâu? Một bác gái lòng nói, đó không phải là các ngươi hy vọng sao? Bà cụ điếc thu đại gia vật, vậy là các ngươi hai cái chống đỡ. Ngươi mới vừa rồi đi tìm Diêm Phụ Quý, là vì cái gì, không phải là để cho người khác tặng đồ sao? Bây giờ gặp phải phiền toái, liền chê bai người khác tặng đồ, sớm đã làm gì? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 533, Diêm gia hối hận. Dịch Trung Hải cần nhất là một có thể lắng nghe hắn tiếng lòng người, đáng tiếc người kia không phải cùng nhau sinh sống nửa đời một bác gái. Hắn ở trong phòng nói nhiều như vậy vậy, một bác gái nhưng không biết an ủi hắn một câu. Một bác gái càng là cảm thấy phi thường bị khuất. Đối với dưỡng lao vấn đề, nàng có chủ kiến của mình. Ý tưởng của nàng vẫn là phải một con của mình, cho dù là nhận nuôi hài tử. Nhưng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đều không đồng ý, vẫn luôn phản đối đề nghị của nàng. Không có cách nào, nàng chỉ có thể tiếp nhận Dịch Trung Hải lựa chọn dưỡng lao người, Giả Đông Húc. Chỉ tiếc, Giả Đông Húc phi thường không chí khí. Đi theo Dịch Trung Hải học vài chục năm, vẫn là không có một chút tiến bộ. Bà cụ điếc coi trọng nhân tuyển trùng nố, cũng không phải một nhân tuyển tốt. Mặc dù hiếu thuận, nhưng khuyết điểm cũng quá rõ ràng, ánh mắt cả ngày chăm chú vào quả phụ trên thân. Hai người cũng không chí khí, lại cũng là bọn họ có thể lựa chọn thí sinh tốt nhất. Không phải, cũng không thể lựa chọn Hứa Đại Mậu đi. Đáng tiếc trời không tội lòng người, Giả Đông Húc qua đời, xếp hạng thứ nhất dưỡng lao nhân tuyển không có. Một bác gái cho là Dịch Trung Hải phải đem vỏ xe phòng hở trụ nố chuyển chính, đáng tiếc bây giờ mới biết trụ nố không có chuyển chính nguyên nhân. Một bác gái thật không biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như rốt cuộc thế nào. Dựa theo Dịch Trung Hải lúc còn trẻ phẩm hạnh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Nhưng vì sinh hoạt, Dịch Trung Hải cũng hướng hắn hứa hẹn, sẽ không trêu hoa gẹo nguyệt. Dịch Trung Hải một mình oán trách một hồi, chỉ có thể buồn bực nằm ở trên giường ngủ. Liền đem trụ nố gọi tới mục đích đều quên hết. Đối diện Tần Hoài Như, xem đây hết thảy, lòng như lửa đốt. Mới vừa rồi đi trụ nố trong phòng, mới biết Dịch Trung Hải không cùng trụ nố nói chuyện. Hà Vũ Thủy tiền lương vẫn là phải không tới. Không có tiền, ngày làm sao sống đi xuống. Giả Trương Thị ngược lại có tiền, nhưng lại một phần cũng không nỡ lấy ra. Đừng nói trong nhà kia 600 đồng tiền, chính là tối ngày hôm qua kiếm 100 khối, cũng không nỡ lấy ra. Không chỉ có không lấy tiền, còn phải hướng nàng phải nuôi lão tiền. Mẹ, coi như ta cho ngươi mượn có được hay không? Chờ ta phát tiền lương, ta khẳng định trả lại cho ngươi. Giả Trương Thị lạnh lùng xem Tần Hoài Như, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta lấy tiền, những thứ kia đều là ta nuôi lão tiền. Mẹ, ta bị trừ 3 tháng tiền lương, không có tiền làm sao sống ngày, ngươi tổng không thể nhìn Đồng Ngạnh bị đói đi. Đồng Ngạnh nghe được tên của mình, liền đem sự chú ý chuyển tới bên này. Giả Trương Thị như cũng không chịu nhả, cũng không phải là ta trừ tiền lương của ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, ngươi cầm nhà chúng ta công tác, liền nhất định phải nuôi sống nhà chúng ta. Ta thế nào nuôi sống a, có thể nghĩ biện pháp, ta cũng muốn. Vậy ta bất kể, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải thương lượng. Hắn không phải ngay trước trong viện mà nói, cấp cho nhà chúng ta mỗi tháng 20 đồng tiền sao? Ngươi đi tìm hắn phải đi. Tần Hoài Như không biết nói gì, nếu có thể từ Dịch Trung Hải nơi đó phải đến tiền, nàng cần phải như thế à? Mắt thấy đến cuối năm, nàng cũng phải nở mày nở mặt về nhà ngoại một chuyến đi. Giả Trương Thị con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến Tần Hoài Như lần trước nói chuyện, ngươi không phải nói, có thể từ Vũ Thủy cái đó hàng lô bốn nơi đó phải đến tiền sao? Ngươi cũng cho trụ nố quét dọn nhà, còn không có từ trụ nố trong tay lấy được tiền sao? Tần Hoài Như thở dài, đem từ trụ nố nơi đó nghe được lời nói ra. Giả Trương Thị nhất thời mắng, cái đó nha đầu chết tiệt, tuổi không lớn lắm, còn học được hư binh. Nhà chúng ta cũng không có lấy được xe đạp, nàng lại còn vay tiền mua xe đạp. Trụ nố càng vô dụng, lại còn để cho em gái của mình vay tiền mua xe đạp. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, trụ nố vô dụng như vậy nam nhân, so với chúng ta nhà Đông Húc Tử trên là nhiều. Tần Hoài Như, không phải trụ nố vô dụng, là ta quá cố gắng. Sớm tại Hà Vũ Thủy không có tốt nghiệp trước, liền đem trụ nố vắt kiệt. Trụ nố tiền cũng trong tay ta. Ta nếu không lấy tới, khẳng định đều bị Hà Vũ Thủy nha đầu kia lấy đi. Thế nhưng là suy nghĩ một chút bản thân những tiền kia, Tần Hoài Như lại phi thường khổ não. Khó khăn lắm mới từ trụ nố nơi đó lấy được tiền, liền không cánh mà bay, liền một chút tung tích cũng không có. Mẹ, ta biết trụ nố không sánh bằng Đông Húc, không cần ngươi thường nói. Chúng ta hay là nói một chút, những ngày kế tiếp làm sao sống đi. Những lời này vừa ra, Giả Gia hai cái quả phụ lại bắt đầu đang tranh luận. Các nàng không có chú ý tới, Đồng Ngạnh ánh mắt một mực tại Giả Trương Thị trên thân nhìn chằm chằm, tay nhỏ không tự chủ nhéo, bộ dáng kia chính là từ ở trong tay người khác trong túi lấy tiền vậy. Diệp Vũ Quý trong nhà, hiếm thấy không có thật sớm tắt đèn ngủ. Hắn cùng với Tam Đại Mụ thảo luận sự tình tối hôm nay. Lão Diêm, lão Dịch có ý gì, không nghĩ cho nhà chúng ta tìm việc làm. Vậy chúng ta không phải cho không bà cụ điếc đưa canh cá sao? Cái này không thể được. Diêm Phụ Quý cân nhắc tỉ mỉ chuyện ngày hôm nay, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy mình bị làm choáng váng đầu óc. Nhiều năm như vậy, Dịch Trung Hải liền không có giúp trong viện người đi tìm công tác. Chính là Hà Vũ Thủy công tác, cũng không phải bọn họ giúp đỡ tìm. Nhà bọn họ cùng Dịch Trung Hải quan hệ, thế nhưng là so trụ nố nhà kém xa. Lão bà tử, lần này ta có thể tính toán thất bại. Nhà chúng ta thua thiệt lớn. Tam Đại Mụ vừa nghe, nhất thời liền càng thêm hối hận. Lão Diêm, không được, chúng ta không thể bị thua lỗ. Nhất định phải tìm lão Dịch muốn câu trả lời. Vì chuyện công việc, chúng ta cho bà cụ biết đưa canh cá đừng nói. Càng mấu chốt chính là, chúng ta còn đắc tội Vương Khôn nhà. Nếu không phải cảm thấy bà cụ biết có thể cho nhà chúng ta làm cái công tác, chúng ta về phần cùng Vương Khôn cắt đứt liên là sao? Phải biết, khoảng thời gian này, Vương Khôn nhà ngày qua nhưng là rất không tệ. Còn có à, mới vừa rồi Tuyết Nhi mặc trên người kia thân tiểu con trang, nhất định là Vương Khôn lấy được bố. Ta còn nhìn thấy, Điền Hữu Phúc mấy nhà giống như đang làm mới áo đông. Diêm Vũ Quý phiền nào nói, được rồi, ta đang phiền lắm, ngươi đừng nói là. Ta biết Vương Khôn có bản lĩnh. Ngày đó xách theo vật đi Điền Hữu Phúc nhà nơi đó, nhất định là lấy được đông bài. Nhưng vậy thì thế nào? Muốn từ Vương Khôn nơi đó chiếm tiện nghi, thực tại quá khó. Tam Đại Mụ nhất thời không nói. Bọn họ tùy tiện đi theo Dịch Trung Hải, không cũng là bởi vì tiện nghi của Vương Khôn rất khó chiếm sao? Diêm Giải Thành trong phòng, hai vợ chồng tâm tình cũng không tốt. Bọn họ cũng đã nhìn ra, muốn thông qua Dịch Trung Hải chuyện tìm việc tám phần tan nữa. Vu Lệ thực tại nhẫn không dưới một hơi này, lại hỏi Diêm Giải Thành, ngươi rốt cuộc cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc thông qua một đại gia lấy được chuyện công việc có đúng hay không? Ta. Diêm Giải Thành há miệng, không biết ba chữ kia thực tại không nói ra miệng. Hắn bị Diêm Phụ Quý lừa hai đồng tiền, kết quả chuyện công việc không hề có một chút tin tức nào. Vũ Lệ nhìn một cái, kia vẫn không rõ, dẫn đến bấm Diêm Giải Thành một thanh, các ngươi nhà buộc ta đi cấp Vương Khôn giặt quần áo, ta mặt dày đi qua, khó khăn lắm mới tiến người ta nhà. Các ngươi còn nói muốn đoạn tuyệt cùng hắn nhà quan hệ. Tốt, ta lại nghe ngươi nhóm nhà, nhưng các ngươi nhà rốt cuộc làm chuyện gì a, lâu hiểu Nga thấy ta, đều không cùng ta nói chuyện. Diêm Giải Thành vội vàng khuyên, tức phụ, ngươi đừng tức giận a, ta cũng không biết sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ngươi cũng nhìn thấy, một đại gia tình nguyện cùng cha cùng nhị đại gia trở mặt, cũng không nhả. Ta có thể làm sao nha? Ngươi liền sẽ nói cái này, ta thật là mắt bị mù, gả cho ngươi cái này vô dụng nam nhân. Diêm Giải Thành mặt dày nói, tức phụ, ngươi đừng tức giận. Lâu Hiểu Nga không nói chuyện với ngươi, ngươi có thể tìm Lâu Hiểu Nga à, nàng còn có thể đem ngươi đổi ra. Vu Lệ hung hăng đạp hắn một cước, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, quên trong viện hạ cô lập ra lệnh cho bọn họ. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 534, đại gia tiếng hô trong tứ hợp viện, còn có một cái càng thêm tức giận người. Về đến nhà sau, Lưu Hải Trung trực tiếp liền cởi ra thắt lưng ra, hướng về phía hai đứa con trai quê múa. Kia cổ chơi liều, phản phất đánh chính là hắn kẻ thù giết cha. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc hai người cầm nắp nổi, gối đầu ngăn cản Lưu Hải Trung thắt lưng ra. Cha, ngươi lại đánh chúng ta, liền đừng trách chúng ta báo lên ban khu phố. Để cho ban khu phố biết, ngươi cũng đừng nghĩ làm lãnh đạo. Muốn ở bình thường, câu nói này uy lực thì không nhỏ. Lưu Hải Trung lo lắng ảnh hưởng bản thân làm lãnh đạo, nhất định sẽ dừng tay. Lần này lại không giống nhau, Lưu Hải Trung căn bản không nghe khuyên bảo nói, tiếp tục cơ múa thắt lưng ra. Nhị Đại Mụ ngay từ đầu còn khuyên hai đứa con trai, ba ngươi tâm tình không tốt, để cho hắn đánh hai cái thế nào. Sau đó nhìn một cái tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên ngăn Lưu Hải Trung, hướng về phía hai đứa con trai hô to, các ngươi ngu à, bị đánh không biết chạy sao. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nghe Nhị Đại Mụ vậy, mới mượn nhị đại mụ ngăn cơ hội của Lưu Hải Trung, mở cửa chạy trốn. Không phải bọn họ không muốn chạy, Lưu Hải Trung về đến nhà liền đem cửa phòng đóng kỹ, bọn họ không có cơ hội mở cửa. "Lão Lưu, người rốt cuộc thế nào? Có phải hay không cùng lão Diêm xích mích rồi?" Lưu Hải Trung tức giận ném xuống thắt lưng ra, ngồi xuống, "Cái gì cùng lão Diêm xích mích? Là theo lão dịch." Vương Khôn nói quả nhiên không sai, hắn chính là cái ngụy quân tử. Nhị đại mụ thấy Lưu Hải Trung ngồi xuống, cũng biết cố này khí phát tiết sắp xỉ, không có khẩn trương như vậy. "Lão Lưu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi lão Diêm gia uống rượu, thế nào cùng lão dịch dính líu quan hệ rồi?" Lưu Hải Trung liền đem ở Diêm phụ quý nhà chuyện đã xảy ra nói ra, xong chưa hết giận vô xuống bàn. Nhị đại mụ sắc mặt phi thường khó coi, nói như vậy, chúng ta hai ngày này Bạch Hiếu kính bà cụ điếc rồi. Đây cũng quá không có lương tâm, nhà chúng ta trứng gà, ta cũng nhịn ăn, đặc biệt nấu cho bà cụ điếc đưa đi. Cầu nàng giúp chút ít bội, nàng cũng không muốn. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ai nói không phải đâu. Lao dịch không có bản lãnh làm lãnh đạo, còn ngăn ta không làm nổi lãnh đạo. Đây không phải là lãng phí sao? Bà cụ điếc còn có thể sống bao nhiêu năm, chờ bà cụ điếc chết rồi, người ta sẽ còn nhớ bà cụ điếc ân tình sao? Nhị đại mụ liền nói, có phải hay không lão dịch không muốn ngươi so chức vị của hắn cao, mới không muốn để cho bà cụ điếc giúp ngươi làm lãnh đạo. Nhất định là a, nhưng lão dịch thì không phải là làm quan liệu. Ánh mắt của hắn cả ngày nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, làm quan cũng sẽ bị người khác cho kéo xuống. Ta cũng nói rõ với hắn, hắn còn ngăn. Nhị đại mụ vừa nghe, hận không được đi ra ngoài gây sự với Dịch Trung Hải. Đây là ngăn nhà bọn họ tiến bộ kẻ thù. Được rồi, ngươi đừng nóng giận. Ta đi ra ngoài cùng đại gia hỏa nói một chút, để cho đại gia biết bà cụ điếc bộ mặt thật. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, tiếp tục ngồi ở nhà hầm vực. Vốn là trong lòng mới đúng làm lãnh đạo phi thường để ý, bị Diêm phụ quý vừa nói như vậy, hắn liền càng gấp gáp. Dựa theo hắn ý nghĩ, Vương Khôn trẻ tuổi như vậy là có thể làm lớn như vậy quan, nếu là hắn có cơ hội, khẳng định so Vương Khôn quá lớn. Dù sao tư lịch của hắn thế nhưng là so Vương Khôn sâu nhiều lắm. Nhưng đây hết thảy, tất cả đều bị Dịch Trung Hải làm hỏng. Dịch Trung Hải không đồng ý, bà cụ điếc chắc chắn sẽ không cho hắn rút một tay. Tâm tình buồn bực phía dưới, Lưu Hải Trung cầm lên trong nhà rượu, tiếp tục uống. Trong biển người sớm đã bị Lưu gia đánh hải tử động tĩnh náo đi lên. Mọi người đều biết, Lưu Hải Trung đánh hải tử, không có biện pháp cản, ai ra mặt cũng không nghĩ. Mong muốn tiêu đỉnh, chỉ có thể chờ đợi hắn đánh xong. Lần này đánh hải tử thật lợi hại, gần như trong viện người đều bị thức tỉnh. Thật là nhiều người định chạy đến trong viện xem trò vui, đây cũng là nhị đại mụ muốn đi ra cùng đại gia hàn huyên một chút nguyên nhân. Thấy nhị đại mụ đi ra, đại gia rối rít dò xét Lưu Hải Trung đánh hải tử nguyên nhân. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, hải tử không nghe lời, làm cha mẹ đánh mấy cái có vấn đề gì? Bất kể đại gia có tin hay không, nhị đại mụ hay là nên nói như thế nào, cũng không thể coi Lưu Hải Trung là không được lãnh đạo chuyện nói ra. Bà cụ điếc cũng bị Lưu Hải Trung đánh hải tử động tinh đánh thức, nàng vui sướng ngồi ở trong phòng, nhỏ giọng thầm thì, dùng sức đánh đi. Đừng xem ngươi bây giờ đánh thoải mái, chờ ngươi già rồi, trong nhà hai đứa bé cũng sẽ không hiếu thuận ngươi. Để ngươi không hiếu thuận ta lão thái thái, cái này sẽ là của ngươi kết quả. Ta mới không nhắc nhở ngươi đây. Nghĩ đến chỗ cao hứng, bà cụ điếc còn bật cười. Cười một hồi, bà cụ điếc liền không cười, suy nghĩ trong viện tình huống, trên mặt liền lộ ra không thần sắc cao hứng. Toàn bộ trong viện, tương đối có tiền mấy nhà đều ở đây tiền viện, tất cả đều không hiếu thuận nàng. Trông cậy vào trung viện cùng hậu viện những người này, không ăn được thứ tốt. Nàng giúp Dịch Trung Hải lớn như vậy vội, Dịch Trung Hải cũng không cho nàng nhiều mua chút ăn ngon. Giữa trưa liền ăn bánh cao lương cùng cháo, buổi tối kêu bữa thịt cũng không có bao nhiêu. Nàng không tin đây hết thể Dịch Trung Hải không biết. Dịch Trung Hải biết, lại cái gì cũng không nói, có thể thấy được Dịch Trung Hải thái độ thế nào. Dưỡng lao dự bị trụ nô đâu, chính là người nghèo rất mồng tơi, còn phải dựa vào chính mình nuôi, một chút tác dụng cũng không có. Nàng lúc nào có thể vượt qua thoải mái ngày? Bà cụ điếc vẫn còn ở tiết hận qua không lên ngày tốt, nhưng không biết, đang ở nàng nhà bên ngoài cửa, trong viện người đều sắp tức giận nổ. Nhị đại mụ chưa nói khác, liền nói buổi tối Lưu Hải Trung thương lượng với Diêm phụ quý, cho trong viện người chuyện tìm việc. Kết quả, Dịch Trung Hải không muốn, còn cùng hai người dùm em. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cùng Dịch Trung Hải gây bộ chuyện, mọi người đều biết, mới vừa rồi còn ở nhà đàm luận cái này đâu. Bọn họ chẳng qua là không biết gây gổ nguyên nhân. Bây giờ vừa nghe, lại là vì cho đại gia chuyện tìm việc, còn bị Dịch Trung Hải cự tuyệt, nhất thời trong lòng cũng mất hứng. Mọi người đều biết công tác danh ngạch chân quý. Chu Minh Huy hoa 800 khối mua một công tác, vậy thì đại biểu một công tác hạng, ít nhất đáng giá 800 khối. Đừng để ý công việc này hạng là bản thân dùng hay là bán cho người khác, bọn họ cũng không lỗ. Đại gia đem trong nhà Bạch Diện cũng hiếu kính bà cụ điếc, bản thân ở nhà gặm bánh cao lương, không phải là hy vọng bà cụ điếc giúp đại gia sao? Bà cụ điếc có năng lực, lại không giúp đại gia, đó chính là bà cụ điếc không đúng. Lúc này, không ai có thể xem nàng như lão tổ tông, rối rít kêu tổ chức toàn viện đại hội. Nhị đại mụ, ngươi muốn cùng Lưu đại gia nói, nhất định phải họp. Đúng nha, trợ giúp lẫn nhau là một đại gia nói. Bây giờ đại gia cần công tác, bà cụ điếc có thể lấy được, lại không cho đại gia làm, đây là trợ giúp lẫn nhau sao? Họp đề nghị, chính giữa nhị đại mụ mong muốn, nàng liền nói, nếu đại gia cũng muốn mở hội thảo luận, vậy chúng ta liền họp. Ta về nhà cùng lão Lưu nói một tiếng, để cho hắn tìm lão Diêm thương lượng một chút học chuyện. Đám người lấy được khẳng định trả lời, rối rít kêu tốt. Đại gia cũng đều biết, hôm nay là không có thời gian đi họp, cũng chỉ có thể về nhà. Nhị đại mụ cũng trở về đến nhà, đem mọi người chống đỡ họp chuyện nói ra, lão Lưu, ta cảm thấy mọi người nói không sai, chúng ta nhất định phải họp thương lượng chuyện này. Lưu Hải Trung chỉ nhị đại mụ, ngươi hồ đồ. Bọn họ muốn công tác hạng, nhà chúng ta lại không cần. Họp nói thế nào, ở trước mặt mọi người, nói ta muốn làm quan không có làm thành sao? Nhị đại mụ mới sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình, liền vội vàng nói, ngươi có thể không nói làm quan chuyện á, coi như làm không được quan, nhà chúng ta làm cái công tác hạng cũng là tốt. Không cần phải cũng có thể đưa ra ngoài a, các ngươi trong xưởng lãnh đạo nào muốn công việc này hạng, chúng ta đưa cho hắn, hắn còn có thể không để ngươi làm quan. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 535, nhân quả công đức. Nghe nhị đại mụ vậy, Lưu Hải Trung nhất thời có loại nhà tranh đông nhiên thông suốt cảm giác. Cho lãnh đạo đưa tiền, hắn không nỡ, tặng thiếu cũng không có tác dụng. Nhưng là công tác hạng không giống nhau, lãnh đạo trong tay cũng thiếu cái này. Lãnh đạo thu trong tay hắn công tác hạng, nhất định phải đem hắn ghi ở trong lòng, có cơ hội, còn có thể không để hắn làm con sao. Lưu Hải Trung hận không được lập tức liền tổ chức toàn viện đại hội, đem công tác hạng thu vào tay. Vẫn bị nhị đại mụ liên tục khuyên, mới sửa thành ngày mai. Hắn cũng không có nghĩ qua, làm lãnh đạo nào có chuyện đơn giản như vậy, thật sự cho rằng người khác câu nói đầu tiên có thể à kia liền đi ngủ. Kia hai cái danh con đâu? Thế nào còn chưa có trở lại? Nhị đại mụ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có trong đám người ra mắt hai người, không biết. Bọn họ cũng lớn như vậy, bản thân sẽ tìm địa phương ngủ. Chúng ta liền đừng để ý tới bọn họ. Dứt lời, nhị đại mụ liền đóng cửa lại, chuẩn bị ngủ. Lưu Quang Thiên hai người chạy ra khỏi hậu viện cũng không có địa phương đi. Trước kia cũng là tìm Dịch Trung Hải Bình Lý, kết quả chính là ăn đòn còn phải cùng Lưu Hải Trung xin lỗi. Dù sao, trên đời không có trưởng bối sai, sau không chu toàn con cái. Lưu Hải Trung đánh bọn hắn, tất nhiên là bọn họ có lỗi, coi như không có sai, đó cũng là lỗi. Nhưng là hết cách rồi, trong viện có thể hơi ngăn Lưu Hải Trung một chút chỉ có Dịch Trung Hải, bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm Dịch Trung Hải. Bây giờ, hai người lại không muốn. Đi ngang qua trung viện, hai người cũng không ngừng bước chân, trực tiếp liền chạy tới tiền viện. Đến tiền viện, hai người đi ngay Vương Khôn trong phòng, tính toán tố cáo. Hai người gọn gàng nói hết lời, liền xem Vương Khôn, "Khôn ca, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta làm chủ." Vương Khôn mang theo thương hại nhìn về phía hai người, "Các ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi nhóm làm chủ? Để cho ta đi khuyên Lưu Hải Trung, các ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta sao?" Hai người suy nghĩ khoảng thời gian này ba cái đại gia cả ngày thương lượng đối phó Vương Khôn, cũng biết khuyên con đường này không thể thực hiện được. "Kia không thể đem bà ta bắt lại sao?" Vương Khôn liền nói, "Bắt lại lại có thể thế nào? Trong xưởng cũng không thể nào bởi vì hắn đánh nhi tử, liền xử phạt hắn đi. Bảo vệ khoa quả thật có thể quản công nhân chuyện, nhưng cũng không thể cái gì cũng quản. Hãy cùng chuyện tối ngày hôm qua, ta nhìn tận mắt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như từ trong hầm ngầm đi ra, nhưng cũng không có biện pháp bắt bọn họ. Vì sao? Bọn họ y phục mặc thật tốt, không có bắt được chứng cứ. Nhiều lời nhất bọn họ phẩm hạnh không đoan. Cái vấn đề này, ban khu phố ra mặt mới là tốt nhất. Chúng ta bên này trong xưởng, không tính thân nhân, liền hơn 3.000 người. Bảo vệ khoa mới bao nhiêu người, lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ quá nhiều, căn bản là không còn được. Bảo vệ khoa chủ yếu trách nhiệm, còn là phụ trách trong xưởng an toàn. Giống như là khu gia quyến chuyện, đó là thuộc về chị An khoa người đang quản. Chị An khoa người không nhiều, tối đa cũng là có thể quản đến xưởng chung quanh những công nhân kia. Về phần ở trên đường phố những công nhân kia, liền chuyển giao cho ban khu phố quản lý. Ban khu phố bên kia cũng là vấn đề giống như vậy, nhân thủ không đủ. Nhân thủ không đủ, có nhiều chỗ liền giao cho trong viện có uy vọng người giúp đỡ phụ trách. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Trung Hải mấy người không ngờ lợi dụng chỗ sơ hở này, đem tứ hợp viện biến thành vương quốc độc lập. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Khôn chỉ đành nói, các ngươi hoặc là chính là đi ban khu phố tố cáo, để cho ban khu phố người tới phê bình hắn một bữa, hoặc là bị đánh vội vàng chạy a, các ngươi cũng không thể ngu đứng ở nơi đó, chờ bị đánh đi. Khôn ca, ngươi không biết, mỗi lần ba ta đánh chúng ta thời điểm, chỉ biết đóng kỹ cửa lại. Chúng ta ngốc chết các ngươi được rồi. Các ngươi sẽ không một ngăn hắn, một đi mở cửa a. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhìn lẫn nhau một cái, không lên tiếng. Vương Khôn liền không lại nói những thứ kia, hắn cũng hiểu tại sao. Hai người hay là tâm không đủ, lo lắng một cái khác mở cửa chạy, lưu lại một cái bị đánh. Mọi người đều nói hai cái hòa thượng mang nước ăn, đến bọn họ nơi này, trực tiếp chính là hai cái hòa thượng không nước ăn. Nhưng đây là bọn họ hai huynh đệ cái chuyện, Vương Khôn cũng không còn được. Đối với hắn mà nói, bây giờ chính là làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Chuyện làm bây giờ càng nhiều, đợi đến sang năm sau, xảy ra vấn đề xác suất lại càng lớn. Chớ nhìn hắn ôm lấy mấy cái bắt đuổi, nhưng là cũng không an toàn. Dung chuyển sau, ai cũng không có cách nào nói mình là tuyệt đối an toàn. Sau lưng bắt đuổi lại to, cũng không đỡ nổi mưa gió. Xung quanh con gái nuôi cũng không có biện pháp bảo đảm bình an, huống chi những người khác. Vương Khôn đối sang năm sau đoạn thời gian đó, hiểu cũng không nhiều, không có quá nhiều biện pháp tiến hành ứng đối. Cũng may, hắn cũng không phải nhân vật lớn gì, sẽ không bị lợi hại người nhìn chằm chằm. Chỉ cần không vần vò, không đưa tới sự chú ý của người khác, xác suất lớn có thể an ổn vượt qua. Giống như là Lưu Hải Trung như vậy kẻ dạ tâm, cùng Lý Hoài Đức vậy, rất dễ dàng ở thời kỳ đó ra mặt. Hắn ngược lại không phải là sợ đắc tội Lưu Hải Trung, mà là sợ đắc tội kia quần thể. Một khi đắc tội một, vì mặt mũi, rất nhiều người cũng sẽ không cùng người phân rõ phải trái. Loạn liên một chữ, không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Hắn có ngón tay vàng không giả, nhưng ngón tay vàng cũng không phải để cho hắn làm loạn bình thường. Người ở bờ sông qua, nào có không ngớt dạy. Vương Khôn cũng không muốn lợi dụng ngón tay vàng làm quá nhiều chuyện, đặc biệt là phát sinh ở chuyện bên người. Còn một người khác nguyên nhân, đó chính là nhân quả. Lớn ở cờ đỏ hạ, sẽ không tin quỷ thần. Nhưng phát sinh ở trên người hắn chuyện, lại tỏ rõ lấy quỷ thần tồn tại. Có thể từ đời sau đi tới cái thế giới này, vậy có phải hay không từ cái thế giới này rời đi về sau, Vương Khôn còn có thể một lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nào mới có thể có đến bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội đâu? Vương Khôn có thể nghĩ tới chính là tích góp công đức. Cứ việc công đức chuyện này sự không chắc chắn quá nhiều, nhưng cũng là Vương Khôn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Hắn liền định cho mình cái quy củ, ngón tay vàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không biết dùng tới làm chuyện xấu. Bất chi bất giác liền suy nghĩ nhiều, lại quay đầu, Hứa Đại Mậu đã lôi kéo Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc uống không ít rượu. Hứa Đại Mậu cũng biết Vương Khôn rượu thuốc cung không đủ cầu, không có chịu cho lấy thuốc rượu chiêu đãi hai người, lấy ra bình thường rượu. Được rồi, Quang Phúc mới bay lớn, ngươi liền lôi kéo hắn như vậy uống. Lưu Quang Phúc tiểu lượng không lớn, bây giờ đã có chút say, Khôn ca, không có sao. Ta hai năm trước, hãy cùng anh ta trộm bà ta uống rượu, vì sợ hắn phát hiện, còn cho hắn trong rượu đổi nước. Đây là cùng Tam Đại gia học. Hứa Đại Mậu chỉ hai người, lần đó cùng Nhị Đại gia uống rượu, hắn cầm trong rượu đổi nước, nguyên lai là các ngươi làm. Lúc ấy còn tưởng rằng là Tam Đại gia cầm tới rượu. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cười hắc hắc. Vương Khôn nhìn một chút thời gian, đã không còn sớm, liền nói, các ngươi cũng đừng uống, mau về nhà nghỉ ngơi đi đi. Lưu Quang Thiên liền nói, Khôn ca, chúng ta không dám trở về. Ngươi để chúng ta ở bên kia trong phòng ngủ một đêm, ngày mai lại về nhà có được hay không? Xem hai người như vậy đáng thương, Vương Khôn cũng vì tiện lợi, liền phải đáp ứng. Hứa Đại Mậu lại nói, vừa đúng, Vương Khôn không uống, ba người chúng ta tiếp theo uống nữa. Vương Khôn liền nói, bọn họ lo lắng bị đánh, không trở về nhà. Ngươi thế nào vẫn chưa về nhà? Hứa Đại Mậu có chút chột dạ nhìn một cái Tuyết Nhi trong phòng, Nga Tử cũng ngủ thiếp đi, ta cũng lười đánh thức nàng. Hôm nay đang ở nhà ngươi ngủ. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc vốn là chưa ăn no, xem trên bàn thịt còn chảy nước miếng. Vừa nghe Hứa Đại Mậu nói như vậy, lại giúp hắn đem thức ăn trên bàn lấy được cách vách trong phòng, ba người tiếp tục uống rượu. Vương Khôn bên này đóng cửa lại, Lâu Hiểu Nga liền từ trong nhà đi tới. Vương Khôn chỉ gian phòng kia, nàng cũng chỉ đành trở về nữa. 538 bần đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 536, dị thường buổi sáng trời tờ mờ sáng, trong viện liền có thật nhiều người đi lên. Thường ngày lúc này, chỉ có Vương Khôn, Diêm Phụ Quý, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải sẽ dậy sớm như thế. Vương Khôn dậy sớm như thế, thuần túy là không ngủ được. Hắn thói quen của mình, để cho hắn không có thói quen ngủ sớm, nguyên thân thói quen thì để cho hắn thói quen dậy sớm. Còn một người khác nguyên nhân, là thường phải đem Lâu Hiểu Nga đưa đến Tuyết Nhi trong phòng. Diêm Phụ Quý thời là gánh nặng mở đóng cửa trách nhiệm, hàng năm trong viện cũng sẽ cho không ít phụ cấp. Hắn dùng thân thể của mình nỗ lực thực hiện chứng minh ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo đạo lý. Chỉ cần có thể kiếm tiền, công việc gì cũng nguyện ý làm. Về phần Tần Hoài Như, đó là phải dậy sớm tới giặt quần áo. Đại gia đứng lên thời điểm, nhất định có thể thấy được nàng ở giặt quần áo. Nàng dùng loại thủ đoạn này, ở trong viện tạo một cần cù hiếu thuận con dâu hình tượng. Dịch Trung Hải thời là theo Tần Hoài Như dậy sớm. Hắn cùng Tần Hoài Như thì giống như có tâm linh cảm ứng vậy. Tần Hoài Như bên này có động tĩnh, hắn bên kia lập tức liền có thể nhận ra được. Bất quá, hắn đại đa số thời gian sẽ không ra cửa, thậm chí có lúc cũng sẽ không đứng lên, nằm ở trên giường, thông qua pha lê kiểm tra bên cạnh cái ao động tĩnh. Tần Hoài Như có động tĩnh, một bác gái chỉ biết đứng lên, cấp cho bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải chuẩn bị bữa ăn sáng. Vương Khôn thấy nhiều người như vậy dậy sớm, phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có nhiều người như vậy dậy sớm? Xét thấy cô Lập Khiến còn đang thi hành, không ai nói chuyện với Vương Khôn, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Vương Khôn cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra, còn là dựa theo thói quen của mình, đi ra ngoài rèn luyện. Hậu viện, Lưu Hải Trung cũng thật sớm đứng lên, nhìn một chút trong nhà, phát hiện ít một chút cái gì. Lúc ấy không có để ý đợi đến muốn tìm người đi thông báo trong viện người thời điểm, mới nhớ tới, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc không có ở trong nhà. Kia hai cái danh con đâu? Nhị đại mụ cũng mới nhớ tới hai đứa con trai, kinh ngạc nói, không biết ta bọn họ chưa có trở về. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, hai cái nhóc con, tính khí khá lớn, lại dám đêm không về ngủ. Chờ bọn họ trở lại, ta phi phải thật tốt giáo huấn bọn họ một trận không thể. Ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi theo lão Diêm thương lượng một chút. Trong viện người thấy Lưu Hải Trung đi ra, hãy cùng tìm được điểm tựa vậy, rối rít dùng ánh mắt mong đợi xem hắn. Lưu Hải Trung cảm nhận được loại này bị người ánh mắt mong chờ, lập tức liền có rất lớn thỏa mãn, nâng đầu đỡ ngực, còn kém hướng người chung quanh phất tay thăm hỏi. Dịch Trung Hải cao mày, xem đây hết thảy, không nhịn được từ nhà bên trong đi ra, lão Lưu, ngươi làm cái gì vậy? Trong viện người thấy Dịch Trung Hải, lập tức giống như chim muông vậy đi tứ tán. Lưu Hải Trung tức giận Dịch Trung Hải cắt đứt bản thân hưởng thụ lịch chuyện, đối hắn một chút tức giận cũng không có. Lão Dịch, ngươi quản cũng quá rộng. Ta dậy sớm đi nhà cầu không được sao? Không cùng Diêm Phụ Quý thương lượng xong trước, Lưu Hải Trung sẽ không đem kế hoạch nói với Dịch Trung Hải, tránh cho Dịch Trung Hải có phòng bị, phá hủy kế hoạch của hắn. Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung đáp lại phi thường bất mãn, nhưng lại không có biện pháp gì. Lưu Hải Trung không phải trong viện bình thường nhà ở, không thể dùng thủ đoạn đối phó với người khác đối phó hắn. Coi như Lưu Hải Trung không nói, hắn cũng phát giác trong viện dị thường. Lúc này, trong viện sẽ không có nhiều người như vậy dậy sớm, đặc biệt là những thứ kia phải đi làm, vì ban ngày có tinh thần, đều là muốn ngủ thêm một lát. Hắn để cho một bác gái cùng người khác nghe ngóng, cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Lao Lưu, ta đang muốn đi tìm ngươi, vừa đúng đụng phải ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện. Dịch Trung Hải thấy chung quanh có người len lén hướng nơi này nhìn, liền cố ý lớn tiếng nói, còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là hiếu kính lao tổ tông chuyện. Kính già yêu trẻ, đó là quốc gia chúng ta từ xưa tới nay truyền thống Mỹ Đức. Chúng ta trong viện cũng vẫn là làm như vậy. Kể từ một ít người sau khi đến, liền hỏng chúng ta trong viện quý củ. Lao Lưu, các ngươi hai ngày trước hiếu kính lao tổ tông hành vi rất tốt. Ngươi cho đại gia làm tốt tấm gương. Nhưng là loại chuyện như vậy không thể gãy. Lão Lưu, chỉ cần ngươi kiên trì, đại gia đều sẽ bị cử chỉ của ngươi cảm động. trên đường phố nghe được sự tích của ngươi, cũng sẽ khen ngợi ngươi. Có tiếng tăm tốt, cái gì liền đều có. Cái này muốn lúc trước, Lưu Hải Trung có thể liền bị lừa. Nhưng bây giờ, đầu óc của hắn đặc biệt tỉnh táo, không muốn trúng kế. Lao dịch, bà cụ điếc là ngươi mẹ nuôi. Thứ ngươi tới chiếu cố hắn, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta tốt như vậy với ngươi cướp. Dịch Trung Hải nhất thời phi thường sốt ruột. Chiếu cố không chiếu cố bà cụ điếc trước để một bên, nhưng tuyệt đối không thể để cho trong viện người cho là bà cụ điếc là trách nhiệm của hắn. Hắn muốn là trong viện người đồng tâm hiệp lực, không thể dựa theo Vương Khôn nói như vậy, cá nhân quản cá nhân. Lao Lưu, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Lao tổ tông là của mọi người, lao tổ tông. Hiếu kính lao tổ tông là trách nhiệm của ta không giả, ta cũng không có từ chối. Nhưng đại gia chẳng lẽ liền không có trách nhiệm sao? Chúng ta ở tại trong một viện, lẫn nhau giúp một tay, nâng đỡ lẫn nhau, mới là chúng ta cần làm. Làm người không thể quá ích kỷ. Người ích kỷ, không sẽ có được người khác trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ muốn học Vương Khôn sao? Lưu Hải Trung cười lạnh một tiếng, lao dịch. Ngươi nếu nói lao tổ tông là của mọi người lao tổ tông, như vậy mọi người gặp phải sự tình, lao tổ tông có phải hay không cần cho đại gia giúp một tay à? Người xem náo nhiệt, rối rít gật đầu. Đây là lời trong lòng của bọn họ. Chiếu cố bà cụ điếc không đáng sợ, đáng sợ chính là, quan bỏ ra không có hồi báo. Lưu Hải Trung nói tiếp, mọi người đều biết, ngươi cùng trụ nố gặp phải sự tình, đáng tiếc muốn bà cụ điếc giúp một tay. Nhưng là chúng ta đây, chúng ta chưa từng có từng chiếm được bà cụ điếc trợ giúp. Hay là Vương Khôn nói rất hay, bà cụ điếc trong mắt chỉ có ngươi cùng trụ nố. Nàng coi thường chúng ta. Dịch Trung Hải một mực quan sát người chung quanh, thấy bọn họ cũng cho là như vậy, cảm giác chuyện lớn không ổn. Đại gia muốn cũng cho là như vậy, hắn lần trước mời khách không phải mời không sao. Lao Lưu, ngươi làm sao có thể nghe Vương Khôn lời nói đây? Hắn mới đến chúng ta trong viện thời gian bao lâu, có thể biết cái gì? Lao tổ tông lớn tuổi như vậy, làm sao có thể mọi chuyện cũng phiền phức nàng đâu? Vạn nhất Lao tổ tông mệt lạ làm sao bây giờ? Mệt lạ, vậy thì mệt lạ chứ sao? Chỉ muốn mục đích của chúng ta đã tới, bà cụ điếc liền không có chỗ dùng gì, ai còn quan tâm nàng sống chết đã những lời này? Đại gia chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không ai dám nói ra, Lưu Hải Trung giống vậy không dám. Được rồi, lão dịch, ta bụng không chịu nổi, ta phải nhanh đi nhà cầu. Dịch Trung Hải xem muốn rời đi Lưu Hải Trung, chỉ tốt la lớn, lão Lưu, lão tổ tông còn muốn ăn nhà người trứng gà. Những lời này vừa ra, liền gặp được Lưu Hải Trung như bay rời đi trung viện. Nhìn lại những người khác, cũng là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dịch Trung Hải giận đến không nhẹ, lại không có biện pháp gì tốt. Tần Hoài Như lặng lẽ đi tới Dịch Trung Hải bên người, nhỏ giọng hỏi, một đại gia, làm sao bây giờ? Trong viện thực tại quá không đúng. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói, bọn họ cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, dám phản kháng lão tổ tông. Hoài Như, không cần để ý ta đi theo lão tổ tông nói một tiếng, ngươi đi đem trụ nổ đánh thức. Nếu là ta đoán không sai, lão Lưu nên đi tìm lão Diêm chuyện thương lượng đi. Tần Hoài Như lặng lẽ hướng trong cửa viện đi mấy bước, phát hiện Lưu Hải Trung quả nhiên tiến Diêm phụ quý nhà. Một đại gia, ngươi đoán quá chuẩn. Nhị đại gia mới vừa đi vào. Dịch Trung Hải lần này ngược lại không có tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười, bọn họ cho là liên hiệp có thể làm gì ta, nằm mơ. 539 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 537, chủ nối hoang mang Vương Khôn trở lại trong viện, nghe được Diêm phụ quý nhà thương lượng thanh âm, mơ hồ có mở toàn viện đại hội. Cái gọi là toàn viện đại hội, thiên viện chỉ biết gọi Diêm phụ quý một nhà, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng liền không có quá để ý trở về đến nhà chồng. Lâu Hiểu Nga đã thức dậy, đang cho Tuyết Nhi trải đồ sang. Tuyết Nhi ngửi thấy bánh bao thịt mùi thơm, nhất thời có chút ngồi không yên, đầu nhỏ một mực hướng nhìn bên này. Lâu Hiểu Nga nhẹ gõ nhẹ một cái đầu của nàng, ngày ngày ăn bánh bao tử, ngươi thế nào còn như thế thèm? Tuyết Nhi che bị gõ địa phương, mang theo bất mãn nói, "Hiểu Nga tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng gõ đầu của ta, đem ta gõ choáng váng làm sao bây giờ? Ta đói bụng rồi." Lâu Hiểu Nga cho Tuyết Nhi làm xong đôi sam, mới buông nặng ra, "Được rồi, đi ăn cơm đi. Vương Côn, ngươi đi xem một chút phòng cách vách trong nhìn một chút Hứa Đại Mộng. Ba người bọn họ tối ngày hôm qua cũng không biết uống đến mấy giờ." Vương Côn xoay người đi cách vách trong phòng, thấy ba người cùng Điệp La hắn vậy, nằm ở trên giường, trên bàn còn để hai cái trống không chai rượu. Đây là đem ngày hôm qua lấy tới một chai dưới tất cả đều uống cho hết. Đem ba cái đánh thức, ba người còn chóng mặt. Vương Khôn, thế nào sớm như vậy liền đem ta kêu lên a, không được, ta còn khốn khổ muốn chết, ta còn muốn lại ngủ một hồi. Vương Khôn cũng biết, Hứa Đại Mậu giờ làm việc tương đối tự do, cũng không quan tâm trừ không giữ tiền. Hắn có thể tiếp tục ở chỗ này ngủ, nhưng là Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc không được. Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi hai cái nhanh lên một chút đi, để cho trong viện người phát hiện, các ngươi về nhà lại phải bị đánh. Nghe được bị đánh hai chữ, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhất thời tỉnh hồn lại. Hai người vội vàng mặc quần áo vào muốn rời khỏi. Vương Khôn kéo bọn họ lại, để bọn hắn cẩn thận một chút. Lưu Quang Thiên vội vàng hướng Vương Khôn nói cảm ơn, Khôn ca, đa tạ ngươi. Để cho ba ta phát hiện, bọn họ khẳng định sẽ còn đánh chúng ta. Hai người thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ từ bên tường chạy ra khỏi sân. Hứa Đại Mậu đột nhiên hỏi, bọn họ thật muốn mở toàn viện đại hội? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Trong viện người thật sớm tất cả đứng lên, phen này nên cơm nước xong. Sẽ chờ Lưu Hải Trung chào hỏi đâu? Không phải, bọn họ rốt cuộc vì sao họp? Liên vì nhị đại gia làm quan chuyện. Cái này Vương Khôn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Hứa Đại Mậu cầm quần áo bắt đầu mặc vào, một bên xuyên còn vừa nói, không được, ta một hồi muốn nghe một chút. Vương Khôn, ngươi cũng lưu ở trong viện nghe một chút đi. Vương Khôn cự tuyệt, ta cũng không nhiều thời giờ như vậy, ta còn muốn đưa Tuyết Nhi đi học. Để cho Nga Tử đưa là được, cũng không phải là không có đưa qua. Vương Khôn hay là cự tuyệt đề nghị của Hứa Đại Mộng, trừ đưa Tuyết Nhi, hắn còn làm việc phải bận rộn. Bảo vệ khoa công tác không thoải mái, hắn phải sớm điểm đi qua, kiểm tra một chút tối ngày hôm qua trực ghi chép, miễn cho ra sơ sẩy. Lâu Hiểu Nga nghe nói Hứa Đại Mộng muốn lưu lại xem trò vui, liền nói, ngươi còn không có bị trụ nô đánh đủ ai, chúng ta cũng rời đi, không ai có thể giúp đỡ ngươi. Hứa Đại Mộng đột nhiên quên một màn này, nhưng lại không nỡ bỏ qua cơ hội lần này, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại xem trò vui. Ta đang ở trong cửa viện, trụ nô nếu là ra tay, ta cái đầu tiên chạy, hắn không bắt được ta. Hứa Đại Mộng nếu muốn lưu lại, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga mới sẽ không để ý nhiều như vậy. Tần Hoài Như đem trụ nô từ trên giường lôi xuống. Trụ nô còn có chút không vui. Trụ nô, ngươi tỉnh táo điểm. Một đại gia để cho ta bảo ngươi rời giường. Không phải, Tần tỷ, rốt cuộc chuyện gì a, ta mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt, liền không thể để cho ta thật tốt ngủ một giấc. Xảy ra chuyện lớn, ngươi còn có tâm tư ngủ? Không đợi trụ nô hỏi thăm, Tần Hoài Như liền đem chuyện hồi sáng này nói một lần, bao gồm Lưu Hải Trung cùng trong viện người thái độ. Trụ nô sau khi nghe, lại không có chút nào để ý trong viện ba cái đại gia, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cộng lại cũng không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải. Qua nhiều năm như thế, hai người nhiều lần muốn cướp một đại gia vị trí, cũng không có cướp đến tay. Trừ Dịch Trung Hải ra, còn có bà cụ Điếc cái này bảo hiểm, mỗi lần bà cụ Điếc ra mặt, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không dám lên tiếng. Tần Hoài Như thấy được trụ nô dáng vẻ, trong lòng phi thường sốt ruột. Lần này như trước kia không giống nhau, tất cả đều là bà cụ Điếc dẫn ra. Giống như bà cụ Điếc biết rõ, nàng treo trụ nô mục đích, lại từ đầu đến cuối không có đâm thủng vậy. Nàng coi như biết là bà cụ Điếc ham ăn gây họa, lần này là bà cụ Điếc phạm vào chúng nô, nàng cũng không thể nói cho trụ nô. Đây là bọn họ giữa ăn ý, mọi người đều là vì đem trụ nô biến thành nghe lời công cụ nhân. Không thể vì bản thân chi tư liền lẫn nhau phá đám. Như vậy sẽ chỉ làm trụ nô từ bọn họ biên chế trong lồng giam bỏ trốn. Trụ nô, ngươi cũng quá không hiếu thuận. Nhị đại gia cùng tam đại gia mục đích lần này là nhằm vào bà cụ Điếc cùng một đại gia. Bọn họ đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi làm sao có thể một chút không thèm để ý, lòng hiếu thảo của ngươi đâu? Trụ nô nhất thời có chút mắt trợn tròn, không nghĩ ra mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Gần đây khoảng thời gian này, hắn phát hiện mình giống như làm rất nhiều chuyện sai lầm. Cho dù là uống miếng nước lạnh đều là lỗi. Lúc ấy cảm thấy mình khẳng định làm sai, sau đó suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra. Hắn nào không hiểu, rốt cuộc tại sao phải xuất hiện cái tình huống này. Suy nghĩ Tần Hoài Như là bản thân đáng tin người, Trụ nô liền đem cái vấn đề này hỏi lên. Tần Hoài Như trên mặt có chút bối rối, hiểu đây là gần đây khoảng thời gian này, gạt gẫm Trụ nô lừa dối quá lợi hại, để cho hắn mơ hồ. Trụ nô mơ hồ không đáng sợ, đáng sợ chính là Trụ nô để tâm chuyện lặt vặt, do tìm nguyên nhân trong đó. Khẩn cấp phía dưới, Tần Hoài Như không biết nên làm sao bây giờ, liền muốn tìm gánh tội hiệp. Người đầu tiên chọn, dĩ nhiên là Hứa Đại Mộng. Đang muốn nói Hứa Đại Mộng, lại nghĩ đến Hứa Đại Mộng gần đây không có làm nhiều ít đắc tội trụ nô chuyện, thực tại không tiện đem nỗi oan ức này bức cho hắn. Tiếp theo Tần Hoài Như liền nghĩ đến Vương Khôn. Vương Khôn không có trước khi tới, cuộc sống của nàng qua nhiều thoải mái, a trụ nô tiền lương, hơn phân nửa đều muốn tiến hầu bao của mình. Mỗi ngày nửa đêm, thừa dịp giả Trương thị ngủ thiếp đi sau, nàng cũng có thể lén lén đến một chút bản thân tiểu kim cố. Nhưng Vương Khôn tới sau khi đến đâu, các nàng nhà tiền viện nhà không có, tích lũy tiền cũng không có. Dịch Trung Hải cùng trụ nô liên tiếp bị trong xưởng xử phạt, đều không thể lực giúp đỡ nhà nàng. Vương Khôn còn đối với nàng không thèm đếm xỉa, không để cho nàng được không cầu viện Hứa Đại Mậu, bị Hứa Đại Mậu cái tên kia chiếm không ít tiện nghi. Nhất thời, Tần Hoài Như liền quyết định muốn đem nỗi oan ức này ném ở Vương Khôn trên đầu. Vương Khôn cũng là thích hợp nhất. Trụ nô, cái này có cái gì tốt hoang mang? Đây hết thảy lỗi đều phải trách Vương Khôn. Người suy nghĩ một chút, hắn không có trước khi tới, chúng ta trong viện cái dạng gì? Hắn sau khi đến, chúng ta trong viện vậy là cái gì dạng? Hắn chính là đặc biệt nhắm vào chúng ta. Trụ nô suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như nói không sai. Vương Khôn không có trước khi tới, hắn liền không có bị trừ qua tiền lương. Khi đó, giúp đỡ Tần Hoài Như chính là chuyện một câu nói, sẽ không mỗi lần Tần Hoài Như thút thít thời điểm, hắn chỉ có thể quấn bách xem. Trừ tiền lương, còn có mỗi ngày cầm về hộp cơm. Mỗi lần thấy được Tần Hoài Như nhận lấy hộp cơm, trên mặt lộ ra nụ cười, Trụ nô liền phi thường thỏa mãn. Tần tỷ, hay là người thông minh. Đúng là Vương Khôn trách nhiệm. Hắn đến rồi, liền đem quản sự đại gia cho làm rơi. Mặc dù ta cũng rất phiền quản sự đại gia, nhưng có quản sự đại gia quản, chúng ta trong viện người cũng sẽ không ích kỷ như vậy. Kia giống bây giờ, vốn là trong viện liền một ích kỷ Hứa Đại Mậu. Ở Vương Khôn dẫn hạ, Lâu Hiểu Nga cùng tiền viện kia mấy nhà cũng đều học xong không hiếu thuận. 540 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 538, lão tổ tông gạt gấm một đại gia xem trụ nô dáng vẻ, Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện, gần đây khoảng thời gian này, đối trụ nô tiến hành lừa dối số lần thực tại hơi nhiều. Số lần càng nhiều, cũng có chút trước sau mâu thuẫn. Cái này không phải đưa tới trụ nô hoài nghi. Có rảnh rỗi nhất định phải nói với Dịch Trung Hải một tiếng, đừng đối trụ nô lừa dối quá thường xuyên, tránh cho lộ ra chân tướng. Nhưng vừa nghĩ tới còn không có từ trụ nô trong tay lấy được Hà Vũ Thủy tiền lương, nàng lại phi thường không cam lòng. Hà Vũ Thủy đã tìm được đối tượng, vạn nhất ngày nào đó kết hôn, nàng liền càng thêm không có biện pháp bắt được Hà Vũ Thủy tiền lương. Trụ nô liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiểu rõ trong lòng hoang mang, hắn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tân tỷ, không phải là mở toàn viện đại hội sao? Không có gì ghê gớm. Vừa đúng, trong buổi họp chúng ta trinh phạt một cái Vương Khôn, buộc hắn hiếu kính bà cụ Điếc. Hắn muốn không hiếu kính, cũng không cần ở chúng ta trong viện ở. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, trụ nô, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi quên bà cụ Điếc không để cho chúng ta giải thích Vương Khôn sao? Lần này toàn viện đại hội, không có Vương Khôn chuyện. Chu Ngô nhất thời ít đi rất nhiều hăng hái, Vương Khôn cũng không tham gia, Hứa Đại Mậu hẳn là cũng sẽ không tham gia đi. Không có hai người bọn họ, trong viện những thứ kia gà đất chó sành căn bản cũng không phải là một đại gia đối thủ. Tần Hoài Như dậm chân, tức giận nói, ngược lại ta đã đem một đại gia vậy theo như ngươi nói. Ngươi không muốn giúp một đại gia cùng bà cụ điếc đó là chuyện của ngươi. Ta bất kể. Dù cầm cố túng chiêu trò, Tần Hoài Như dùng rất thuận tay. Nàng trực tiếp chạy trở về nhà của mình, không cho Chu Ngô giải thích cơ hội. Nàng biết, Chu Ngô căn bản là không cự tuyệt được nàng một chiêu này. Giả Trương Thị nhìn Tần Hoài Như một cái, sáng sớm, ngươi lại dạy vào cái gì? Có cái đó thời gian rảnh rỗi, ngươi không bằng nghĩ biện pháp để cho Chu Ngô đi mua mấy cái bánh bao thịt. Ngày hôm qua Chu Ngô mua bánh bao thịt ăn rất ngon. Tần Hoài Như nhất thời phi thường không nói, mẹ, Chu Ngô trong túi tiền gì cũng không có, đi đâu mua bánh bao thịt? Hắn không có tiền, Dịch Trung Hải có tiền a, ngày hôm qua không phải là Dịch Trung Hải bỏ tiền mua bánh bao thịt. Ngươi không hỏi một chút Chu Ngô, hắn hôm nay còn có mua hay không bánh bao thịt? Tần Hoài Như cũng không nguyện để ý Giả Trương Thị. Nhiều năm như vậy hàng xóm, lúc nào ra mắt Dịch Trung Hải liên tục mua hai ngày thứ tốt ăn. Đi hỏi Chu Ngô, cũng không có chỗ dùng gì. Mẹ, ngươi cũng đừng náo. Không thấy trong huyện người đều muốn tìm một đại gia phiền phải sao? Giả Trương Thị không thèm để ý chút nào nói, đó là bọn họ đang đợi. Thu người khác vật thời điểm thống khoái như vậy, làm sao lại không nghĩ người khác sẽ tìm nàng tính sổ? Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như, lần này đừng cho nhà ta gây phiền toái. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không cho nhà mình tìm phiền toái, nhiều nhất lúc họp, giúp đỡ nói hai câu tiện nghi lời. Hậu viện, Dịch Trung Hải cũng đem trong viện chuyện đã xảy ra nói cho bà cụ điếc. Hơn nữa còn đem tối ngày hôm qua cùng Lưu Hải Trung cãi vã cũng nói ra. Bà cụ điếc thế mới biết, Lưu Hải Trung tối hôm qua đánh nhi tử nguyên nhân, lúc ấy liền có chút tức giận. Trong viện người hiếu kính nàng, đó là thiên kinh địa nghĩa, mới hiếu kính hai lần, liền muốn hồi báo, đây cũng quá không có lương tâm. Trung Hải, ta những ân tình này đều là giữ lại cho ngươi, không thể dùng ở trên người của bọn họ. Dịch Trung Hải nghe lời này, trong lòng thật hài lòng. Suy nghĩ cuối cùng không phụ lòng hắn chiếu cố bà cụ điếc nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng không muốn chờ đợi, từ Lưu Hải Trung trên thân, hắn cũng nhận được dẫn dắt. Không thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, nhưng có thể đổi một loại thủ đoạn. Nếu là hắn có thể trực tiếp lên làm lãnh đạo, không nói khác, lên làm phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng, cũng không cần ngày ngày bị Lưu chủ nhiệm điều khí. Mẹ nuôi, ta nhìn không bằng ngươi tìm một chút quan hệ, để ta làm cái lãnh đạo đi. Bà cụ điếc nhất thời một trận chột dạ, trong óc suy nghĩ đối phó thế nào Dịch Trung Hải. Nàng là tuyệt đối không muốn Dịch Trung Hải làm lãnh đạo. Dịch Trung Hải nếu là làm lãnh đạo, quyền cao chức trọng, nàng liền không có cách nào bảo đảm Dịch Trung Hải cho nàng dưỡng lão. Cái này cùng Dịch Trung Hải không muốn trụ nỗ quá có tiền đồ là một cái đạo lý. Trung Hải, ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới làm lãnh đạo rồi? Dịch Trung Hải thở dài, mẹ nuôi, ta thế mới biết, làm lãnh đạo chỗ tốt. Ngươi nhìn Vương Côn, mới công tác thời gian bao lâu? Tranh công cực khổ không có có công lao, muốn tư lịch không có tư lịch. Làm lãnh đạo sau, mỗi tháng kiếm so với ta đều nhiều hơn. Ta không cam lòng a. Bà cụ biết đôi Vương Khôn thu nhập, cũng là phi thường thấy thèm. Nàng cuối cùng biết Vương Khôn vì sao mỗi ngày đều có thể ăn thứ tốt. Kiếm nhiều tiền như vậy, ngày ngày ăn thịt cũng xài không hết. Nàng trong lúc lơ đãng nhìn Dịch Trung Hải một cái, vừa so sánh đã cảm thấy Dịch Trung Hải quá kém. Dịch Trung Hải nguyên lai tiền lương cùng Vương Khôn sắp xỉ, lại không có Vương Khôn hào phóng như vậy, mua cho nàng thứ tốt. Nếu là sớm một chút có thể gặp phải Vương Khôn liền tốt, gạt gầm hắn cho mình dưỡng lão, ngày còn không vui sướng. Đáng tiếc, bây giờ đừng nói để cho Vương Khôn dưỡng lão, chính là để cho Vương Khôn cho nàng đưa chút ăn ngon cũng không thể. Tạm thời không nghĩ được nhiều như thế, bà cụ điếc cần phải nhanh một chút bỏ đi Dịch Trung Hải làm lãnh đạo tâm. Trung Hải, ngươi không nên bị Lưu Hải Trung cái đó quan mê gạt gẫm. Làm lãnh đạo nào có dễ dàng như vậy? Nghĩ làm lãnh đạo, phải có học thức, phải có thủ đoạn, phải có năng lực. Dịch Trung Hải không phục cấp lời nói, mẹ nuôi, những thứ này ta đều có. Ta thế nào cũng so Vương Khôn cái đó mao đầu tiểu tử mạnh đi. Bà cụ điếc, ngươi sao được nói ra được? Vương Khôn đi tới ngày thứ nhất, liền đem ngươi đánh kêu cha gọi mẹ, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi liền quên. Mặt đối với mình dưỡng lao nhân tuyển, coi như lại kém, ngập lấy nước mắt cũng phải chống đỡ. Trung Hải, ta biết, ngươi có như vậy. Thế nhưng là còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, ngươi muốn đến không có. Dịch Trung Hải có chút mặt ra, còn có vấn đề gì? Bà cụ điếc lời thầm thì nói, làm lãnh đạo muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, ngươi có thể đem toàn bộ tinh lực cũng đặt ở trên công việc sao? Dịch Trung Hải muốn nói đâu, người khác thế nào làm lãnh đạo, hắn cũng có thể làm. Bà cụ điếc không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi đem tinh lực cũng tốn hao ở làm lãnh đạo chuyện bên trên, như vậy ngươi dưỡng lao làm sao bây giờ? Chu Nô chính là cái không có đầu óc, ngươi có thể để mặc cho hắn bất kể sao? Dịch Trung Hải đột nhiên thức tỉnh, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn xác thực không thể làm như vậy, không phải dưỡng lao chỉ biết xảy ra vấn đề. Vô luận là Chu Nô hay là Tần Hoài Như, đều cần hắn tưởng xem. Hắn nhưng không có biện pháp bảo đảm, hai người không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng làm lãnh đạo chỗ tốt, hắn cũng không muốn từ bỏ. Người khác làm lãnh đạo, cũng không thấy có nhiều tốn thời gian. A ta nghe Chu Nô nói, quản hậu cần cái đó lý sư phó, cả ngày chính là phụng đồi người khác uống rượu, không có chút nào mệt mỏi. Bà cụ điếc liền hỏi, Chu Nô vậy, ngươi có thể tin sao? Ngươi dám tin sao? Coi như để ngươi ngày ngày uống rượu, thân thể của ngươi có thể bị được không? Ngươi uống say còn có thời gian dạy dỗ Chu Nô sao? Dịch Trung Hải nghĩ thời là, uống rượu say, nửa đêm liền không lên nổi, vậy thì bỏ lỡ nguyệt hạ mỹ nhân. Cái này tổn thất có chút lớn. Nói như vậy, ta thật không thích hợp làm lãnh đạo. Ta cũng không thích hợp làm lãnh đạo, chúng ta trong viện liền không ai có thể làm lãnh đạo. Bà cụ điếc lúc này mới nở nụ cười, Trung Hải, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Lưu Hải Trung liền chúng ta trong viện chuyện cũng giải quyết không xong, hắn thế nào làm lãnh đạo ai chuyện này, chúng ta muốn nói xong, không thể đáp ứng điều kiện của bọn họ. Dịch Trung Hải bản thân liền không muốn đáp ứng, sẽ không nhắc lại nữa làm lãnh đạo chuyện, kia lão Diêm yêu cầu đâu? Công tác danh mạch chuyện. Bà cụ điếc lập tức lời nói cự tuyệt, hay là lý do kia, nàng ân tình để lại cho Dịch Trung Hải. 541 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 539, Diêm phụ quý ghen ghét xét thấy Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc không ở nhà, thông báo đại gia nhiệm vụ liền giao cho Diêm gia mấy đứa bé. Đại gia sớm sẽ chờ họp tin tức, nhận được thông báo, lập tức liền tụ tập đến trung viện. Bọn họ cũng phải nắm chắc thời gian, một hồi còn muốn đi trong xưởng đi làm. Mặc dù tìm người mời một hồi giả, nhưng cũng không thể trễ nải quá nhiều thời gian. Vương Khôn đang chuẩn bị rời đi, Điền Hưu Phúc mấy người liền đi tới. Cái này toàn viện đại hội, chúng ta có phải hay không tham gia?
Tham gia cái gì?
Bọn họ họp mục đích là tìm bà cụ biết muốn quan muốn cương vị công tác. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất kể muốn đến, nếu không đến, cũng sẽ không cho chúng ta. Bởi vì cô lập mấy nhà ra lệnh còn đang thi hành, Điền Hưu Phúc mấy người đối trong viện tin tức không phải linh thông như vậy, cũng không rõ lắm họ mục đích. Nghe được Vương Khôn vừa nói như vậy, mấy người liền hiểu, không nên tham gia toàn viện đại hội. Bà cụ biết năng lượng lớn hơn nữa, cũng không thể nào thỏa mãn nhiều người như vậy yêu cầu. Liền xem như sưởng trưởng, hàng năm cũng không thể nào an bài nhiều người như vậy. Huống chi, lấy bà cụ biết tác phong làm việc, cũng không thể nào để ý trong viện người cảm thụ. Vừa muốn một bên không nghĩ cho, chuyện nhất định sẽ náo rất lớn. Biện pháp tốt nhất, còn chưa phải tham gia, có thể không biết tốt nhất. Trong viện mỗi lần họp, chiếm tiện nghi luôn là Dịch Trung Hải những người kia, thua thiệt cũng là người khác. Mấy người vội vàng về nhà giao phó một tiếng, không cần nhiều quản trong viện chuyện. Vương Khôn cưỡi xe ba bánh rời đi trong viện, không để ý đến Diêm Phụ Quý ánh mắt nhìn hắn. Thấy Vương Khôn rời đi, Diêm Phụ Quý thở phào nhẹ nhõm. Tìm quan hệ làm công tác hạng, là đại gia lòng biết rõ chuyện, nhưng cũng là không thể bày ở trên bàn chuyện. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, nếu là hắn quản, cũng rất phiền toái. Tam đại mụ không thèm để ý nói, nhìn ngươi kia có tật giật mình dáng vẻ. Vương Khôn căn bản cũng không quản chuyện của chúng ta. Ngươi xem một chút hắn tới chúng ta trong viện thời gian lâu như vậy, quản qua nhà ai chuyện? Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Vương Khôn thanh cao, trong viện lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ nhìn không thuận mắt. Nhưng lần này có thể giống nhau sao? Đây chính là công tác hạng, một liền hơn 800 đồng tiền. Coi như những thứ này hắn cũng không muốn, hắn có thể xem trong viện người, bắt được công tác hạng sao? Thêm một người, liền thêm một cái cùng hắn cạnh tranh đối thủ. Diêm Phụ Quý cũng không nhận ra bà cụ điếc có thể lấy ra nhiều như vậy hạng, tối đa cũng liền lấy ra 2-3 cái. Những công việc này hạng thế nhưng là không đủ phân. Bất luận kẻ nào trong mắt hắn cũng là địch nhân. Vương Khôn thủ đoạn thế nhưng là rất lợi hại, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tam đại mụ trong lòng có chút không yên ổn, "Lão Diêm, ngươi nói nhà chúng ta lần này có thể lấy được công tác hạng sao?" Diêm Phụ Quý kiên định nói, "Có thể. Trừ phi bà cụ điếc nhà ai cũng không giúp một tay, nếu không nhất định có nhà chúng ta một." Diêm Phụ Quý vậy, cho Tam đại mụ lòng tin, Tam đại mụ trên mặt lộ ra nụ cười, thúc giục Diêm Phụ Quý mau chóng tới. Ra cửa, liền gặp được Hứa Đại Mậu ngồi ở trong viện. "Đại Mậu, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Lâu hiểu nga đâu?" Hứa Đại Mậu cười nhìn về phía Diêm Phụ Quý, thuận miệng nói, "Nàng đi ban khu phố hỗ trợ." Diêm Phụ Quý vừa nghe cái này, trong lòng cũng có chút mất hứng. Hắn nhưng là tìm người nghe qua, Lâu Hiểu Nga ở ban khu phố, không chỉ có không có tiền lương, còn thường lấy ra tiền đến giúp đỡ những người xa lạ kia. Cái này thực sự không biết cách sống. Làm yêu tính toán người, Diêm Phụ Quý thực tại không thể tiếp nhận phá của như vậy hành vi. Lâu Hiểu Nga tình nguyện đem tiền cho những thứ kia người không liên hệ, cũng không để cho hắn tính toán. Mỗi lần Lâu Hiểu Nga mua đồ trở lại, cũng không cho hắn tính toán cơ hội. Gặp được hắn, còn là một bộ người phàm không để ý tới dáng vẻ. Đối với người khác cũng là như thế này, vậy thì thôi. Nhưng Lâu Hiểu Nga đối Điền Hữu Phúc mấy nhà phi thường nhiệt tình, đối hắn liền lãnh đạm như vậy. Dựa vào cái gì? Hắn nhưng là trong viện Tam đại gia. Đại Mậu, không phải Tam đại gia đương đặt, ngươi xác thực tài quản quản ngươi nhà Lâu Hiểu Nga. Ta nghe người khác nói, Lâu Hiểu Nga thường cầm trong nhà tiền cho người ngoài mua đồ. Đây cũng quá phá của. Cái này không phải sinh hoạt dáng vẻ. Hứa Đại Mậu nụ cười trên mặt không có. Đối hành vi của Lâu Hiểu Nga, trong lòng của hắn ý kiến phi thường lớn, nhưng hắn không dám nói. Lâu Hiểu Nga tiêu tiền đều là tiền của mình, vô dụng hắn một xu. Chính là trong nhà bình thường tốn hao, đều là Lâu Hiểu Nga cầm tiền. Hứa Đại Mậu bản thân kiếm tiền lương, tất cả đều bị giấu đi. Một phần cũng không có cho Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cái tính khí kia, hắn nếu dám nói, hai người khẳng định gây gổ. Phải biết, Lâu Hiểu Nga đó là làm chuyện tốt, trên đường phố cũng phi thường chống đỡ. Hắn dám phản đối sao? Để cho trên đường phố biết, tùy tiện cho hắn xuyên vài đôi tiểu hải, liền đủ hắn chịu. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, đối mặt ban khu phố cũng cùng chuột thấy mèo vậy, huống chi là hắn. Tam đại gia, nhà chúng ta Nga tử đó là đang giúp trên đường phố làm chuyện tốt. Chỉ riêng trên đường phố cho giấy khen, kia cũng không ít. Ngươi nói như vậy, là phản đối Nga tử giúp trên đường phố khó khăn gia đình. Diêm Phụ Quý bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhưng không kham nổi cái tội danh này. Cái này nếu để cho ban khu phố biết, hắn ngăn Lâu Hiểu Nga đi làm chuyện tốt, tùy tiện cùng trong trường học nói một cái, công tác của hắn liền không gánh nổi. Đại Mậu, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Ta không phải ý đó. Ta chính là sợ ngươi không biết, nghĩ nói với ngươi một tiếng. Ta cũng phi thường đồng ý Lâu Hiểu Nga trợ giúp hành vi của người khác. Bất quá, chúng ta trong viện cũng không có thiếu khó khăn người, nhà các ngươi không thể giúp người khác không giúp chính chúng ta người đi. Hứa Đại Mậu, cái gì người mình, các ngươi cả ngày cô lập ta, đây coi như là người mình sao? Tam đại gia, đây có phải hay không là khó khăn người, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta quyết định. Chúng ta trong viện nhà ai khó khăn, đều muốn ban khu phố định đoạt. Nếu không, ta để cho Nga Tử cùng ban khu phố nói một tiếng, để cho ban khu phố Vương chủ nhiệm tự mình tới. Mấy ngày không thấy, trình độ lớn trông thấy, lại còn biết dùng ban khu phố hù dọa người. Diêm phụ quý trong lòng đối Hứa Đại Mậu bất mãn, lại khó mà nói đi ra. Được rồi, Đại Mậu, ta cũng là vì trong viện sinh hoạt điều kiện người không tốt cân nhắc. Nếu ban khu phố có quy định này, vậy coi như ta lắm muộn. Hứa Đại Mậu lòng nói, chúng ta trong viện kia có sống không muốn nổi, liền là mỗi ngày kêu lợi hại nhất Tần Hoài Như, trong nhà còn ăn màn đầu trắng. Hắn là không muốn giúp đỡ người, nhưng mỗi lúc trời tối cũng có thể nghe được Lâu Hiểu Nga nói, nhà ai ngày trôi qua không tốt. Những thứ kia chân chính ngày trôi qua người không tốt, liền bánh cao lương cũng không ăn được. Trong viện người thời gian lại không dễ chịu, cũng so với cái kia người sống tốt nhiều. Tam đại gia, ngươi sẽ không theo một đại gia vậy, mong muốn giúp Tần tỷ nhà đi. Chẳng lẽ, ngươi tính toán đi trụ nối trong hầm ngầm nhìn ngắm phong cảnh? Diêm phụ quý đỏ mặt lên, Hứa Đại Mậu, ngươi nói mò gì? Ta lúc nào nói Tần Hoài Như? Biết nói mang màu sắc đoạn tử, không phải là đối thủ của Hứa Đại Mậu, Diêm phụ quý chỉ đánh không nói những thứ này nữa, rời đi đề tài. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, ngươi thế nào còn ở trong viện? Hứa Đại Mậu hướng trung viện nhìn một cái, mang theo trêu ghẹo giọng nói, ta có chút việc, trước hết không vội đi làm. Ngược lại mấy ngày nữa, ta lại muốn đi nông thôn chiếu phim. Lãnh đạo chúng ta cũng bất kể ta. Diêm phụ quý nghĩ đến Hứa Đại Mậu đi chiếu phim, có thể cầm về thật là nhiều vật. Trong lòng liền càng thêm không thuận. Xoay người muốn rời khỏi, Diêm phụ quý đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể cho Diêm Giải Thành tìm chiếu phim công tác liền tốt. Như vậy, nhà bọn họ cũng có thể cùng Hứa Đại Mậu vậy, thường từ nông thôn cầm thổ đặc sản trở lại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 540, càn quấy trụ nố trung viện, hội trường đã bố trí xong, ba cái đại gia cũng đã vào vị trí. Lưu Hải Trung đương nhiên gánh nhận đứng dậy, phát biểu khai mạc. Bởi vì một hồi còn muốn đi làm, hắn liền rút ngắn khai mạc đọc diễn văn. Một phen nói nhảm sau, rốt cuộc nói đến chính đề, chúng ta trong viện thật là nhiều người đều cần công tác. Thế nhưng là công tác hạng vô cùng gấp gáp, đại gia không có đường tử. Bà cụ điếc làm chúng ta trong viện lão tổ tông, khả năng giúp đỡ đại gia lấy được công tác hạng. Dịch Trung Hải nghe được Lưu Hải Trung nói như vậy, nhất thời phi thường bất mãn, đứng lên cắt đứt Lưu Hải Trung vậy, ta cải chính một cái lao lưu. Lão tổ tông lớn tuổi như thế, nào có năng lực lấy được công tác hạng. Bây giờ người nào không biết, công tác hạng dường nào quý hiếm. Đại gia đừng nghe sai đồ bậy. Một đại gia, chú nố hai ngày trước còn nói, bà cụ điếc câu nói đầu tiên có thể làm việc hạng. Nhà chúng ta hài tử, một mực trên đường phố làm việc vặt, một đại gia, ngươi hay giúp chúng ta một chút đi. Đúng nha, một đại gia, ngươi hay giúp chúng ta một chút đi. Chỉ cần bà cụ điếc giúp chúng ta nhà lấy được công tác hạng, chúng ta nhất định thật tốt hiếu kính lao tổ tông. Những lời này có người tin sao? Ngược lại bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là không có chút nào tin tưởng. Công tác hạng biết đến trong tay, trong viện những người này khẳng định trở mặt. Nhưng bọn họ không thể nói không tin trong viện người, như vậy đắc tội người cũng có nhiều. Vừa đúng, chú nố đang ở cái gì, là gánh tội thí sinh tốt nhất. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn về phía chú nố, ngươi xem một chút người, lão tổ tông đau như vậy ngươi thế nào chỉ toàn cho hắn gây phiền phải đâu. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía trong viện người, chú nố ngoài miệng liền không có cá biệt cửa. Các ngươi làm sao có thể tin tưởng chú nố lời nói đây? Chú nố, nhanh lên một chút cho mọi người nói xin lỗi. Chú nố đầu tỉnh, không nghĩ ra tại sao lại cần hắn nói xin lỗi. Tần Hoài như lo lắng chú nố để tâm chuyện lặt vặt, nghĩ những thứ này phức tạp vấn đề, tay nhỏ kéo một cái tay của hắn. Chú nố nhất thời liền bị lạc, đưa cái này nghi nan vấn đề ném sau. Đại gia nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Chú nố, chính là cái hai kẻ ngu, đây là đại gia cũng nhận định chuyện. Bọn họ xác thực lo lắng chú nố nói bậy. Hứa Đại Mậu đứng ở phía ngoài đoàn người, cười lên ha ha, chú nố, nhanh lên một chút xin lỗi. Nói cho ngươi đừng thổi loạn yêu. Ngươi làm sao lại không nghe? Chú nố nhất thời tức giận phi thường, đứng lên chỉ Hứa Đại Mậu, chúng ta trong viện họp, có ngươi người cháu này chuyện gì? Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này tham gia? Hứa Đại Mậu không có chút nào sợ hãi, trong viện nhiều người như vậy, chú nố ở chính giữa, hắn ở phía ngoài cùng. Chờ chú nố chạy đến trước mặt hắn đã sớm chạy xa. Nhà ta liền ở trong viện, các ngươi còn cản trở đường ta về nhà. Ta không lạ gì tham gia các ngươi phá hội nghị, ta là phải về nhà. Ngươi! Vung lên cái vã, chú nố khẳng định không phải là đối thủ của Hứa Đại Mậu, dẫn đến muốn xông ra tới gây sự với Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu chạy xa mấy bước, còn hướng chú nố gây hấn. Khoảng thời gian này, ở Vương Khôn trong nhà uống thuốc rượu, lại không có đi ra ngoài làm bữa. Hắn cảm thấy mình có thể chạy thoát. Tới a, có khả năng ngươi cứ tới đây. Chớ núp trong đám người, khoe anh hùng. Chú nố kia chịu được cái này, đổi thành người khác, hắn còn có thể nhẫn, đổi thành Hứa Đại Mậu, không có chút nào có thể chịu. Chú nố muốn xông ra đám người, đi tìm Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải lập tức liền lên trước ôm lấy hắn. Cục diện bây giờ, đối với hắn mà nói chính là địch nhiều ta ít. Người khác đều là dắt dịu nhau, một mình hắn đối mặt nhiều người như vậy, trong lòng còn nói ớn lạnh. Chú nố là hắn đả thủ, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Vào giờ phút này, chính là cần chú nố biểu trung tâm thời điểm, tuyệt đối không thể để cho chú nố chạy. Chú nố, ngươi làm gì? Hứa Đại Mậu chính là tên con tiếp, hắn cố ý khích giận ngươi, phải đem ngươi mang đi. Ngươi suy nghĩ một chút, mẹ nuôi bình thường đối ngươi tốt bao nhiêu? Hiện ở trong viện người muốn trinh phạt mẹ nuôi, ngươi làm sao có thể rời đi? Ngươi rời đi, mẹ nuôi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhận tâm sao? Đoạn văn này, đối chú nố vẫn có tác dụng. Chú nố từ từ bình tĩnh lại. Mắt thấy không làm gì được Hứa Đại Mậu, chú nố chỉ dự tính tốt đem toàn viện đại hội cho quấy nhiễu, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi thật là hành. Lão thái thái là trong viện lão tổ tông, các ngươi cũng không hiếu kính lão tổ tông, còn muốn để cho lão tổ tông giúp các ngươi tìm việc làm. Năm mộng ban ngày, lão tổ tông chính là có công việc hạng, ném cho chó ăn, cũng sẽ không cho các ngươi. Chú nố, ngươi nói thế nào đâu? Chúng ta là trưởng bối của ngươi. Dám chó trưởng bối. Ta họ Hà, các ngươi một họ Lưu, một họ Diêm, có quan hệ gì với ta? Xem trụ nố cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cái vã, Dịch Trung Hải là cao hứng. Nhưng nghe trụ nố vậy, liền phi thường mất hứng. Lý niệm của hắn chính là tứ hợp viện một nhà hôn, họ gì căn bản cũng không trọng yếu. Trụ nố cái này tư tưởng, cùng Vương Quân vậy, vô cùng nguy hiểm. Trụ nố, chớ nói lung tung. Lão Lưu cùng lão Diêm niên kỷ lớn hơn ngươi, sẽ là của ngươi trưởng bối. Trụ nố phi thường không nói, một đại gia, ngươi rốt cuộc kia đầu. Bọn họ mang theo người, bước lão thái thái. Ngươi thế nào còn giúp bọn họ nói chuyện? Dịch Trung Hải, ta cũng không muốn giúp bọn họ nói, nhưng người nào để cho đây là ta dưỡng lao cơ bản lý luận đâu? Ngươi phá hủy ta dưỡng lao cương lĩnh, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ? Ta không phải giúp bọn họ nói chuyện, ta là theo ngươi giảng đạo lý. Chu Nô có chút không nhịn được nói, một đại gia, ngươi cũng đừng nói. Ngươi kế tiếp là không phải còn phải nói, trên đời không có trưởng bối sai. Ngươi muốn nói như vậy, ta liền không có biện pháp, nhị đại gia cùng tam đại gia tìm lao tổ tông muốn công tác cũng là đúng. Dịch Trung Hải nhất thời xanh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nô. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không nghe lời, hắn cũng sẽ không như thế tức giận. Tần Hoài như thấy không xong, vội vàng đi tới trụ nố bên người, lôi kéo cánh tay của hắn, "Trụ nố, chớ nói lung tung. Ngươi quên một đại gia đối ân tình của ngươi sao?" Trụ nố phi thường bất đắc dĩ, làm gì đều là lỗi của hắn, định ngồi vào bà cụ điếc bên người, "Lão thái thái, ngươi nói, ta làm sai chỗ nào?" Bà cụ điếc cười ha hả lôi kéo trụ nố tay, "Ta lớn cháu trai nơi nào có lỗi? Sai đều là bọn họ. Ta là trong viện lão tổ tông, hiếu kính ta là nên. Các ngươi không hiếu kính ta, còn muốn lức hiếp ta?" Ta phải đến ban khu phố cáo các ngươi. Chu Nô, con thái thái đi ban khu phố. Bà cụ biết một chiêu này, đem trong viện người sợ chết khiếp. Vương Khôn đem ban khu phố gọi tới trong viện tới sau, trong viện những người này cũng nhận biết ban khu phố lợi hại. Bà cụ điếc lớn tuổi như thế, nếu là đi ban khu phố tố cáo, bọn họ thật phiền toái. Chu Nô vừa nghe, nhất thời đã cảm thấy bà cụ điếc phi thường thiết tâm, không nhìn nổi hắn bị khi phụ, lao thái thái, hay là ngươi nói đúng. Chúng ta cũng đừng đi ban khu phố, trực tiếp đi đồn công an. Chu Nô đứng ở bà cụ điếc trước người, bà cụ điếc sẽ phải hướng Chu Nô trên lưng nằm sấp. Dịch Trung Hải liền làm cho sợ hãi, hắn cho là bà cụ điếc chính là hù dọa trong viện người, nhìn cái bộ dáng này, có chút muốn đùa thật. Vậy cũng không được, hắn tuyệt đối không cho phép trong viện người tùy tiện tìm ban khu phố. Trong viện người, cùng ban khu phố tiếp xúc nhiều, sẽ ảnh hưởng hắn ở trong viện quyền uy, bất lợi cho hắn đối trong viện nắm giữ. Dịch Trung Hải ngăn chủ nố, ánh mắt nhìn về phía bà cụ điếc, mẹ nuôi, ngươi làm cái gì vậy? Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đem trong viện người cung cáo. Ta tin tưởng, trong viện người chẳng qua là nhất thời đầu óc mê muội não. Bản ý của bọn họ không phải cái này. Đại gia cùng Vương Khôn không giống nhau, nhất định sẽ hiếu kính lão nhân gia ngươi. Dựa theo trước kia bài, đại gia vì không bị bà cụ điếc tố cáo, sẽ theo Dịch Trung Hải vậy biểu trung tâm. 543 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 541, trong viện người tác dụng lần này, trong viện người liền đứng ở nơi đó xem, không có tiến lên cầu khẩn bà cụ điếc tha cho đại gia một mạng. Bọn họ đều là xem qua Vương Khôn đối phó bà cụ điếc, không có biện pháp lựa chọn uy hiếp bà cụ điếc, nhưng là có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn một chiêu này. Dịch Trung Hải thấy cái tình huống này, trong lòng liền phi thường bất mãn, biểu hiện của mọi người liền quá lạnh lùng. Bà cụ điếc làm trong viện lão tổ tông, có cái gió thổi cỏ lay, đại gia nên lập tức tiến lên bày tỏ quan hoài của mình mới đúng. Như vậy bất kể không hỏi, sau này bà cụ điếc còn thế nào bằng vào lão tổ tông thân phận ở trong viện tác ai tác phúc? Bà cụ điếc là núi rửa của hắn, không thể ở trong viện tác ai tác phúc, còn thế nào khi hắn nắm giữ tứ hợp viện trợ thủ? Các ngươi, thế nào cũng trở nên không hiếu thuận đâu. Bà cụ điếc cơi ở trụ nố trên thân, có chút khó có thể xuống. Thật để cho trụ nố có nàng đi ban khu phố, tựa hồ có chút không tốt. Trong viện những người này có thể nói là trải qua nàng chọn lựa, không thích hợp người, căn bản là không có lưu lại, sớm đã bị buộc bán thân đi. Lưu lại những người này, tất cả đều là một đám cỏ đầu tường bệnh người, giận người có cười người không. Lưu bọn họ lại là vì giúp đỡ giám đốc tự lựa chọn hai cái dưỡng lao người. Hai người kia chỉ cần không hiếu thuận, trong viện người chỉ biết đối bọn họ bỏ đá xuống giếng. Duy nhất để cho nàng không có dự liệu được chính là tiền viện mấy nhà, không ngờ sinh ra lòng phản địch, cùng Vương Khôn khuấy hợp lại cùng nhau. Trừ tiền viện vượt ra khỏi nàng nắm giữ, tứ hợp viện vẫn còn ở nàng nắm trong lòng bàn tay. Nàng không thể tự tay phá hư trong viện tình thế. Chu Nô không có những phiền não kia, quăng lên bà cụ điếc sẽ phải đi ban khu phố. Hắn là thật muốn cho ban khu phố dạy dỗ một cái trong viện người, tốt nhất đem Vương Khôn một khối dạy dỗ. Ở hắn tiếp nhận giáo dục lý niệm trong viện người cũng là một đám không hiếu thuận người xấu, nên tháo thành tám khối. Bà cụ điếc tốt như vậy người, trong viện người những thứ này hàng xóm cũng không muốn hiếu kính, còn phải những thứ này hàng xóm làm gì? Tốt nhất có thể đem những này hàng xóm cũng đuổi đi, như vậy liền không có khí bà cụ điếc. Nếu không phải Tần Hoài như tính mắt, đưa tay lôi kéo Chu Nô, liền thật để cho Chu Nô đi ban khu phố. Bà cụ điếc thấy được Tần Hoài Như cho mờ ám, cứ việc không thích Tần Hoài Như, hay là không thể không bội phục thông minh của nàng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút chính là Tần Hoài Như thông minh đầu óc, để cho nàng con nuôi cùng cháu trai ruột trầm mê trong đó, nàng mới đúng Tần Hoài Như một chút hảo cảm cũng không có. Định quay đầu nhìn về phía bên kia, không cho mình một ngạn. Tần Hoài Như vì lấy được Dịch Trung Hải thiệt cảm, không mở miệng không được nói chuyện, các vị hàng xóm, một đại gia nói rất có lý. Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, chúng ta thật không nên làm khó nàng. Chúng ta phải làm, chính là hiếu kính bà cụ điếc, để cho bà cụ điếc qua một phần hạnh phúc tuổi già. Đại gia tuyệt đối không nên học Hứa Đại Mậu. Đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt Hứa Đại Mậu liền phi thường mất hứng, hắn chính là tới xem náo nhiệt, thế nào cũng hướng về thân thể hắn ném vào nước. Tân tỷ, ta Hứa Đại Mậu thế nào đắc tội ngươi? Ngươi nói như vậy ta. Ta cùng bà cụ điếc vô thân vô cố, dựa vào cái gì hiếu kính nàng? Bà cụ điếc cười lạnh nhìn về phía Hứa Đại Mậu, ngươi cái con bất hiếu, đừng phách lối. Ngươi bây giờ náo hoan, chờ ngươi lớn tuổi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đem trong viện người đều đắc tội sạch, sau này không ai cho ngươi dưỡng lão, ngươi sẽ chờ chết hiểu đầu đường đi. Hứa Đại Mậu nhất thời giận dữ, bà cụ điếc ý tứ rất rõ ràng, chính là nói hắn là tuyệt hậu. Đây là Hứa Đại Mậu không thể nhất tiếp nhận. Chính ngươi là tuyệt hậu, liền cho rằng người khác đều là tuyệt hậu. Ta cho ngươi biết, ta Hứa Đại Mậu nhất định là có hài tử, không thể sinh con chính là Lâu Hiểu Nga. Hắn thiếu chút nữa đem nghỉ Lâu Hiểu Nga vậy nói ra, nghĩ đến Lâu gia thực lực mới thu hồi những lời này. Chu Nô nhất thời chế rêu nói, Lâu Hiểu Nga là vợ của ngươi, nàng không thể sinh, ngươi không phải là tuyệt hậu sao? Chu Nô, cả mấy âm thanh hét lớn ở Chu Nô vang lên bên hai, trong đó đặc biệt bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải thanh âm lớn nhất. Chu Nô ý thức được, tuyệt hậu hai chữ đụng chạm tới bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải thương tâm chỗ, cũng không dám nói thêm cái gì, lựa chọn sáng suốt câm miệng. Dịch Trung Hải xanh mặt, trong ánh mắt bốc lên ánh lửa, hung hăng xem Hứa Đại Mậu, chúng ta họ không có quan hệ gì với ngươi. Hứa Đại Mậu, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Hứa Đại Mậu thấy cái bộ dáng này Dịch Trung Hải, cũng là một trận chột dạ. Dịch Trung Hải không còn để ý Hứa Đại Mậu, quay đầu đối trong viện người nói, ta một mực tại chúng ta trong viện tuyên truyền, muốn hiếu kính lao nhân, muốn chiếu cố khó khăn gia đình. Những năm này, ta cũng là làm như vậy. Các ngươi làm sao lại không thể cùng ta học một chút đâu? Bà cụ biết là năm bảo đảm hộ, đó là quốc gia cho thân phận. Các ngươi muốn làm gì, sẽ đối kháng quốc gia sao? Hiện trường không một người nói chuyện, Dịch Trung Hải lúc này khí chẳng còn chưa phải nhỏ, đủ để dọa lui trong viện người gây chuyện. Trong viện những người này đều đang nghĩ để cho người khác ra tay, bản thân nhặt có sẵn tiện nghi, trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào đứng ra. Dịch Trung Hải quyết định nhân cơ hội giải quyết dứt khoát, trực tiếp nói, ta biết, không hiếu thuận không phải là của các ngươi bản ý, các ngươi là bị người khác làm hư. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, làm người không thể quá ích kỷ. Các ngươi bây giờ không hiếu kính lao tổ tông, chờ sau này, hài tử của các ngươi có thể hiếu mời các ngươi sao? Được rồi. Đại gia đoạn thời gian trước cho lão tổ tông tặng đồ hành vi, hay là đáng giá khẳng định. Các ngươi sau này tiếp theo cho lão tổ tông đưa, lão tổ tông sẽ tha thứ các ngươi. Dựa vào cái gì a? Đến muốn từ trong tay của mọi người móc vật thời điểm, mới có người đứng ra. Đúng đấy, chúng ta hiếu kính bà cụ điếc, cũng không thấy nàng giúp đỡ nhà chúng ta. Ai nói không phải đâu. Một đại gia cùng Tần Hoài như chui hầm, bà cụ điếc hơn nửa đêm đi ra cho một đại gia giải vây. Thế nào không thấy nàng giúp chúng ta? Càng nói càng thái quá, càng nói cùng Vương Khôn quan điểm càng tương cận. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cảm giác phi thường không tốt. Đặc biệt là bà cụ điếc, càng thêm tức giận. Nàng giơ gậy trống, chỉ trong miệng người, các ngươi như vậy bất hiếu, còn muốn để cho ta giúp các ngươi tìm việc làm, nằm mơ. Bà cụ điếc những lời này chọc giận trong miệng người. Bọn họ hiếu kính bà cụ điếc mục đích là cái gì, không phải là hy vọng từ bà cụ điếc trong tay lấy được công tác hạng sao? Ta liền nói bà cụ điếc thiên vị đi, bây giờ hiện nguyên hình. Đúng đấy, như vậy thiên vị, còn muốn để chúng ta hiếu kính nàng? Thử. Diêm phụ quý thấy được cơ hội, lặng lẽ đi tới Dịch Trung Hải bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, lao dịch, chuyện đến trình độ này, ngươi cùng bà cụ điếc cũng không thể cương. Giang có nữa, sẽ đắc tội chúng ta trong viện người. Như vậy, ngươi nói với bà cụ điếc một tiếng, để cho nàng cho nhà ta giải thành tìm công tác, ta giúp ngươi khuyên đại gia thế nào? Dịch Trung Hải hướng về phía Diêm phụ quý hừ một tiếng, trên mặt không tình nguyện cũng không có che giấu. Một công tác hạng, ít nhất cũng đáng giá 800 khối. Ban đầu Chu Minh Huy tìm hắn giúp thời điểm bận rộn, hắn cũng không có đồng ý, dựa vào cái gì đáp ứng Diêm phụ quý? Nhà nhà có một người có công việc liền sắp xỉ, như vậy mọi người sinh hoạt trình độ vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Hắn ở tứ hợp viện hay là phong quang vô hạn một đại gia. Diêm phụ quý cái gì cũng không muốn ra, liền muốn lấy được một công tác hạng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Lão Diêm, công tác hạng nhiều khó khăn lắm a, ngươi thế nào còn đi theo tin tưởng? Tưởng cho ngươi hay là lão sư, làm sao có thể tin tưởng những thứ này lời nói vô căn cứ. Ngươi muốn công tác hạng, đi hỏi một chút Chu Minh Huy từ nơi nào làm, trực tiếp mua một không được sao? Diêm phụ quý sắc mặt rất khó coi, từ Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, hắn liền hiểu công tác danh ngạch chuyện tan bữa. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 542, tiền lương vấn đề tứ hợp viện lần này hội nghị, cuối cùng vẫn không có bất kỳ kết quả. Đại gia đều cần đi làm, không thể không hạn chế lái xuống đi. Đại gia chỉ có thể mang theo bất mãn tâm tình, rời đi tứ hợp viện, trở lại trong xưởng đi làm. Dịch Trung Hải đưa bà cụ điếc về nhà, lại ngồi một hồi mới rời khỏi. Mẹ nuôi, trong viện phong khí thật hỏng, chúng ta nên làm cái gì? Bà cụ điếc tức giận ngồi trên ghế, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể lật trời đi. Trung Hải, ngươi phải nhớ kỹ, có thể cho ngươi dưỡng lao chỉ có trụ nố. Chỉ cần trụ nố nơi đó không có chuyện gì, người khác cũng không cần để ý. Dịch Trung Hải không biết bà cụ điếc là giả bộ ngu, hay là thật không nghĩ tới. Liền trụ nố thằng ngốc kia dạng, tâm tư đều ở đây quả phụ trên thân. Không có có người khác giám đốc, hắn dám đem dưỡng lao chuyện giao phó cho trụ nố sao? Mẹ nuôi, trụ nố bên kia yên tâm, chỉ cần có Hoài Như ở, trụ nố liền tuyệt đối sẽ nghe lời. Ta hiện ở lo lắng chính là lão Lưu cùng lão Diêm, chuyện ngày hôm nay chính là bọn họ hai cái dẫn đầu. Bà cụ điếc không có chút nào để ý, an ủi Dịch Trung Hải, đừng lo lắng hai người bọn họ. Bọn họ bây giờ trong nhà hài tử nhiều, căn bản liền sẽ không nghĩ đến dưỡng lao vấn đề. Chỉ có chờ đến bọn họ lớn tuổi, hài tử không hiếu thuận, bọn họ mới có thể hoàn toàn nghe lời ngươi. Trung Hải, đối hai người bọn họ, ngươi phải có kiên nhẫn. Bây giờ, hai người ỷ vào nhi tử nhiều, sẽ không cùng ngươi một lòng. Nhưng bọn họ dẫn đầu gây chuyện, đây cũng quá không coi ngươi ra gì rồi. Bà cụ điếc trong lòng tức giận phi thường, trên mặt lại không thể hiện ra tới. Bây giờ, nàng không có cách nào đối phó trong viện những người này, chỉ có thể cáo mượn oai hùng hù dọa người. Không cần gấp gáp, hai người bọn họ không làm được chuyện lớn. Xem tự tin như vậy bà cụ điếc, Dịch Trung Hải tâm yên tĩnh lại, nói mấy câu nói sau, liền xoay người rời đi, chuẩn bị đi làm. Tần Hoài Như chờ ở bên ngoài Dịch Trung Hải, cũng muốn hỏi hỏi công tác danh ngạch chuyện, một đại gia, có thể hay không cho nhà chúng ta làm một công tác hạng. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, Hoài Như, các ngươi nhà muốn công tác hạng làm gì? Đồng ngạnh niên kỷ còn nhỏ, lại không thể vào xưởng công tác. Chẳng lẽ ngươi bà tính toán đi xưởng cán thép? Tần Hoài Như lòng nói, giả Trương Thị liền làm việc nhà cũng không muốn làm sao có thể đi xưởng cán thép đi làm? Coi như giả Trương Thị muốn đi, Tần Hoài Như cũng không dám để cho giả Trương Thị đi. Nàng tin tưởng, giả Trương Thị đi làm, đó không phải là kiếm tiền, là ra bên ngoài thưởng tiền. Bằng giả Trương Thị gây chuyện bản lãnh, nàng có thể đem tiền lương của mình cũng bồi đi ra ngoài. Một đại gia, nhà ta tình huống, ngươi cũng biết. 3 tháng không có tiền lương, nhà ta ăn cái gì? Ta đây không phải là suy nghĩ Chu Minh Huy mua công tác hạng hoa 800 khối. Dịch Trung Hải nhất thời liền hiểu Tần Hoài Như tính toán, càng thêm không muốn giúp nàng nội. Hắn là muốn nắm giữ Tần Hoài Như, không thể để cho Tần Hoài Như trong tay có quá nhiều tiền. Lần trước Tần Hoài Như rất tiền, hắn biết được Tần Hoài Như trong tay có nhiều tiền như vậy thời điểm, liền tức giận phi thường. Hắn liền nói, vô luận nói như thế nào, Tần Hoài Như liền không đáp ứng gả cho chủ nô. Chủ nô tên con kia, không trải qua đồng ý của hắn, cho Tần Hoài Như nhiều tiền như vậy. Tần Hoài Như dĩ nhiên liền không muốn lập gia đình. Hoài Như, ngươi thế nào cũng tin tưởng bọn họ. Công tác hạng không dễ tìm như thế. Nếu có thể làm cho đến, ta lúc đầu không phải cho Vũ Thủy làm một xưởng cán thép công tác hạng. Nhưng trong xưởng lãnh đạo thế nào dễ dàng như vậy cũng làm người ta vào xưởng. Đó là làm lãnh đạo đặc quyền, chúng ta công nhân bình thường có thể làm sao? Tần Hoài Như đầy mặt mất mát, không nói thêm gì nữa. Dịch Trung Hải có chút đau lòng, liền nói, ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ta tìm cơ hội, cùng trụ nố nói chuyện một chút. Để cho hắn từ Vũ Thủy nơi đó làm ít tiền. Vũ Thủy là chúng ta xem lớn lên, nàng muốn vong ân phụ nghĩa, liền không tìm được nhà chồng. Đạo lý này, Vũ Thủy khẳng định hiểu. Mềm không được, vậy thì mạnh bạo. Lời đồn tiếng đại một chiêu này, dùng tại trụ nố huynh muội trên thân đặc biệt tác dụng. Dịch Trung Hải liền quyết định, nếu Hà Vũ Thủy có thể mượn đến nhiều tiền như vậy, là có thể mượn đến nhiều tiền hơn. Vay tiền giúp Tần Hoài Như, đó mới có thể lộ ra cùng Tần Hoài Như quan hệ thân thiết. Tần Hoài Như rất động tâm, nhưng lại có chút bận tâm, một đại gia, nghe chủ nô nói, Vũ Thủy đối tượng hình như là công an. Dịch Trung Hải cho mày, tâm tình lại trở nên kém. Hắn ghét nhất chính là công an. Liền Hà Vũ Thủy cái đó giá đố, làm sao có thể có công an coi trọng hắn? Cái đó công an là mắt bị mù đi. Hoài Như, đây là sự thực sao? Một đại gia, ngươi còn không biết chủ nô sao? Ta tìm hắn câu hỏi. Hắn làm sao có thể nói với ta nói láo? Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, chợt liền buông ra. Bây giờ cũng không biết Hà Vũ Thủy tình huống gì, hắn không có biện pháp ra tay. Nhưng hắn luôn cảm thấy Hà Vũ Thủy đối tượng có giá trị lợi dụng. Về phần thế nào lợi dụng, hắn còn chưa nghĩ ra. Coi như Vũ Thủy đối tượng là công an, kia cũng không cần gấp. Hắn là công an, thì càng nên giúp đỡ nhà các ngươi. Chờ ta tìm trụ nô nói chuyện một chút. Tần Hoài Như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thật lo lắng Dịch Trung Hải xung động làm loạn. Hà Vũ Thủy đối tượng thế nhưng là công an, lại đem Dịch Trung Hải bắt vào đi, thì phiền toái. Dù là bị cứu ra, cũng sẽ nhận xử phạt. Dịch Trung Hải đã từ công nhân bậc 8, bị hạ xuống cấp 5 công, lại hạ xuống đi, nửa đêm một bắp cũng không có. Một đại gia, nước xa không cứu được lửa gần. Còn không biết chủ nô lúc nào có thể từ Vũ Thủy nơi đó lấy được tiền lương đâu. Dịch Trung Hải hiểu, còn là muốn bản thân bỏ tiền. Hắn thật không thể như vậy đại thủ đại cướp, không thể cấp. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải lại nghĩ tới một ý kiến. Hoài Như, ta dẫn ngươi đi tìm Liễu chủ nhiệm, trong xưởng trừ tiền lương của ngươi, cũng không thể không để cho ngươi ăn cơm a, 3 tháng không có tiền lương, đây là muốn đói chết các ngươi nhà. Tần Hoài Như suy nghĩ, nếu có thể đem tiền lương đều muốn đi ra liền tốt, trước hết đi theo Dịch Trung Hải đi tìm Liêu chủ nhiệm. Dịch Trung Hải đại nghĩa lăng nhiên đem yêu cầu nói một lần, Liêu chủ nhiệm, Hoài Như nhà liền nàng một người kiếm tiền, còn phải nuôi sống 3 đứa hải tử cùng một bà, 3 tháng không phát tiền lương, đó là phải chết đói các nàng một nhà. Như vậy quá không có tính người. Liêu chủ nhiệm gật đầu một cái, theo ta được biết, Tần Hoài Như trong nhà có tiền. Nàng bà trong tay không phải cầm 600 đồng tiền sao? Đúng, những tiền kia hình như là ngươi phối cấp nàng. Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, hay là giải thích nói, những thứ kia đều là nàng bà nuôi lão tiền. Ngươi có thể đi chúng ta trong viện hỏi thăm một chút, đến nàng bà tiền trong tay, liền không có lấy ra qua. Liêu chủ nhiệm hừ một tiếng, liền chưa thấy qua ích kỷ như vậy người. Nhà mình có tiền, còn nghĩ biện pháp làm ở trong tay người khác tiền. Mục đích của các ngươi, ta cũng biết. Ta có thể giúp Tần Hoài Như hướng trong xưởng xin phép, mỗi tháng trừ nàng một nửa tiền lương, cho đến trừ chân 3 tháng thì ngưng. Cái kết quả này, Tần Hoài Như có chút không vừa ý, nàng nghĩ chính là có thể miễn bị xử phạt mới là tốt nhất. Tội nghiệp nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải biết Tần Hoài Như ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn thật không có biện pháp. Xử phạt các nàng là trong xưởng hạ quy định, Liêu chủ nhiệm không có cách nào hủy bỏ. Dịch Trung Hải hướng Tần Hoài Như lặng lẽ lắc đầu một cái. Tần Hoài Như nước mắt ủy khuất chảy xuống. Liêu chủ nhiệm không có chút nào để ý, nói tiếp: "Tần Hoài Như, ngươi muốn mau sớm bắt được toàn bộ tiền lương, vậy thì thành thành thật thật công tác. Ngươi ngày ngày tới trễ về sớm, lúc nào có thể trừ xong những tiền kia? Ngươi chớ ở trước mặt ta trang ủy khuất, lập tức ăn Tết, những người khác không lấy được tiền thưởng, các nàng còn ủy khuất đâu?" Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải cũng có chút chột dạ, vội vàng lôi kéo Tần Hoài Như rời đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 543, giấy không thể gói được lửa vương khôn, ngươi những thuốc kia rượu còn có bao nhiêu? Đồng Vĩnh Húc đem Vương Khôn gọi tới phòng làm việc, trực tiếp liền hỏi cái vấn đề này. "Sư trưởng, Lý xưởng trưởng nơi đó tiêu hao quá nhiều, trong tay thật không có bao nhiêu. Ngài nơi này phải dùng, ta đám tiếp theo có thể trước hạn chuẩn bị cho ngươi." Đồng Vĩnh Húc lắc đầu một cái, "Không phải ta phải dùng, là lao thủ trưởng phải dùng. Lần trước không phải đưa không ít sao?" Đồng Vĩnh Húc lộ ra một lời khó nói hết dáng vẻ, "Đã không có. Ngươi tốt nhất làm điểm, cho lão thủ trưởng đưa đi." Vương Khôn liền càng thêm tò mò, truy vấn. Đồng Vĩnh Húc hết cách rồi, liền đem nghe được tin tức nói ra. Hóa ra vẫn là Vương Khôn bản thân gây họa. Lần trước nói lên lính đặc chủng ý tưởng, Lý Vân Thắng liền muốn thí nghiệm một cái. Nhưng Lý Vân Thắng bây giờ không hề chuẩn bị, không có biện pháp tự mình nếm thử. Lý Vân Thắng ở Triều Tiên bị thương, trở lại liền từ nhất tuyến bộ đội lui xuống dưới, chỉ có thể đeo cái hư trước ở kinh thành dưỡng lão. Mặc dù lão bộ đội còn bán hắn cái này lão mặt của lãnh đạo tử, hắn cũng không có biện pháp mặt dày để cho lão bộ đội nếm thử. Cuối cùng, Lý Vân Thắng nhớ tới bản thân những thứ kia chiến hữu cũ. Trùng hợp, mấy cái chiến hữu cũ đến kinh thành họp, liền ở cùng nhau tụ tụ. Chiến hữu cũ gặp nhau, ngay từ đầu lẫn nhau tổn hại mấy câu, không khí phi thường hòa hợp. Có thể uống mấy chén rượu sau, Lý Vân Thắng không nhịn được đem rượu thuốc chuyện nói ra. Hắn mấy cái kia chiến hữu cũ, phối hợp phi thường ăn ý liên thủ đem Lý Vân Thắng chút say, còn đem còn dư lại rượu thuốc cũng cho lấy đi. Chờ Lý Vân Thắng tỉnh lại, hắn chiến hữu cũ cũng ngồi lên trở về bộ đội xe lửa. "Ngươi đi thời điểm, cẩn thận một chút, đừng chọc giận lao thủ trưởng." Ta nghe Tiểu Trần nói, lao thủ trưởng ngày ngày cho hắn mấy cái kia chiến hữu cũ gọi điện thoại, ở trong điện thoại chửi mẹ. Vương Khôn nghi ngờ hỏi, "Dù gì không phải không để cho lão thủ trưởng uống rượu không? Đây không phải là còn đoán ngươi. Dùng ngươi trị thương toa thuốc, lão thủ trưởng thân thể khá hơn nhiều. Những thứ kia chiến hữu cũ, điền chủ nhiệm cũng đều biết, không tốt ngăn, liền mềm lòng. Điền chủ nhiệm đi làm, Tiểu Trần ở nhà không có ngăn lại, bị mắng chừng mấy ngày." Nhìn Đồng Vĩnh Húc cười trộm dáng vẻ, Vương Khôn luôn cảm thấy là ở nhìn có chút hả hê. "Sư trưởng, vậy ta sẽ chờ nghỉ ban ngày đó đi một chuyến." Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, ngày đó mang theo Tuyết Nhi, điền chủ nhiệm nghĩ Tuyết Nhi nhà đầu kia. Ra Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc, Vương Khôn liền nhận được một tin tức quan trọng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện, rốt cuộc bộ phát ra. Bảo vệ khoa người đều ở đây hỏi Vương Khôn, rốt cuộc là có phải hay không thật. Dịch Trung Hải mất thể diện, Vương Khôn trong lòng ngược lại thật cao hứng, nhưng hắn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, không thể mặc cho những lời đồn đãi này truyền bá. "Được rồi, cái này cũng không phải là cái gì quang vinh chuyện, không đáng ra khắp nơi truyền bá. Các ngươi đừng quên lần trước Dịch Trung Hải lời đồn đãi. Lần này vội vàng an bài người đi xem, không thể tái tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy." Nghĩ đến lần trước Dịch Trung Hải lời đồn đãi, bảo vệ khoa người cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần đó Dịch Trung Hải bị trừ 3 tháng tiền lương, bảo vệ khoa người cũng bị dạy dỗ một trận. Tiêu Chấn Vượng bây giờ đã là bảo vệ khoa cổ trưởng, sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ, lại lặng lẽ chạy đến Vương Khôn bên người. "Trưởng khoa, ngươi thế nào không có trực tiếp đem Dịch Trung Hải bắt lại?" Vương Khôn bất đắc dĩ nói, "Bắt cái gì? Đêm hôm đó hai người cái gì cũng không kịp làm, ta cũng không thể vu hãm các nàng đi. Ngươi nhanh đi xem, đừng có lại nào đứng lên. Nhường cho trong xưởng lãnh đạo biết, chúng ta cũng sẽ cùng theo bị phê." Tiêu Chấn Vượng gật đầu đáp ứng, còn nói không nhịn được nói, "Dịch Trung Hải thật lợi hại, có thể để cho Tần Hoài Như quan tâm. Ngươi muốn ao ước, có thể đi tìm Tần Hoài Như." Tiêu Chấn Vượng cũng không dám, liền vội vàng nói, "Cũng đừng. Ta nhưng không muốn trở thành kế tiếp chủ nố." Phân xưởng bên trong, không ai dám ở Dịch Trung Hải trước mặt lớn tiếng nói, nhưng Thủy Trung hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ, hãy để cho hắn nhận ra được dị thường. Tần Hoài Như lặng lẽ mò tới người nói chuyện sau lưng, nghe lén một ít, mới biết chuyện gì xảy ra. "Một đại gia, không xong. Chuyện đêm hôm đó bị trong viện người nói ra." Dịch Trung Hải hung hăng vỗ một cái cơ khí, tức giận mà hỏi, "Hoài Như, biết là ai nói sao?" Hẳn mấy cái phân xưởng cũng đang nói. "Nên là chúng ta trong viện những người kia, cố ý trả thù ngươi." Dịch Trung Hải hừ một tiếng, trong lòng đem món nợ này đi xuống. Hắn có chút hối hận, mở hoàn toàn viện đại hội sau, không có hạ phong cầu lệnh. Nguyên tưởng rằng chuyện ngày đó đi qua, không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn. Bảo vệ khoa chính là làm ăn cái gì không biết, thế nào còn chưa tới ngăn lại các nàng nói lưu nói bựa. Tần Hoài Như lòng nói, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng nghĩ gây sự với Vương Khôn. Bảo vệ khoa người sắp thực đến rồi, bọn họ tới trước phân xưởng một nhìn mấy lần Dịch Trung Hải, ngăn lại phân xưởng một người nghị luận, mới đi cái khác phân xưởng. Dịch Trung Hải thấy được bảo vệ khoa coi hắn là kính chiếu ảnh vậy nhìn, liền càng thêm tức giận. Hắn còn không dám đi tìm bảo vệ khoa phiền toái, chỉ có thể hướng về phía phân xưởng trong công nhân phát tiết lửa giận, các ngươi làm gì, cũng làm xong việc, ngay ở chỗ này nói cản. Phân xưởng một người đều biết Dịch Trung Hải gần đây tâm tình không tốt, không người nào dám chọc hắn, tất cả đều trở lại cương vị công tác. Liêu chủ nhiệm tự nhiên cũng nhận được tin tức, ở văn phòng cười đủ rồi mới đi đến phân xưởng. "Dịch Trung Hải, ngươi cũng là lao đồng chí, làm việc thế nào như vậy không có yên lòng?" Dịch Trung Hải rất phẫn uất, giải thích bao nhiêu lần cũng không ai tin tưởng. Khoa tuyên truyền bên trong, Hứa Đại Mậu đáp ý, lớn tiếng chất vấn, "Ta thì nói ta không có nói láo đi, các ngươi còn không tin. Bây giờ, các ngươi tin tưởng chưa?" Khoa tuyên truyền người cũng thật ngoài ý liệu. Thực tại không nghĩ ra, Tần Hoài Như làm sao sẽ cùng Dịch Trung Hải tiến hầm ngầm. Hứa Đại Mậu, nếu ngày đó phát sinh, thế nào hôm nay mới có người nói? Còn có thể bởi vì sao? Trong viện hạ phong khẩu lệnh chứ sao? Ai hạ phong khẩu lệnh, lớn như vậy uy lực? Qua hai ngày các ngươi trong viện mới có người dám nói. Còn có thể là ai? Chu Nỗ Thân mãi mãi. Nàng nói, ai dám bậy bạ nói, liền treo cổ ở trong nhà ai. Đổi thành ngươi, ngươi dám nói ra sao? Khoa tuyên truyền đã biết Chu Nỗ Thân mãi mãi, chính là cái đó bà cụ điếc, vừa nghĩ tới tuổi của nàng, cũng không dám trêu chọc. Vậy các ngươi trong viện người, thế nào hôm nay nói ra? Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, ta không phải mới vừa nói với các ngươi sao? Trong viện họp thảo luận công tác danh ngạch chuyện. Không phải sao, bà cụ điếc không có thỏa mãn đại gia yêu cầu, liền bị người nói ra. Trong phòng ăn, thật là nhiều người cũng len len xem Chu Nỗ, lại không có người nói chuyện. Tần Hoài như thế nhưng là Chu Nỗ nữ thần, quan hệ của hai người rất thân mật. Cái này nữ thần lại cùng hắn tôn kính nhất một đại gia đi hầm ngầm. Sự đả kích này thực tại quá lớn. Mã Hoa cẩn thận đi tới Chu Nỗ bên người, nhỏ giọng khuyên giải, sư phó, ngươi đừng tức giận. Chu Nỗ hừ một tiếng, ta tức cái gì? Ta cũng nói với các ngươi bao nhiêu lần. Một đại gia là bị Vương Khôn bị dọa sợ đến chui vào trong hầm ngầm đi. Các ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không tha cho các ngươi. Lưu Lam không nhịn được hỏi, kia Tần Hoài như vì sao nửa đêm cùng Dịch Trung Hải gặp mặt ta? Chu Nỗ bật thốt lên, đương nhiên là vì thị hiểm. Chính là phòng bị các ngươi những thứ này yêu đương đặt người. Cô nam quả nữ gặp mặt, dễ dàng bị người đông đặt. Lưu Lam xem đĩnh đạc nói Chu Nỗ, phi thường không nói. Dịch Trung Hải một ông già, đều biết thị hiểm, một mình ngươi tiểu tử cũng không biết. Còn cả ngày kêu muốn kết hôn Hoàng Hoa đại khuê nữ, nhà ai Hoàng Hoa đại khuê nữ mắt mù, có thể coi trọng ngươi. 546 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 544, bếp sau cãi vã buổi trưa một canteen, đông đúc chật chội. Thật là nhiều người cố ý chạy đến canteen xem náo nhiệt. Toàn bộ xưởng căng thép, có rất ít người không biết, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như quan hệ. Đây là Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải, Hứa Đại Mậu ba người chung nhau chế tạo kết quả. Đại gia nghe nói Chu Nỗ nữ thần cùng Dịch Trung Hải chui hầm, cũng muốn biết Chu Nỗ như thế nào đối Tần Hoài Như. Khi nhìn thấy Chu Nỗ vẫn bậy như trước vậy, cho Tần Hoài Như đánh tràn đầy một bữa cơm hộp món ăn lúc, đại gia không thể nói là cao hứng hay là thất vọng. Có chút nhìn xong náo nhiệt người, cầm hộp cơm rời đi một căn tin. Một căn tin cung ứng là định lượng, tiếp tục chờ đi xuống, không mua được món ăn. Còn có rất nhiều mua được món ăn, cũng không hề rời đi, ở lại căn tin ăn cơm. Chu Nỗ cao mày nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, phi thường không hiểu làm sao tới nhiều người như vậy. Mã Hoa, ngươi biết tại sao tới nhiều người như vậy sao? Mã Hoa biết, cũng không dám nói, do dự nhìn về phía Chu Nỗ. Chu Nỗ trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ta làm gì, mau nói. Mã Hoa cái này đàng hoàng hài tử, bị Chu Nỗ sợ chết khiếp, vội vàng nói ra, sư phó, mọi người đều là tới thăm ngươi. Nhìn ta cái gì? Mã Hoa là đàng hoàng, nhưng không đốc, biết nói ra sẽ chọc cho giận Chu Nỗ, không dám nói tiếp. Nói a, nếu không nói, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Lưu Lam cũng nhìn không được, đem Mã Hoa kéo qua một bên, Chu Nỗ, ngươi hướng về phía Mã Hoa phát cái gì tình khí? Chu Nỗ hừ một tiếng, ta lúc nào đối hắn phát cáu, ta để cho hắn nói bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lưu Lam không có bị Chu Nỗ hù dọa, nhìn chằm chằm trong mắt to nói, ngươi giả bộ ngu có phải hay không, đại gia tới làm gì, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Chu Nỗ không nhịn được xem Lưu Lam, để ngươi nói, ngươi liền nói. Ta muốn biết, sẽ còn hỏi ngươi sao? Thấy Chu Nỗ thật không biết, Lưu Lam nhất thời phi thường không nói, chỉ đành nói cho hắn biết, đại gia là tới thăm ngươi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chui hầm ngầm, đại gia tỏ mò thái độ của ngươi. Ta thái độ gì? Chu Nỗ như cũ có chút không rõ, đều nói, một đại gia làm chuyện tốt không muốn để cho người khác biết. Lưu Lam không nhịn được châm chọc hắn, ngươi giả bộ hồ đồ có phải hay không? Chúng ta sửa người nào không biết, ngươi cùng Tần Hoài như quan hệ. Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải chui hầm, mang cho ngươi nón xanh, đại gia muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Chu Nỗ manh đứng lên, la lớn, nói hưu nói vượng. Ta cùng Tần tỷ là trong sạch, các ngươi dựa vào cái gì đều xấu Tần tỷ? Tần tỷ một quả phụ, phải nuôi sống như vậy cả một nhà, dường nào không dễ dàng. Các ngươi một chút đồng tình tâm cũng không có, lại còn bỏ đá xuống giếng, các ngươi còn là người sao? Ngươi hướng ta giống cái gì? Ngươi cùng Tần Hoài như quan hệ, cũng không phải là ta chuyển đi. Tần Hoài như ngày ngày chạy đến bếp sau tới tìm ngươi, quan hệ của các ngươi, giấu giếm được người khác sao? Chu Nỗ cao dơ cao tay, hận không được cho Lưu Lam một cái tát, phút quyết định cuối cùng khôi phục lý trí, buông tha cho đánh Lưu Lam tính toán. Lưu Lam cùng căn tin những người khác không giống nhau, đó là có bối cảnh, không phải hắn có thể tùy tiện ra tay đánh. Hắn muốn đánh Lưu Lam, đó chính là cùng Lý Hoài Đức trở mặt. Cái này nếu là bình thường, Chu Nỗ cũng không lo lắng. Nơi này không Lưu gia, tự có Lưu gia chỗ. Ngược lại tay nghề của hắn, tới chỗ nào cũng có thể tìm được công việc. Nhưng là bây giờ không thể được, không có công việc liền không có thu nhập. Mỗi ngày xem Tần Hoài như vì cả lăm, khắp nơi để cho người chiếm tiện nghi, hắn liền lòng như lao cắt. Nếu là hắn trong túi có đầy đủ tiền, Tần Hoài như cũng không cần nửa đêm cầu Dịch Trung Hải, cũng sẽ không hốt hoảng dưới chạy đến trong hầm ngầm tránh né. Lưu Lam, ngươi cũng là nữ nhân, làm sao lại không thể thông cảm Tần tỷ bị khuất đâu? Tần tỷ với ngươi không giống nhau, nàng là cái tiên cường người. Cái thanh này Lưu Lam giận đến quá. Cái gì gọi là Tần Hoài như cùng bản thân không giống nhau? Nàng trừ so với mình sinh đẹp điểm, nơi nào có thể sánh được chính mình? Tần Hoài như trong nhà khó khăn, nhà nàng so Tần Hoài như nhà càng khó khăn. Nhà nàng bà ngoại nho nhỏ cũng tốt mấy miệng người, toàn dựa vào nàng một người tiền lương nuôi sống người một nhà. Tần Hoài như không có lao công, chồng của nàng sống còn không bằng chết rồi đâu. Nàng cái đó lao công, cả ngày không có nhà, một xu không kiếm, về đến nhà uống nhiều liền đánh nàng. Tần Hoài Như vì cả lăng, ở xưởng cán thép xông ra xinh đẹp quả phụ danh hiệu, cũng rất nhiều người tồn tại quan hệ mập mờ. Tần Hoài Như làm là như vậy người tốt, đổi thành bản thân thì không phải là người tốt. Nàng bị Lý Hoài Đức chiếm tiện nghi, lại không phải là mình nguyện ý, đó là bị Lý Hoài Đức thiết kế. Dựa vào cái gì hóa nàng? Coi như cùng Lý Hoài Đức quan hệ không bình thường, vậy cũng tốt hơn Tần Hoài Như nhiều. Tần Hoài Như có người cùng Dịch Trung Hải trợ giúp, còn cùng trong xưởng nhân quỷ hỗn, so với mình kém xa. Vâng, ngươi nói đúng. Người nào không biết, Tần Hoài Như là nữ thần của ngươi a, các ngươi lão hà nhà truyền thống chính là cưới quả phụ, không bằng chính ngươi đem nàng cưới. Lưu Lam lại ở trong lòng thêm một câu, như vậy liền có thể ngày ngày mang nón xanh. Chu Nô thẹn thùng đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, vàng ta như vậy điều kiện tốt, dựa vào cái gì cưới quả phụ? Ý nghĩ trong lòng, lại cùng trong miệng nói không giống nhau. Chu Nô không cam lòng cưới Tần Hoài Như, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn cưới. Tần Hoài Như là hắn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, bình thường lại như vậy thiết tâm. Vấn đề duy nhất chính là Tần Hoài Như quá sớm lập gia đình, không cho hắn lưu cơ hội. Ngươi có thể lấy quả phụ cũng không tệ rồi, đừng có lại mộng tưởng háo huyền cưới hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ngươi cùng Tần Hoài Như dây dưa không rõ, nhà ai sẽ đem khuê nữ gả cho ngươi? Chu Nô phi thường khắc phục, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Lam, ta làm sao lại không thể cưới dưa leo đại khuê nữ? Ta một tháng 37 khối rơi tiền lương, trong nhà hai gian phòng, như vậy điều kiện tốt, có mấy cái có thể sánh được. Điều kiện tốt có ích lợi gì, thanh danh bất hảo cũng không ai sẽ gả cho ngươi. Ngươi nói, ta nơi nào thanh danh bất hảo? Ta cùng Tần tỷ là trong sạch, những lời đồn kia đều là hứa đại mộng nói. Ta cho ngươi biết Lưu Lam, một đại gia thế nhưng là nói, người khác chọn con rể đều muốn chọn lấy giúp người làm niềm vui. Chúng ta trong viện, trừ một đại gia, theo ta lấy giúp người làm niềm vui. Trong viện người cũng không sánh bằng. Lưu Lam quệt miệng, vâng, ngươi nhất lấy giúp người làm niềm vui. Nhiều năm như vậy kiếm tiền, tất cả đều trợ giúp Tần Hoài Như đi. Ngươi lấy giúp người làm niềm vui, cũng không thấy ngươi lấy được tức phụ a, các ngươi trong viện giống như ngươi lớn, hài tử đều có đi. Chu Nỗ hung hăng vô bàn một cái, lớn tiếng phản bác, nói hưu nói vượng. Chúng ta trong viện, không có kết hôn thì thôi đi, Vương Khôn, Chu Minh Cường, Lưu Quang Tiên cũng không có kết hôn. Lưu Lam nhịn không được bật cười, ngươi không biết ngượng cùng người ta so. Vương Khôn mới bay lớn, người ta mới vừa công tác, không có tìm người yêu không bình thường sao? Chu Minh Cường giống như cũng là vừa mới công tác đi. Chu Nỗ nhất thời không biết nói gì, hắn một mực cố ý coi thường tuổi tác vấn đề, nhưng thủy chung không cách nào tránh. Lưu Lam không có bỏ qua cho hắn, nói tiếp, ngươi thật giống như có cái muội muội đi. Ngươi nguyện ý để cho em gái của mình gả cho một cả ngày cùng quả phụ dây dưa không rõ người sao? Cái này giống như là một thanh trọng truy đập vào Chu Nỗ trong lòng, để cho hắn đầu óc cũng xuất hiện hỗn loạn. Một bên là Lưu Lam nói sự thật, một bên là Dịch Trung Hải dạy dỗ. Hắn không rõ ràng lắm, rốt cuộc người nào là chính xác. Đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, Hà Vũ Thủy đối tượng nếu là cùng quả phụ dây dưa không rõ, hắn khẳng định không muốn Hà Vũ Thủy gả đi. Nhưng Dịch Trung Hải, đó là đợi hắn giống như con ruột một đại gia, làm sao có thể lừa hắn đâu? Coi như Dịch Trung Hải lừa hắn, bà cụ biết thế nhưng là hắn thân mãi mãi, như thế nào lại không nói cho hắn đâu? Chu Nô không nghĩ ra, liền đem Mã Hoa cùng Lưu Lam đuổi ra khỏi bếp sau, một người trốn ở chỗ này. 547 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 545, chú nố chưa mang hộp cơm đến số ban, chú nố cũng không có nghĩ thông suốt những thứ kia. Trở về tứ hợp viện thời điểm, đều có chút không yên lòng. Trên đường có người chào hỏi hắn, hắn cũng không trả lời. Diêm phụ quý đứng tại cửa ra vào, xem tay không trở lại chú nố, phi thường kinh ngạc, chú nố, hộp cơm của ngươi đâu? Chú nố quay đầu nhìn hắn một cái gì hộp cơm? Tam đại gia, ngươi cũng đừng đánh ta hộp cơm chủ ý, ngươi cũng không hiếu kính lao thái thái. Diêm phụ quý mang theo bất mãn lẩm bẩm, hãy cùng ngươi cầm hộp cơm sẽ hiếu kính bà cụ biết vậy. Chu Nỗ nhất thời nghĩ đến hộp cơm của mình, đến trung viện liền bị Tần Hoài Như chặn đi, trong lòng liền phi thường không được tự nhiên. Hắn cũng không có cùng Diêm phụ quý cái vã, xoay người liền chuẩn bị về nhà. Hứa Đại Mậu về đến nhà, thấy Diêm phụ quý tại cửa ra vào lẩm bẩm cái gì, lại hỏi: "Tam đại gia, ngươi làm gì chứ?" "Hứa Đại Mậu, Chu Nỗ thế nào?" Hứa Đại Mậu cười lên ha hả: "Còn có thể thế nào? Một đại gia cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện, bị mọi người biết, trong lòng hắn có thể còn dễ chịu hơn mới là lạ." Diêm phụ quý vừa nghe, đã cảm thấy không sai. Ai cũng biết Dịch Trung Hải tâm tư, phải đem Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như buộc ở chung một chỗ. Nhưng tại Tần Hoài Như cùng Chu Nỗ quan hệ ấm lên thời điểm, Dịch Trung Hải lại mang Tần Hoài Như đi hầm ngầm cũng quá không nên. Chu Nỗ đi vào trung viện cửa, liền thấy Tần Hoài Như trong tay tắm quần áo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Thấy Chu Nỗ đi vào, Tần Hoài Như ánh mắt liền sáng lên, tiếp theo lập tức từ trên hướng xuống quét nhìn, cuối cùng dừng lại ở Chu Nỗ trên tay. Thấy Chu Nỗ tay không, Tần Hoài Như nụ cười trên mặt liền biến mất, "Chu Nỗ, ngươi hôm nay thế nào không có cầm hộp cơm trở lại? Có phải hay không quên? Đồng ngạnh vẫn chờ hộp cơm của ngươi đâu. Ngươi vội vàng trở về canteen, cơ bể." Chu Nỗ đột nhiên cảm giác phi thường cảm giác khó chịu, Tần Hoài Như cũng không quan tâm hắn bận rộn một ngày có phải hay không mệt nhọc, câu nói đầu tiên luôn là hộp cơm. Thấy hắn mang theo hộp cơm, trên mặt liền có nụ cười. Không có hộp cơm, nụ cười lập tức biến mất. Hắn không có chất vấn Tần Hoài Như dũng khí, chỉ đành cắm đầu không trả lời Tần Hoài Như, trực tiếp trở về nhà. Tần Hoài Như trên mặt không chỉ có không có nụ cười, còn mang theo tức giận, đuổi theo Chu Nỗ phía sau tiến Chu Nỗ nhà. "Chu Nỗ, ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế nào không mang hộp cơm?" Chu Nỗ không thể nhịn được nữa, phiền não nói: hộp cơm, cả ngày đều là hộp cơm. Ngươi liền không thể nói điểm khác sao?" Tần Hoài Như ánh mắt ngậm lấy nước mắt, phi thường bị khuất, mang theo oán hận nhìn về phía Chu Nỗ. ngươi chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì đối ta phát cáu? Ta nơi nào chọc giận ngươi? Chu Nô không có trả lời, trực tiếp nằm ở trên giường. Tần Hoài Như tiến lên một bước, dùng sức đẩy Chu Nô, ngươi nói ai Chu Nô, nhà chúng ta là nghèo, nhưng không phải là không có cốt khí. Ngươi không nghĩ cho nhà chúng ta hộ cơm, ngươi nói thẳng ra chính là, chỉ cần ngươi dựa vào miệng, ta nếu là tìm ngươi nữa xin cơm hộ, ta thì không phải là người. Chu Nô tự nhiên không có cách nào nói với Tần Hoài Như ra nói như vậy, cũng không có dũng khí nói như vậy. Hắn không có biện pháp ứng đối, chỉ đành đem chăn kéo qua, đem đầu đắp lên. Tần Hoài Như nhìn một cái, Chu Nô dáng vẻ thực tại quá dị thường, rõ ràng không muốn để ý bộ dáng của nàng. Cái này đối với nàng mà nói, thực tại quá nguy hiểm. Phải nghĩ biện pháp thay đổi cái tình huống này. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như liền quyết định tiếp tục triển phát hiện mình cốt khí. Nàng không thể cúi đầu trước Chu Nô, như vậy sẽ để cho Chu Nô càng thêm không chút kiêng kỵ. Nàng nhất định phải đang cùng Chu Nô lui tới trong, chiếm cứ chủ động. Tốt, Chu Nô, ngươi không muốn để ý tỷ có phải hay không? Vậy chúng ta liền tuyệt giao. Thì sau này qua ngày gì, cũng không cần ngươi lo. Chính là tỷ cùng hài tử bị chết đói, cũng không muốn ngươi giúp bận điệu. Tỷ lúc này đi. Tần Hoài Như xoay người ngược lại rất nhanh, chính là rời đi Chu Nô nhà bước chân đi rất chậm, hay cùng ốc xin từng điểm ra bên ngoài bỏ vậy. Chu Nô lòng có không đành lòng, nhưng lại không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Lưu Lam câu kia ngươi nguyện ý em gái của mình gả cho cùng quả phụ không minh bạch người, lực sát thương thực tại quá lớn. Tần Hoài Như dịch chuyển tới cửa, cũng không nghe được Chu Nô gọi về thanh âm của mình. Nàng quay đầu, oán hận chừng Chu Nô mấy lần, liền xoay người rời đi. Bây giờ cái tình huống này, nàng không thể túi đầu trước Chu Nô. Cũng may còn có Dịch Trung Hải vững tâm, Chu Nô có thể không nói chuyện với nàng, còn có thể không nói chuyện với Dịch Trung Hải sao? Tần Hoài Như tiếp tục tại cửa ra vào, đi tắm ngày đó vĩnh viễn tắm không sạch sẽ quần áo. Vương Khôn về đến nhà, liền bị Hứa Đại Mậu chặn lại. Vừa lên đến, hắn liền chất vấn, ngươi làm sao có thể để cho bảo vệ khoa ngăn lại trong xưởng đàm luận đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi là đang giúp một đại gia. Ta biết, nhưng ta là bảo vệ khoa trưởng khoa, giữ gìn trong xưởng trật tự là công việc của ta, ta nhất định phải làm như vậy. Ngươi, Hứa Đại Mậu giận đến nói không nên lời. Vương Khôn buông xuống vật, nói, được rồi, nên biết đều biết. Ngươi còn muốn để lần này cùng lần trước lời đồn đãi vậy, náo động tính lớn như vậy a, ngươi cũng không nghĩ một chút, lãnh đạo tâm tình không tốt, chúng ta có thể chọn được sao? Hứa Đại Mậu phẫn nộ ngồi ở một bên, nhưng như vậy bỏ qua cho một đại gia, cũng lợi cho hắn quá rồi. Các ngươi không ở tại chỗ, không biết hắn lúc họp cái đó phách lối kỉnh. Ta liền không ưa bọn họ. Vương Khôn lòng nói, ngươi chỉ biết làm những thứ này nghĩa khí chi tranh. Có chút lời đồn đãi, đối ra mặt dày người mà nói, có thể có hiệu quả gì a, được rồi. Và một ngày chuyện Tiếu Lâm, còn không có để ngươi nhìn đủ a, tứ hợp viện, phân xưởng trong, một căn tin, cũng thật náo nhiệt. Hứa Đại Mậu tò mò hỏi, một căn tin thế nào? Chu Nô cho người khác sóc chảo, bị cáo rồi. Vương Khôn, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng dễ tha Chu Nô. Hứa Đại Mậu, ngươi giữa trước không có ở trong xưởng. Hứa Đại Mậu chột dạ nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, giải thích nói, ta đó không phải là buổi sáng cùng Chu Nô gây gổ, sợ hắn trả thù ta, ta liền không có ở trong xưởng ăn cơm. Vương Khôn nhìn một cái Hứa Đại Mậu dáng vẻ, cũng cảm giác không đúng, lại nhìn mặt hắn sắc, liền hiểu hắn đi đã làm gì. Người này ban ngày đi tìm bản thân những thứ kia tướng tốt, khó trách hắn uống nhiều như vậy rượu thuốc, tố chất thân thể một chút cũng không có tốt, tất cả đều tiêu hao ở nhân tình trên thân người. Lâu Hiểu Nga không có chú ý những thứ này, trực tiếp nói, Hứa Đại Mậu, ngươi liền đàng hoàng một chút, đừng để cho ban khu phố trộm được tay cầm, nếu không Vương chủ nhiệm sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ta làm sao vậy? Ta lại không có phạm sai lầm. Lâu Hiểu Nga lòng nói, ngươi phạm lỗi còn thiếu, chúng ta trong viện văn minh tứ hợp viện danh hiệu bị thủ tiêu, ảnh hưởng đến đường phố bình chọn. Vương chủ nhiệm gần đây gấp đến độ thượng hỏa, ai muốn phạm sai lầm, xử phạt cũng tăng gấp bội. Hứa Đại Mậu không phục nói, Vương chủ nhiệm mong muốn hạ giận, vậy đi đem bà cụ điếc cùng một đại gia cho xử phạt. Chúng ta trong viện quá đáng chuyện, đều là các nàng làm. Vương Quốc Quyên, Hứa Đại Mậu, Hiểu Nga tỷ cũng là tốt bụng. Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, Vương chủ nhiệm cũng không dễ xử lý. Những chuyện kia, đang ở xưởng cán thép trong làm ầm ĩ là được. Hứa Đại Mậu chỉ đành buông tha cho trong lòng những thứ kia tính toán, nhưng hắn cũng không có lựa chọn an phận, mà là đi ra ngoài cùng trong viện người nói chuyện phiếm. Trong viện người nếu dám đem chui hầm chuyện nói ra, tự nhiên cũng sẽ không để ý cái gọi là cô lập làm. Thấy Hứa Đại Mậu cầm điếu thuốc đi qua, liền đón nhận hắn, âm thầm ở đòi loạn chui hầm tin đồn giải trí. Trong viện khắp nơi đều đang bàn tán cái này, kia sợ các nàng thấy tận mắt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như từ trong hầm ngầm đi ra, hay là cảm giác có vô tận đề tài câu chuyện. Cho đến Dịch Trung Hải kéo mệt mỏi thân thể, trở lại tứ hợp viện, cái đề tài này mới kết thúc. Dịch Trung Hải vì để cho Tần Hoài Như thật sớm trở lại ngăn trụ nỗ hộ cơm, chỉ có thể giúp Tần Hoài Như làm việc. 548 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 546, nửa đêm giúp một tay. Một đại gia. Ở Dịch Trung Hải bước vào trong cửa viện một khắc kia, Tần Hoài Như thanh âm liền vang lên. Một tiếng quen thuộc một đại gia, nhất thời tiêu tán Dịch Trung Hải trong lòng toàn bộ mệt mỏi. Thấy Tần Hoài Như ở trong viện chờ hắn, Dịch Trung Hải trong lòng nhiều chút an ủi. Có thể ở sau khi vào cửa, thấy Tần Hoài Như, cũng không uổng công hắn giúp Tần Hoài Như tăng ca. Hoài Như, ngươi vẫn còn ở giặt quần áo. Tần Hoài Như gật đầu một cái, nước mắt liền bị văng đi ra. Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Thấy Tần Hoài Như khóc giống, Dịch Trung Hải bất chấp những thứ khác, vội vàng đi tới bên cạnh nàng hỏi thăm. Tần Hoài Như tội nghiệp xem Dịch Trung Hải, đem Chu Nô thái độ nói một lần. Dịch Trung Hải nhất thời bừng bừng lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nô nhà, tên khốn kiếp này, thật không có chút nào đỡ lo. Làm sao có thể đối với ngươi như vậy đâu? Hoài Như, Chu Ngô rốt cuộc vì sao đối với ngươi như vậy? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, một đại gia, ta cũng không rõ ràng lắm. Có phải hay không là trong xưởng những lời đồn đại kia nguyên nhân, để cho Chu Ngô hiểu lầm? Dịch Trung Hải cao mày suy nghĩ một chút, liền lắc đầu một cái. Hắn tin tưởng bà cụ điếc gạt gấm người năng lực, bà cụ điếc cũng gạt gấm Chu Ngô nửa đêm, Chu Ngô tuyệt đối sẽ không có hoài nghi. Không thể nào là nguyên nhân này. Ngươi nghĩ một hồi, còn có cái gì nguyên nhân sao? Có phải là ngươi hay không bà lại mắng Chu Ngô rồi? Ngươi cũng với ngươi bà nói một tiếng, các ngươi nhà phải dựa vào Chu Ngô nuôi, không nên hơi một tí liền mắng hắn. Dịch Trung Hải trong lòng lại thêm mấy câu, cũng đừng để ngươi bà mắng ta. Không có ta, các ngươi nhà có thể qua tốt như vậy ngày sao? Tần Hoài Như nghe hiểu Dịch Trung Hải vậy, cũng xem như nghe không hiểu. Giả Trương Thị mắng chửi người là hướng trong viện người thị uy, không để cho trong viện người đánh giả ra chủ ý không có giả Trương Thị uy hiếp, trong viện người đã sớm đem nàng Tần Hoài Như ăn xong lão mép. Một đại gia, ta sao có thể khuyên ta bà a từ ta đến tứ hợp viện, ta bà chính là cái này tính khí. Dịch Trung Hải có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Giả Trương Thị có thể ở tứ hợp viện chửi đồng, tất cả đều là của hắn công lao. Không có hắn che chở, giả Trương Thị sớm đã bị trong viện người thu thập đàng hoàng. Được rồi, ngươi bà chuyện trước tạm để đấy, ta đi tìm chủ nố. Tần Hoài Như nở nụ cười, tay nhỏ trong lúc lơ đãng nắm Dịch Trung Hải tay, trong miệng nói cảm tạ. Dịch Trung Hải lấy được tưởng thưởng, cũng không trở về nhà, vọt thẳng trụ nố nhà đi tới. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải tiến trụ nố nhà, mới đem quần áo phơi ở trên sợi dây, bưng vô ích buồn trở về nhà. Giả Trương Thị sắc mặt tái xanh, thế nào, Dịch Trung Hải cái đó lao tuyệt hậu đi trụ nố cái đó nhỏ tuyệt hậu trong nhà sao? Vừa nghe Giả Trương Thị vậy, cũng biết Giả Trương Thị tức giận trong lòng. Trụ nố không có mang hộp cơm tới, nàng liền tức không nhịn nổi, phải đi gây sự với trụ nố. Nếu không phải Tần Hoài Như lực quyền, nàng mới sẽ không bỏ qua trụ nố. Mới vừa rồi Tần Hoài Như nói chuyện với Dịch Trung Hải động tác, bị nàng xem ở trong mắt. Cái này so trụ nố không cho nhà nàng mang đồ ăn thừa còn muốn cho nàng tức giận. Trụ nố có tặc tâm không có tặc đảm, Dịch Trung Hải cũng không đồng dạng, đó là tặc tâm tặc đảm cũng không ít, thậm chí sớm liền bắt đầu hành động. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, cầu người giúp một tay, sao có thể một chút chỗ tốt cũng không cho. Ta chính là gãi gãi một đại gia tay, ngươi cũng đừng nắm không thả. Một đại gia đã đi khuyên trụ nố, tin tưởng ngày mai trụ nố sẽ tiếp tục cho nhà chúng ta mang đồ ăn thừa. Tối hôm nay, nhà chúng ta liền đem liền ăn chút đi. Giả Trương Thị hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tần Hoài Như biết cửa ải này tính là quá khứ, liền bắt đầu nấu cơm. Dịch Trung Hải đột nhiên đẩy ra trụ nấu cửa phòng, sau đó lại dùng sức đóng lại. Xoay người thấy được trụ nấu còn nằm ở trên giường, liền càng thêm tức giận. Trụ nấu, ngươi lại phạm cái gì đủ? Trụ nấu tâm tình buồn bực, giọng điệu cũng có chút không tốt. Một đại gia, lão nhân gia ngươi lại làm sao vậy? Ai lại chọc ngươi tức giận? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, trừ ngươi ra, ai còn có thể chọc ta tức giận? Chúng ta trong viện nhiều người như vậy, ta quan tâm nhất chính là ngươi. Ngươi nói, vì sao không cho Hoài Như mang hộp cơm? Chu Ngố ngồi dậy, đầy mặt khốn hoặc nhìn Dịch Trung Hải, một đại gia, ta ngày ngày cho Tần tỷ đưa cơm hộp, người khác cũng đâm đặt. Ngươi nếu là có khuê nữ, ngươi sẽ để cho ngươi khuê nữ gả cho cùng quả phụ dây dưa không rõ người sao? Dịch Trung Hải lần này là giận thật. Hắn có ngu như vậy sao, làm sao có thể đem khuê nữ gả cho cùng quả phụ dây dưa không rõ người? Chu Ngố, ngươi nói nhăng gì đó? Cùng quả phụ dây dưa không rõ, đó là người tốt sao? Nhà ai khuê nữ cũng sẽ không gả cho người như vậy. Chu Ngố liền càng thêm buồn bực, kia một đại gia, ta cũng không thể cho Tần tỷ mang hộp cơm. Người khác cũng đâm đặt, ta còn thế nào cưới vợ? Dịch Trung Hải giờ mới hiểu được, Chu Nỗ vì sao không mang hộp cơm, thái độ đối với Tần Hoài Như cũng không tốt. Hắn rời cái băng, đặt ở trụ nỗ mép giường, ngươi thế nào hồ đồ như vậy? Hoài Như cùng người khác có thể giống nhau sao? Những thứ kia cùng nam nhân dây dưa không rõ quả phụ, tất cả đều là vì nam nhân tiền. Hoài Như là vì tiền của ngươi sao? Ngươi trong túi có tiền sao? Chu Nỗ mê hoặc mấy mắt, suy nghĩ Dịch Trung Hải vấn đề. Một đại gia, ta biết Tần tỷ không phải là vì tiền của ta. Nhưng đại gia không cho rằng như vậy a, ngươi là không biết, bên ngoài là nói thế nào ta cùng Tần tỷ. Chu Ngố, vậy cũng là Hứa đại mẫu ghen ghét ngươi, cố ý ở bên ngoài nói. Ngươi nếu là nghe hắn, không phải là hướng hắn xuống nước sao? Ngươi nguyện ý hướng tới hắn xuống nước? Hướng Hứa đại mẫu xuống nước, đó là sống còn khó chịu hơn chết chuyện. Chu Ngố suy nghĩ liền bị Hứa đại mẫu ba chữ quấy nhiễu, thiếu chút nữa đã quên rồi bản thân tức giận nguyên nhân. Dịch Trung Hải trong lòng đắc ý, đây chính là cho Chu Ngố tạo một sinh tử đại cửu nhân chỗ tốt. Chỉ cần nhắc tới Hứa đại mẫu, Chu Ngố chỉ biết đánh mất lý trí. Chu Ngố, Hoài Như là tốt bao nhiêu người, ngươi nên rõ ràng. Đem nàng cùng những thứ kia vì tiền liền bán đứng thân thể quả phụ nói nhập là một, ngươi xứng đáng với nàng sao? Nàng lần nào từ ngươi nơi này vay tiền, không cho ngươi quét dọn nhà, giặt quần áo. Ngươi biết nàng vì sao làm như vậy sao? Ta cho ngươi biết, nàng chính là không nghĩ thiếu ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Chu Ngố nhất thời mắt trợn tròn, cảm giác mình như vậy đối Tần Hoài Như là phạm vào to như trời lỗi lầm. Một đại gia, ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối Tần tỷ. Dịch Trung Hải rất an ủi, vừa cười vừa nói, cái này là được rồi. Hoài Như không dễ dàng. Một người nuôi sống trong nhà nhiều người như vậy. Vương Khôn cùng Hứa đại mẫu cũng muốn chiếm tiện nghi của Hoài Như không muốn, hai người bọn họ mới không giúp Hoài Như. Ngươi chẳng lẽ cũng phải giống như bọn họ, phải làm cái tiểu nhân sao? Ngươi nếu là dám làm tiểu nhân, đừng trách ta cắt đứt chân của ngươi. Chu Ngố liền vội vàng lắc đầu, một đại gia, ta tại sao có thể là người như vậy? Ta bình sinh xem thường nhất liền là tiểu nhân cùng Ngụy Quốc Tử. Vương Khôn cùng Hứa đại mẫu, vậy chính là ta nhất căm hận đối tượng. Mặc dù biết Chu Ngố mắng không phải là mình, Dịch Trung Hải nghe những lời này, như cũng có chút không thoải mái. cái này là được rồi. Ta để ngươi giúp đỡ Hoài Như, kia là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn, hai thanh danh của người nhiều chênh lệch. Nếu không phải Hứa Đại Mậu cha mẹ dùng âm mưu quỷ kế, Hứa Đại Mậu cũng cưới không lên tức phụ. Tiếng tăm tốt, đối một người rất trọng yếu. Ngươi giúp đỡ Hoài Như, chính là cho bản thân tạo một cái tiếng tốt. Chủ nỗ là không có cảm giác đến bản thân tiếng tăm tốt mang đến chỗ tốt gì. Nhiều năm như vậy, cũng không tìm được cái tức phụ. Nghĩ đến Lưu Lam nói, chủ nỗ cũng có chủ ý một đại gia, ngươi nói, ta ban ngày làm bộ không giúp Tần tỷ, chờ đến lúc buổi tối, ta lại giúp Tần tỷ, thế nào? 549 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 547, không thể cùng ta cướp dịch Trung Hải hận không được cho chủ nỗ mấy bàn tay, lại dám cùng hắn tranh đoạt. Nửa đêm giúp Tần Hoài Như, đó là dành riêng cho hắn thời gian. Trước kia, chủ nỗ không biết thì cũng thôi đi. Chui hầm chuyện, chủ nỗ không biết vậy thì thôi, chủ nỗ rõ ràng biết mình thích cùng Tần Hoài Như chui hầm, còn muốn cùng bản thân cướp. Đây là kẻ ăn cháo đá bát. Chủ nỗ, ngươi muốn phá hủy Hoài Như sao? Hoài Như công tác một ngày, ngươi còn muốn nàng ngày ngày nửa đêm, ngươi ăn cái gì tâm? Ngươi là muốn cho lời đồn đãi phá hủy Hoài Như đi? Ta không phải, ta không có, ta không dám. Một đại gia, ngươi phải tin tưởng ta thật không phải là người như vậy. Chủ nỗ không nghĩ tới, mình chính là ra cái chủ ý, sẽ để cho Dịch Trung Hải tức giận như vậy. Dịch Trung Hải ý thức được phản ứng của mình quá khích, sợ chủ nỗ nhìn ra, hít sâu vài khẩu khí bình phục tâm tình của mình. Mà thôi, ta biết ngươi không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chủ nỗ, ta cũng là vì ngươi cân nhắc. Ngươi nửa đêm tìm Hoài Như, nghĩ tới để cho nàng bà phát hiện làm sao bây giờ sao? Giả Trương Thị uy lực không nhỏ, bị dọa sợ đến chủ nỗ cũng không dám nửa đêm tìm Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem nửa đêm gặp mặt quyền lực này cho bảo lưu lại. Chủ nỗ, ta để ngươi tìm Vũ Thủy vay tiền giúp Hoài Như chuyện, ngươi làm sao lại không làm đâu? Chủ nỗ làm khó xem Dịch Trung Hải, lại đem Hà Vũ Thủy gạt gấm hắn bộ kia nói ra. Một đại gia, ta cũng là cái muốn mặt, ta còn thế nào tìm Vũ Thủy mở miệng a? Dịch Trung Hải không có chút nào tin tưởng Hà Vũ Thủy những thứ kia gạt gấm, nhưng hắn không có chứng cứ. Tìm việc làm, mua xe đạp, khẳng định đều muốn tiền. Vũ Thủy một tiểu nha đầu, liền cơm cũng ăn không đủ no, trong tay khẳng định không có tiền. Hắn không biết Hà Vũ Thủy tiền là từ đâu tới, không có biện pháp vạch trần Hà Vũ Thủy lời nói dối. Trung nỗ, ngươi nha, thật hồ đồ. Vũ Thủy một tiểu nha đầu, có thể có cái gì kiến thức? Nàng tìm người vay tiền, người kia có thể tin được không? Một đại gia, Vũ Thủy đã sớm mượn được tiền, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Dịch Trung Hải bị Trụ Nỗ chặn được không nhẹ, chỉ đành buông tha cho cái đề tài này. Hắn còn nói thêm, Trung nỗ, ngươi cuộc sống của mình trôi qua cũng không tốt. Vũ Thủy nếu có thể mượn đến tiền, ngươi thế nào không để cho nàng giúp ngươi cũng một điểm. Bất kể nói thế nào, trong tay ngươi bao nhiêu muốn có tiền, giúp đỡ Hoài Như, chiếu cố mẹ nuôi, những thứ này đều muốn tiền. Chu Nô lúc này đã bị Dịch Trung Hải gạt gấp quẻ, đem chiếu cố Tần Hoài Như, nuôi sống bà cụ biết trách nhiệm nắm vào trên đầu của mình. Nghe Dịch Trung Hải vậy, hắn đầy mặt ấy này nói, một đại gia, ta biết ta thật xin lỗi Lao Thái Thái cùng Tần tỷ, nhưng ngươi để cho ta tìm Vũ Thủy vay tiền, ta thật không mở được cái miệng này. Chu Nô còn sót lại lòng tự ái, để cho hắn từ đầu đến cuối không có đáp ứng tìm Hà Vũ Thủy vay tiền. Dịch Trung Hải đem hết các loại chiêu số, cũng không có biện pháp đột phá trụ nố danh giới cuối cùng, chỉ có thể mang theo đầy bụng tức giận về nhà. Trụ nố đưa tay xem Dịch Trung Hải, đem Tần Hoài Như trước khi đi nói một lần. Một đại gia, Tần tỷ khẳng định giật ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải thuận miệng liền nói, ngươi lấy ra 20 đồng tiền, nhiều giúp một tay Hoài Như, nàng chỉ biết tha thứ cho ngươi. Trụ nố quấn bách nói, một đại gia, ta trong túi không có tiền. Nếu không ngươi mượn ta một chút. Trong túi còn lại một đồng tiền, nhưng đó là bà cụ điếc cho hắn mượn. Số tiền này là tuyệt đối không thể tiêu vào Tần Hoài Như trên thân. Dịch Trung Hải không nghĩ tới, mình chính là tới quên chủ nố, nhưng lại đem mình cho hố. Chủ nố kia chút tiền lương, khẳng định không đủ nuôi sống Tần Hoài Như, căn bản cũng không có thể còn tiền mình. Trước kia tiền lương cao thời điểm, hắn cũng không phải ngại cấp cho chủ nố, nhưng là bây giờ nha, hắn là thật không muốn. Có cái đó tiền, hắn còn không bằng trực tiếp đưa cho Tần Hoài Như. Còn có thể dùng số tiền này, nhiều cùng Tần Hoài Như nhìn mấy ngày tinh tinh. Chủ nố, ta bây giờ nào có tiền? Ta bây giờ cầm cấp 5 công tiền lương, còn bị trừ 3 tháng. Về điểm kia tiền, ta phải dùng tới nuôi mẹ nuôi, cho ngươi một bác gái xem bệnh. Ta nếu là có tiền, sớm liền tự mình giúp Hoài Như. Nơi nào sẽ còn hiệu triệu đại gia giúp một tay? Chu Nô, ngươi không là tin tưởng Vương Quân vậy, cảm thấy ta có tiền không nỡ lấy ra đi. Chu Nô lung túng nói, một đại gia, ta làm sao có thể tin tưởng Vương Quân lời nói đây? Nhiều năm như vậy, người khác không hiểu rõ, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi chính là thủy bạc lương sơn trong cập thời Vũ Tống Giang, ai có khó khăn, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Ta giúp người, phải không đồ hồi báo. Tiêu tiền nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới nuôi một đám quân phản phúc. Nói xong Dịch Trung Hải sẽ phải rời khỏi. Chu Nỗ lại kéo hắn lại, một đại gia, ngươi còn chưa nói, ta thế nào lấy được Tần tỷ tha thứ đâu. Dịch Trung Hải lấy tay gật một cái hắn, Hoài Như làm hết thảy, cũng là vì hải tử. Ngươi sau này mang nhiều điểm đồ ăn thừa, đem Hoài Như hải tử làm thành con của mình. Hoài Như dĩ nhiên là sẽ tha thứ cho ngươi. Chu Nỗ lấy được Dịch Trung Hải chỉ điểm, liền đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Rời đi Chu Nỗ nhà, đụng phải Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải liền nói, Hoài Như, yên tâm đi. Ta đã bàn bạc xong với Chu Nỗ, hắn sẽ tiếp tục giúp các ngươi nhà. Tần Hoài Như cười ngọt ngào đứng lên, bộ dáng kia, để cho Dịch Trung Hải lưu luyến quên hoàn hồn. Lúc ăn cơm, đều đang nghĩ Tần Hoài Như xinh đẹp bộ dáng. Ăn cơm xong, một bác gái đang thu thập cái bàn, Dịch Trung Hải liền nói, ngươi trước thu thập nhà, ta đi theo mẹ nuôi nói một chút, muốn tổ chức một lần toàn viện đại hội. Một bác gái sửng sốt một chút, cho là Dịch Trung Hải cấp cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, có chút bận tâm nói, lao Dịch, ngươi tổ chức toàn viện đại hội làm gì? Nhà chúng ta bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền. Dịch Trung Hải cao mày xem một bác gái, không nghĩ ra, mở toàn viện đại hội cũng có tiền hay không có quan hệ gì. Hắn nhưng là trong viện một đại gia, hoặc còn phải hắn bỏ tiền không được. Hắn nguyện ý ra, ai dám muốn? Được rồi, để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, nói mò gì? Dịch Trung Hải đứng dậy, đi hậu viện. Hắn không thể không như vậy, phong khẩu lệnh mặc dù mất hiệu lực, nhưng cũng không thể mặc cho lời đồn đại ở bên ngoài truyền bá. Hắn cần bà cụ điếc ra mặt, cùng trong viện người dặn dò một tiếng. Không phải, lấy trong hậu viện có chút việc cái đó liền truyền bá ra ngoài, vậy thì phiền thoái. Đến hậu viện, Dịch Trung Hải bị Lưu Hải Trung nhà động tĩnh sợ hết hồn. Tiếp theo chính là Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc bị khóc sói Chu động tĩnh. Hắn đứng ở Lưu Hải Trung cửa phòng miệng, nghe một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cha mẹ không từ con cái bất hiếu, lao Lưu, ngươi tận tình đánh đi. Mấy chục năm sau, có nhi tử còn không bằng không có nhi tử. Khi đó, ta chờ ngươi cùng nhau để cho trụ nố dưỡng lão. Ta đứng ở thành lâu xem sân cảnh, hai ngay bên ngoài thành hỗn loạn. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải trên mặt thật cao hứng, liền tò mò hỏi, Trung Hải, ngươi cao hứng như thế, có chuyện tốt gì? Dịch Trung Hải chỉ Lưu Hải Trung nhà, mẹ nuôi, ta là vì cái này cao hứng. Hay là lão nhân gia ngài nói đúng? Lão Lưu sau này nhất định không có nhi tử dưỡng lao. Bà cụ điếc cười gật đầu một cái, cha mẹ không tử con cái bất hiếu. Ta đã sớm kết luận, Lưu gia ba con trai, một hiếu thuận cũng không có. Đây là con ruột, nếu đổi lại là dưỡng tử, khẳng định bị hành hạ chết. Đã trễ thế này, ngươi tới tìm ta có chuyện? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, chỉ đành đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn cũng không nói hoài tới mất thể diện, đem nghe được lời đồn đãi nói cho bà cụ điếc. Mẹ nuôi, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải tổ chức toàn viện đại hội, nghiêm túc một cái chúng ta trong viện kỷ luật. Chuyện gì đều hướng ngoài nói, sau này liền lộn xộn. 550 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 548, kỷ luật hội nghị bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải ý tưởng, hay là rất tán đồng. Trong viện quy củ, xác thực nên nhấn mạnh một chút. Hiếu kính lao tổ tông chuyện này, cũng có thể dùng để làm thành vô liếng, quá không ra gì. Trung Hải, ngươi nói quả thật không tệ. Chúng ta từ giờ trở đi muốn làm được để phòng cẩn thận. Buổi sáng chính là quên nhấn mạnh kỷ luật, mới để bọn hắn đem chuyện đêm hôm đó nói ra. Ngươi tra được là ai nói sao? Dịch Trung Hải cười khổ nói, cái này còn dùng tra sao? Chứ chúng nó, ở trong xưởng công tác người khẳng định đều nói, bọn họ oán hận ngươi không giúp bọn họ làm công tác hạng. Bà cụ điếc thở dài, trong viện phong khí hỏng, tất cả đều bị Vương Khôn làm hư. Liên tính giả yêu trẻ loại chuyện như vậy, cũng có thể lấy ra giao dịch. Ngươi đi để cho người thông báo đi đi. Dịch Trung Hải sẽ phải đi Lưu Hải Trung trong nhà. Đừng để ý tới hắn cùng Lưu Hải Trung quan hệ thế nào, cũng không sửa đổi được Lưu Hải Trung thích họp thiên tính. Bà cụ điếc gọi hắn lại, đừng quên để cho người thông báo Vương Khôn bọn họ. Dịch Trung Hải không hiểu xem bà cụ điếc, không hiểu vì sao phải kêu lên Vương Khôn. Ngươi không phải nói, ở xưởng cán thép người cũng có thể sao? Bọn họ tự nhiên cũng có thể. Dịch Trung Hải cải chính nói, mẹ nuôi, bọn họ không phải có thể, mà là khẳng định nói. Bà cụ điếc không ở nơi này cái phía trên cùng Dịch Trung Hải tranh luận, đừng để ý tới bọn họ bây giờ có nói hay không, cũng phải bảo đảm bọn họ sau này không thể nói. Trong việc chuyện, mong muốn giữ bí mật, liền nhất định phải làm cho tất cả mọi người câm miệng. Có một không khống chế được, liền căn bản không có biện pháp giữ bí mật. Dịch Trung Hải hiểu đạo lý này, nhưng là lại không có lòng tin, Vương Khôn sẽ không nghe chúng ta. Hắn dám. Hắn không muốn nghe, liền từ trong viện dọn ra ngoài. Trong phòng một cái yên tĩnh trở lại, hai người đều biết, muốn đem Vương Khôn đuổi đi khả năng không lớn. Hồi lâu, bà cụ điếc mới nói, Trung Hải, bất kể hắn có nghe hay không, chúng ta đều muốn nói. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Chúng ta nói, bọn họ nếu là còn dám tiết lộ bí mật, chúng ta liền có lý do chất vấn hắn. Lý do này coi như không tệ. Dịch Trung Hải không có phát triển trái ngược, đáp ứng. Tiếp theo liền gõ Lưu Hải Trung nhà cửa phòng. Lao Dịch, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì không? Dịch Trung Hải làm bộ không thấy Lưu Hải Trung nhà tình huống, nói, Lao Lưu, ta cảm thấy, liên quan tới chúng ta trong viện quy củ chuyện, nhất định phải tổ chức một toàn viện đại hội. Lưu Hải Trung nhất thời có chút chột dạ, trong xưởng những lời đồn đại kia, không thiếu được hắn cống hiến. Lao Dịch, cái này liền không có cần thiết đi. Ngày mai mọi người còn phải đi làm. Đã trễ thế này họ không tốt. Dịch Trung Hải trong lòng không ngừng cười lạnh, lúc này biết họ không xong. Trước kia nháo lúc họ, tại sao không nói đâu? Hắn biết, Lưu Hải Trung ban ngày cũng nói hắn nhàn thoại, không có biện pháp cùng Lưu Hải Trung so đo nhiều như vậy. Lao Lưu, ngươi không thể đem chuyện này làm chuyện nhỏ nhìn. Hôm nay, có người có thể nói ta lời đồn đãi, sau này cũng có thể nói ngươi lời đồn đãi. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này, cộng thêm họp chơi uy phong tâm tư tắc quái, hắn liền đồng ý Dịch Trung Hải thỉnh cầu. Hắn thấy, Dịch Trung Hải lần này là tới thỉnh cầu hắn tổ chức toàn viện đại hội. Các ngươi hai cái danh con, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi thông báo đại gia họp. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc mới vừa chịu qua đánh, không dám vi phạm Lưu Hải Trung ra lệnh, sẽ phải đi thông báo. Dịch Trung Hải nói, đừng quên kêu lên Vương Khôn mấy cái kia. Lần này, hai người không dám động. Vương Khôn cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung có chút không hiểu, lão Dịch, không phải nói, sau này muốn cô lập bọn họ sao? Dịch Trung Hải nói, giữ bí mật là chúng ta trong viện tất cả mọi người nghĩa vụ, đặc biệt là mấy người bọn họ, mới là dễ dàng nhất tiết lộ bí mật tồn tại. Chuyện lần này, xác suất lớn là bọn họ làm. chúng ta nhất định phải để bọn hắn câm miệng. Lưu Hải Trung nghe nói Dịch Trung Hải hoài nghi Vương Khôn đám người, trong lòng vẫn còn ở cười ngây ngô, cảm thấy Dịch Trung Hải không có hoài nghi đến trên người của hắn. Các ngươi mau đi đi, nhất định khiến Vương Khôn tham gia đại hội. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhất thời khó khăn vô cùng, bọn họ cũng không nắm chặt để cho Vương Khôn tham gia. Nhưng Lưu Hải Trung lên tiếng, bọn họ cũng không dám cản trở. Thông báo xong hết thảy mọi người, hai người tải đi Vương Khôn nhà. Khôn ca, không phải chúng ta cố ý, là một đại gia đặc biệt tìm được ba ta, để chúng ta thông báo ngươi. Đúng, chúng ta còn muốn thấy được một đại gia là từ bà cụ điếc trong phòng đi ra. Vương Khôn không có làm khó hai người, cũng không có đáp ứng đi tham gia, sẽ để cho hai người rời đi. Hai người cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đi ngay trung viện. Lúc này trung viện hội trường đã bố trí xong, hết thảy mọi người cũng đều vào vị trí. Hứa Đại Mậu liền nói, Vương Khôn, đi, chúng ta đi xem một chút, một đại gia rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì. Còn có thể dở trò quỷ gì, bọn họ liền chút khả năng kia. Đi thôi, bồi ta đi xem một chút. Vương Khôn bị Hứa Đại Mậu lôi kéo muốn đi hội trường, ra cửa gặp phải Điền Hưu Phúc mấy cái. Vương Khôn cũng chỉ đành nói, cùng đi xem trò vui. Mấy người đến trong viện đứng ở cửa, còn đưa tới trong viện người nghị luận. Bọn họ phi thường kinh ngạc, lần này hội nghị không ngờ đem Vương Khôn cho gọi đi qua. Lưu Hải Trung có chút quên hết tất cả, hướng về phía Vương Khôn hô, không biết học sao. Các ngươi làm sao tới trễ như vậy? Vương Khôn không cho hắn sắc mặt tốt, ai bảo các ngươi bậy bạ triệu tập đại hội? Muốn tạo phản sao? Lưu Hải Trung muốn nói điều gì, bị Dịch Trung Hải gắt gao ngăn cản. Hắn nhưng không muốn bởi vì giận dỗi, đem toàn viện đại hội cho quấy nhiễu. Hai cái lao đầu tử đứng ở một khối, không biết nói cái gì, Lưu Hải Trung bình tĩnh lại. Chính là nhìn Vương Khôn ánh mắt phi thường không đúng, mang theo oán hận. Vương Khôn không có để ý hắn. Lưu Hải Trung hít sâu một hơi, lại bắt đầu nói nhảm. Buổi sáng là cố kỵ phải đi làm, hắn chưa từng có nghiện. Buổi tối thời gian sung túc, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Có lẽ là nín hỏng, Lưu Hải Trung thao thao bất tuyệt nói nửa giờ, còn không có kể xong. Vương Khôn thực tại không nhịn được, trực tiếp đi về nhà. Điền Hữu Phúc mấy cái thấy Vương Khôn cũng rời đi, cũng không tâm tình ở chỗ này nghe, cũng đều rời đi. Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Khôn, nói chuẩn xác là hướng về phía Vương Khôn bức bị nhãn. Coi như không chiếm được Vương Khôn đáp lại, nàng còn chưa phải nguyện buông tha cho. Thấy Vương Khôn rời đi, trước tiên liền nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, lại nói cho bà cụ điếc. Bà cụ điếc giận đến dùng gậy chống hung hăng đập một cái bàn, cắt đứt Lưu Hải Trung. Lưu lão nhị, ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, nói xong chưa? Đại gia cũng nghe phiền. Lưu Hải Trung cứ việc rất tức giận, cũng không dám đắc tội bà cụ điếc, chỉ đành cười định nói kể xong. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ngồi về chỗ ngồi. Dịch Trung Hải nhân cơ hội kết quả đại hội chủ trì công tác, không dám để cho Lưu Hải Trung làm loạn. Hắn thật sợ Lưu Hải Trung, một chút trình độ cũng không có, cũng không ngại mất mặt. Hứa Đại Mậu, ngươi đi đem Vương Khôn gọi trở về. Lần này họp là chúng ta toàn biệt chuyện, ai cũng không có thể thiếu. Hứa Đại Mậu cố ý theo dệt chuyện, liền nói, một đại gia, ngươi có chuyện gì, nói với ta là được. Ta cùng đi nói cho hắn biết. Dịch Trung Hải đối Hứa Đại Mậu liền không dễ tính như thế, âm thầm cho Chu Nô xử một cái ánh mắt. Chu Nô lấy được Dịch Trung Hải ám chỉ, trực tiếp từ trên băng ghế nhảy lên. Hắn thấy được Hứa Đại Mậu, sớm liền không nhịn được. Hứa Đại Mậu, cho ngươi đi, ngươi liền ngoan ngoãn đi. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Nói thêm nữa, ta đánh ngươi. Hứa Đại Mậu thấy Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cũng đều nhìn về hắn, vội vàng chạy về đi gọi Vương Khôn. 551 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 549. Hư Thanh nổi lên bốn phía túng hóa Hứa Đại Mậu không có can đảm đối kháng nhiều người như vậy, lại muốn nhìn náo nhiệt, chỉ đánh mang theo không phục đi đem Vương Khôn gọi đi qua. Thấy Vương Khôn tới, Dịch Trung Hải trên mặt mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất kể nguyên nhân gì, có thể để cho Vương Khôn nghe hắn, hắn liền rất thỏa mãn. Ở trong lòng của hắn, có thể nghe một lần, là có thể nghe lần thứ hai, sau còn có vô số thứ. Thói quen nghe hắn, lại để cho hắn tìm cơ hội gạt gẫm một cái, đó chính là thỏa thỏa kế tiếp chủ nố. Bây giờ người đã đông đủ, chúng ta tiếp theo họp. Phía dưới, cho mời trong viện lão tổ tông nói chuyện với mọi người. Chủ đề của hội nghị là vì cho Dịch Trung Hải út nắp, hắn là không thích hợp nói quá nhiều. Dịch Trung Hải không thể không đem cơ hội nói chuyện tặng cho người khác. Chủ nô giống như chó săn bình thường đem bà cụ điếc đỡ, đi tới đại chủ tịch trước. Bà cụ điếc cho chủ nô lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt, mới quay đầu nhìn về phía tứ hợp viện những người khác. Hắn từ trong viện cùng hậu viện trên thân người lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở Lâu Hiểu Nga trên thân. Trong ánh mắt mang theo hiền hòa thần thái, tựa hồ muốn đem Lâu Hiểu Nga hấp dẫn tới vậy. Đáng tiếc, Lâu Hiểu Nga ánh mắt không có nhìn nàng, để cho nàng bạch bạch lãng phí nhiều như vậy chuẩn bị. Bà cụ điếc phát ra một tiếng thở dài, dùng gậy chống gõ một cái mặt đất gạch xanh, mới mở miệng, ta lão thái thái lớn tuổi, cũng sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Hôm nay họp mục đích chính là liên quan tới Trung Hải lời đồn chuyện. Trung Hải ở trong viện làm vài chục năm một đại gia, vì chúng ta trong cái sân này làm rất nhiều chuyện tốt. Các ngươi nhà ai không có nhận đến qua trợ giúp của hắn? Bà cụ điếc mong muốn cho đại gia dơ mấy cái Dịch Trung Hải lấy giúp người làm niềm vui ví dụ, nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra đến, liền tạm ngừng. Nàng quay đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải, chỉ thấy Dịch Trung Hải có chút lúng túng cúi đầu. Hết cách rồi, bà cụ điếc chỉ đành buông tha cho đưa ví dụ, tiếp tục nói đi xuống, Trung Hải ở chúng ta trong viện, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao đi. Tân Hoài nhập nhà khó khăn, là chúng ta trong viện mọi người đều biết chuyện. Xuyệt. Trong viện người không nhịn được phát ra hư thành. Nguyên lai Tần Hoài như nhà hai cái quả phụ, mỗi người đều có ngàn thanh đồng tiền tiền gửi. Coi như tiền mất đi, giả Trương Thị trong tay còn xiết 600 đồng tiền. Nhìn một chút toàn bộ tứ hợp viện, có thể lấy ra 600 đồng tiền có mấy nhà. Đại gia trong lòng đều có đoàn cân, trên mặt nổi nhìn, cũng liền Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Lâu Hiểu Nga có thể lấy ra. Bọn họ duy nhất không xác định chính là Vương Khôn có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới. Bà cụ điếc sắc mặt tái xanh đứng lên, hướng về phía trong viện con tin hỏi, các ngươi suýt cái gì, ai cho ngươi lá gan, suýt ta. Diêm Phụ Quý ngồi ở trên đài chủ tịch, mặt vô biểu tình, trong lòng lại phi thường phẫn nộ. Buổi tối đại hội, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung không cùng hắn thương lượng, liền tự tiện tổ chức. Hắn nhưng là trong viện tam đại gia, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung coi hắn là thành người nào. Nếu không phải bà cụ điếc thật sớm đi ra trấn giữ, hắn đã sớm đi theo Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung lý luận. Diêm Phụ Quý trong lòng, đối bà cụ điếc có rất sâu oán hận. Lưu Hải Trung không chiếm được lãnh đạo chức vị, đối Lưu gia mà nói không có gì. Hắn thấy, Lưu Hải Trung liền không có làm lãnh đạo bản lãnh. Diêm gia không giống nhau, công tác hạng đối Diêm gia mà nói, quá trọng yếu. Cả nhà bọn họ bảy thanh người, liền dựa vào một mình hắn tiền lương, thực tại quá khó khăn. Thấy đến mọi người suýt bà cụ điếc, Diêm Phụ Quý trong lòng trầm vui, cười một hồi, mới nhỏ giọng nói, Lao Thái Thái, Tần Hoài Như bà trong tay, còn có 600 đồng tiền gửi. Nói là nhỏ giọng, kỳ thực thanh âm cũng không nhỏ, ít nhất đến gần đại chủ tịch mấy nhà, cũng có thể nghe rõ. Bà cụ điếc giả điếc, đó là không muốn giúp trong việc người, cũng không phải là thật điếc. Đừng xem nàng lớn tuổi, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, hai thính mắt tinh. Diêm Phụ Quý vậy, nàng dĩ nhiên nghe được. Nghe được, sắc mặt liền khó coi hơn, hung hăng nhìn chằm chằm Diêm Phụ Quý, oán trách hắn không còn sớm nhắc nhở. Diêm Phụ Quý thấy được bà cụ điếc ánh mắt, ủy khuất đứng lên. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì oán ta? Ngươi nghĩ oán, đi ngay oán Dịch Trung Hải. Oán hận Dịch Trung Hải, đó là không thể nào. Dịch Trung Hải thế nhưng là con nuôi, là cho nàng dưỡng lão người. Giả Trương Thị hướng về phía Diêm Phụ Quý thối mắng lên, tốt ngươi cái Diêm lão hà tiện, ngươi cái tang lương tâm, không ngờ tính toán ta nuôi lão tiền. Diêm Phụ Quý trong lòng đang tức giận đâu, Giả Trương Thị liền đục vào. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng Giả Trương Thị la lối, hướng về phía nàng hô to, Giả Trương Thị, ngươi nói nhăng gì đó, ta chẳng qua là nhắc nhở bà cụ điếc, các ngươi nhà có tiền. Nguyện ý nói với người khác lý, vậy thì không phải là Giả Trương Thị. Ngược lại ra bất cứ chuyện gì, Dịch Trung Hải cũng sẽ ra mặt giúp bọn họ nhà giải quyết. Dịch Trung Hải đau lòng Tần Hoài Như, nàng căn bản cũng không sợ Dịch Trung Hải không ra mặt. Diêm Phụ Quý lại dám hướng về phía nàng hô to, nàng không muốn cho Diêm Phụ Quý thưởng tiền không thể. Lão già a, Đông ca, Diêm lão hà tiện ức hiếp nhà chúng ta mẹ đoá con tôi. Các ngươi nhanh lên một chút trở lại, đem bọn họ nhà mang đi đi. Chiêu hồn thuật cùng nhau, Diêm Phụ Quý nhất thời cảm giác trên người một cơn gió lạnh thổi qua. Trên đường phố là tuyên truyền cấm tiệt phong kiến mê tín, mong muốn cấm tiệt trong lòng người phong kiến mê tín là rất khó. Diêm Phụ Quý có chút run rẩy đối với Vương Côn hô, Vương Côn, ta muốn tố cáo Giả Trương Thị tuyên truyền phong kiến mê tín. Dịch Trung Hải nhất thời sắc mặt đại biến, lão Diêm, ngươi nói nhăng gì đó? Trương Đầu Tử chính là bị ngươi chọc tức lấy, mới sẽ nhớ lão công cùng nhi tử. Tần Hoài Như thời là lập tức đứng dậy, ngăn Giả Trương Thị, ở bên thai của nàng lặng lẽ nói mấy câu nói. Nghe được Diêm Phụ Quý tố cáo, Giả Trương Thị cũng không dám tiếp tục. Nàng không sợ người khác, chính là bà cụ điếc, cũng không quá sợ hãi. Bà cụ điếc lợi hại hơn nữa, cũng không sửa đổi được chân nhỏ lao thái thái sự thật. Đánh không lại, có thể chạy qua. Đối với Côn, Giả Trương Thị là thật sợ hãi. Kia đánh người bàn tay, đến bây giờ trên mặt còn có chút đau. Bà cụ điếc giận không nên thân trường Dịch Trung Hải một cái, nhưng lại không thể không đứng lên. Được rồi, bây giờ bắt đầu buổi họp, các ngươi liền không thể thành thành thật thật. Ta lão thái thái lớn tuổi, không có nhiều như vậy tinh lực với các ngươi đấu đầu óc. Trương Tiểu Hoa, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Diêm Lão Tam, ngươi cũng không cần bậy bạ tố cáo. Trong viện chuyện, trong viện giải quyết, hưởng cho ngươi hay là trong viện Tam đại gia. Nói những lời này thời điểm, bà cụ điếc ánh mắt xem Vương Khôn. Nàng lo lắng nhất chính là Vương Khôn đứng ra, không nể mặt nàng. Kỳ thực Vương Khôn kia có tâm tình quản bọn họ những thứ này phá sự. Giả Trương Thị triệu hoán lao giả, cũng không phải là cho mình một ngạt. Thử hỏi chó cắn chó thời điểm, để cho hắn giúp con nào chó. Thấy Vương Khôn không có tỏ bất kỳ thái độ gì, bà cụ điếc tâm tình rất phức tạp. Nàng đã lo lắng Vương Khôn đứng ra, đối hắn không nhúc nhích lại có chút tức giận. Nàng đẹp nhất kịch bản hay là Vương Khôn đứng ra, muốn bắt Giả Trương Thị, sau đó bị nàng dùng đại nghĩa, thi triển lão tổ tông uy lực, hoàn toàn áp chế Vương Khôn. Như vậy, nàng mới có thể lần nữa trở thành xứng danh tứ hợp viện lão tổ tông, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể ở trung viện cùng hậu viện quay mai. Toàn bộ tứ hợp viện, cộng thêm để cho tiện quản lý thống nhất tới hai bên sân. Nhiều như vậy gia đình, sinh hoạt điều kiện tốt nhất lại là tiền viện. Nhớ khi xưa lựa chọn Dịch Trung Hải cùng Trung Nố, chính là coi trọng hai người này điều kiện tốt, không có gánh nặng, có thể thật tốt hiếu kính nàng. Nhưng trước mặt viện cái này mấy nhà so với, Dịch Trung Hải cùng Trung Nố liền kém xa lắc. Một kiếm được tiền cũng cho quả phụ, một cái khác có tiền không nỡ tiêu vào trên người của nàng, tình nguyện nửa đêm cho quả phụ đưa tiền, cũng không để cho nàng ăn chút thứ tốt. 552 bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 550, bà cụ điếc tính toán Vương Khôn hứa đại mậu thời là len lén hướng về phía Vương Khôn mấy người nói, các ngươi thấy được chưa? Ta liền nói lúc họp có náo nhiệt nhìn. Vương Khôn mấy người cũng không có giải thích hắn. Loại này náo nhiệt, cũng liền hứa đại mậu thích xem. Hứa đại mậu cũng không thèm để ý, hay là ở nơi nào nói trên đài chủ tịch mấy người kia dáng vẻ xấu xí, Vương Khôn, bà cụ điếc kia ánh mắt gì, nàng thế nào vẫn nhìn ngươi? Có phải hay không sợ ngươi đứng ra, đi bắt Giả Trương Thị a? Vương Khôn lắc đầu một cái, bà cụ điếc ánh mắt rất phức tạp, hay cùng nàng những vị tâm tư kia vậy phức tạp. Có một dạng là không đổi, đó chính là hố trong viện hết thảy mọi người, vì nàng dưỡng lao sự nghiệp làm công hiến. Ngươi không muốn bị bà cụ điếc lừa bịp bên trên, liền đàng hoàng một chút. Hứa Đại Mậu nhất thời liền không dám nói tiếp nữa. Bà cụ điếc la lối bi lực, cũng liền Vương Khôn có thể gánh vác được, hắn cũng không bản lĩnh kia. Bà cụ điếc thở dài, trong lòng có quá nhiều tiếc nuối. Suy nghĩ Vương Khôn nhà mỗi ngày cái ăn, trong lòng của nàng tràn đầy hối hận cùng ngã ước. Vương Khôn nhà ngày mới là nàng mong muốn. Nếu là biết Vương Khôn nhà ngày có thể tốt như vậy, nàng ban đầu liền ngăn Dịch Trung Hải, không để cho Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn nổi lên xung đột. Tự chọn con nuôi, ngậm lấy nước mắt cũng phải tiếp tục chống đỡ. Đừng nói Vương Khôn bây giờ không hiếu thuận hắn, chính là hiếu thuận nàng, nàng cũng không thể đem bảo áp ở Vương Khôn trên thân. Vương Khôn trên người vấn đề, cùng chủ nỗ vậy. Hắn bây giờ không có cưới vợ, ai biết hắn sau này cưới tức phụ, cái đó tức phụ có thể hay không hiếu kính nàng. Bỏ rơi gậy trống, hung hăng gõ mấy cái bàn, để cho trong viện người an tĩnh lại. Ngày mai còn phải đi làm, ai cũng không thể quấy rối. Chúng ta sau đó nói chính sự. Trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Có thể để cho bà cụ điếc tự mình ra mặt chuyện không nhiều, trừ chủ nỗ chuyện, chính là Dịch Trung Hải chuyện. Chủ nỗ gần đây thật đàng hoàng, không có cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau. Duy nhất đáng giá bà cụ điếc ra mặt, đó chính là Dịch Trung Hải ầm ầm ước hẹn Tần Hoài Như chuyện tình gió trăng. Chuyện này, trong viện người thế nhưng là ra không ít khí lực giúp đỡ Dịch Trung Hải tuyên truyền. Đại gia không biết, bà cụ điếc định làm như thế nào, là bắt mấy cái quỷ xui xẻo, hay là mỗi cái truy cứu đại gia trách nhiệm. Mỗi cái truy cứu đại gia trách nhiệm, khả năng không lớn. Lưu Hải Trung thế nhưng là ở rèn phân xưởng thật tốt giúp Dịch Trung Hải tuyên truyền một đợt. Bà cụ điếc cũng không thể đem trung viện cùng hậu viện người một lưới bắt hết đi. Đây chính là đại gia không cố kỵ chút nào trả thù Dịch Trung Hải nguyên nhân. Như vậy bắt mấy cái quỷ xui xẻo, lại sẽ bắt ai đó? Trung viện cùng hậu viện người, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuẩn Vương Khôn mấy người. Bọn họ cảm thấy, bà cụ điếc cũng hạ cô lập lệnh, không cho phép đại gia cùng Vương Khôn những người này nói chuyện. Bây giờ lại đột nhiên đem bọn họ kêu đến, nhất định là truy cứu những người này trách nhiệm. Lần này có trò hay để nhìn. Bọn họ muốn biết, Vương Khôn chống lại bà cụ điếc, là ai sẽ giành thắng lợi. Nếu ai có thể thắng lợi, ai ở trong tứ hợp viện quyền phát biểu liền tăng nhiều. Về phần dàn xếp ổn thỏa một chiêu này, đại gia cũng cảm thấy không thể nào. Lúc nào, trong viện lão tổ tông cùng một đại gia sẽ hướng người khác thỏa hiệp rồi. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, Hứa Đại Mậu kể cả Điển Hưu Phúc mấy người đều có chút chột dạ. Làm ở tứ hợp viện sinh sống chừng 10 năm lão nhà ở, trung viện cùng hậu viện người có thể nghĩ tới chuyện, bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Trừ Hứa Đại Mậu, Điền Hưu Phúc mấy người là thật chưa nói hầm ngầm chuyện, nhiều nhất bất quá là đại gia hỏi thăm thời điểm, không có phủ nhận mà thôi. Bà cụ biết nếu là chơi xấu, bọn họ nhưng không phải là đối thủ. Điền Hưu Phúc mấy người liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn. Chuyện này, chỉ có Vương Khôn có thể giúp đỡ giải quyết. Vương Khôn trong lòng rất bất đắc dĩ, cũng thời gian dài như vậy, thế nào còn đối bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải như vậy sợ hãi. Hết cách rồi, Vương Khôn chỉ đành cho mấy người một an tâm ánh mắt, ổn định lại tâm tình của bọn họ. Đều là hồ ly ngàn năm, đẳng cấp vẫn còn so sánh bên dưới người đang ngồi cao. Trung viện cùng hậu viện người có thể nghĩ tới chuyện, bà cụ điếc lại có thể không nghĩ tới. Nàng là giúp đỡ Dịch Trung Hải dàn xếp ổn thỏa, không có nắm chắc đối phó Vương Khôn trước, tuyệt đối không thể áp dụng thủ đoạn quá khích. Cần trong viện người, giám đốc Dịch Trung Hải cho nàng dưỡng lao chuyện, liền không thể duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy. Tốt nhất gánh tội nhân tuyển, Hứa Đại Mậu lại cùng với Vương Khôn, làm Hứa Đại Mậu liền sẽ để đại gia cảm thấy muốn đối phó Vương Khôn. Chống lại Vương Khôn, không có nắm chặt thủ thắng, rất có thể là tự rước lấy đủ. Bất đắc dĩ, mới có thể lựa chọn dàn xếp ổn thỏa cái này phân đất chiêu số. Bà cụ điếc khinh thường nhìn một chút trung viện cùng hậu viện người, mới mở miệng, Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện, đã nói qua, là hiểu lầm. Các ngươi tại sao phải tuyên truyền đi? Trung viện cùng hậu viện người đưa mắt nhìn nhau, thực tại không thể nào hiểu được bà cụ điếc. Chẳng lẽ bà cụ điếc phải đắc tội bọn họ sao? Tiên viện đã cùng nàng không chết không thôi, tiếp tục đắc tội bọn họ, là muốn cùng trong viện tất cả mọi người đoạn tuyệt quan hệ sao? Bà cụ điếc lo lắng đưa tới hiểu lầm, cũng không đánh đố, nói tiếp, để cho đại gia không nên nói lung tung trong viện chuyện, cũng là vì mọi người tốt. Nhà ai không có điểm mất mặt chuyện? Hôm nay các ngươi nói Trung Hải nhàn thoại, ngày mai sẽ có người nói các ngươi nhàn thoại. Các ngươi không sợ mất mặt, kia liền tiếp tục nữa. Đối mặt bà cụ điếc hỏi thăm, không ai dám nói chuyện. Đúng như bà cụ điếc nói, nhà ai đều có mất mặt chuyện, để cho người tuyên truyền đi, sau này không có biện pháp gặp người. Các ngươi còn có nói hay không rồi? Không nói. Lưa tha lưa thưa thanh âm đáp lại bà cụ điếc. Vương Khôn lòng nói, bà cụ điếc thủ đoạn rất cao siêu, không ngờ áp dụng vàng trao lẫn lộn thủ đoạn uy hiếp trong việc người. Chính hắn cũng phiền những thứ kia lắm một người, liền không có phơi bày bà cụ điếc. Ngoài ra chính là, Vương Khôn cảm thấy bà cụ điếc là hưởng phí sức lực. Trong viện người, cũng là cái gì phẩm hạnh, nàng có thể không biết sao. Trong viện người có thể dưỡng thành như vậy phẩm hạnh, là nàng cùng Dịch Trung Hải dùng thời gian mười mấy năm, bồi dưỡng được tới. Ích kỷ là bản tính của con người, nhưng trong tứ hợp viện này người, quá mức ích kỷ. Không ích kỷ, căn bản là ở trong cái sân này không vượt qua nổi. Nhìn một chút trụ nô dáng vẻ cũng biết, hắn hào phóng, đổi lấy chính là vô cùng vô tận tính toán. Nàng dựa vào cái gì cảm thấy trong viện người để sau này nghe lời của nàng? Bà cụ điếc dĩ nhiên không cảm thấy mình nói một chút là có thể đạt tới nhất hô bách đứng mức. Nếu là nguyên lai, nàng có cái này tự tin. Khi đó, lão tổ tông địa vị không có nửa điểm dao động, trên người còn có năm bảo đảm hộ, cho Hồng Quân đưa giày hai cái này ô dù. Bất kỳ vậy lấy ra đi, trong viện người sẽ phải thành thành thật thật. Bây giờ, nàng ô dù đều bị Vương Khôn hủy đi, chỉ có một lão tổ tông địa vị, hay là nàng cáo mượn oai hùng lấy được. Thời khắc lo lắng bị người khác phơi bày. Bất quá, bà cụ điếc đều nói, liền có nắm chặt nhất định, ta nói cho các ngươi biết, nói lung tung cũng là phạm pháp. Các ngươi sau này ai còn dám bậy bạ nói, cũng đừng trách ta lão tổ này tông không nể tình, tự mình ra mặt cáo các ngươi. Vương Khôn, ngươi cứ nói đi. Đây chính là bà cụ biết không muốn cho Vương Khôn tham gia cái nguyên nhân thứ hai. Nàng cần dùng thân phận của Vương Khôn trấn áp trong biển người. Vương Khôn không nghe lời của nàng, nhưng Vương Khôn tóm lại là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, sẽ không xem trong xưởng trật tự bị lời đồn đãi phá hư. Bà cụ điếc biết Vương Khôn người này có tư tâm, nhưng cũng lấy đại cục làm trọng, sẽ không giống Dịch Trung Hải như vậy cố chấp, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Những thứ này từ trong xưởng truyền bá lời đồn đãi chuyện cũng có thể thấy được tới. Vương Khôn ngay lập tức liền an bài người ngăn lại lời đồn đãi truyền bá. 553 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 551, chú nỗ lòng tự ái. Vương Khôn nhìn ra bà cụ điếc mục đích, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Bà cụ điếc tính toán rất tốt, nghĩ để cho mình trở thành nàng áp chế trong viện người thủ đoạn. Nàng tính toán đích xác thực không sai, bản thân thân là bảo vệ khoa trưởng khoa, trách nhiệm chính là giữ gìn trong xưởng ổn định. Những lời đồn đại kia sẽ ảnh hưởng trong xưởng sản xuất trật tự, hắn không thể trơ mắt nhìn. Bà cụ điếc lại quên, Vương Khôn cùng nàng không phải trên một con đường người, sẽ không có chút nào nguyên tắc giúp nàng. Bà cụ điếc nói không sai, vậy bà truyền bá lời đồn đãi đúng là không nên. Chúng ta bảo vệ khoa trục được, sẽ đối với những người kia xử phạt. Bất quá, nói nếu là sự thật, không phải biết bừa, chỉ cần không trong lúc làm việc giữa, bảo vệ khoa cũng không quản được nhiều như vậy. Bà cụ điếc trên mặt trấn định biến mất, nàng oán hận nhìn Vương Khôn một cái. Nàng cũng không đối Vương Khôn bảy lão tổ tông dáng vẻ, Vương Khôn nhưng ngay cả điểm này chuyện nhỏ cũng không muốn rút. Vốn đang có chút bận tâm trong việc người, nghe Vương Khôn vậy, nhất thời an tâm. Bọn họ nói đều là tận mắt thấy, sau này không trong lúc làm việc giữa nói là được. Họ mục đích cũng không có đạt tới bà cụ điếc dự chủ. Nguyên lai mấy cái tính toán, tất cả cũng không có thành công. Vương Khôn không phối hợp, nàng không có quá nhiều biện pháp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa kết thúc lần này hội nghị. Duy nhất an ủi chính là để cho đại gia không cần tiếp tục nói hầm ngầm chuyện. Trong lúc này, Chu Ngố một bên chiếu cố bà cụ điếc, còn vừa muốn đi Tần Hoài Như bên người dựa vào. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải khuyên được rồi Chu Ngố, nhìn lại Chu Ngố dáng vẻ, liền càng thêm không nóng nảy. Nàng cố ý ở Chu Ngố trộm nhìn lén qua tới thời điểm, lộ ra quyến rũ mê người nét mặt. Lại ở Chu Ngố trầm mê thời điểm thu hồi, cố ý treo Chu Ngố. Chu Ngố toàn trình tâm tư đều đặt ở Tần Hoài Như trên thân, căn bản là không có nghe nội dung của buổi họp. Bà cụ điếc kêu cả mấy âm thanh, mới để cho Chu Ngố phục hồi tinh thần lại. Lão thái thái, ngươi gọi ta làm gì? Bà cụ điếc cầm gậy chống gõ hắn một cái, ngươi nói làm gì? Đưa ta về nhà. Chu Ngố cười hắc hắc, quăng lên bà cụ điếc đi ngay hậu viện. Tần Hoài Như nhìn một cái cũng muốn đi theo rời đi, lại đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải cho ám hiệu. Nàng cau mày trở về nhà, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện. Chui hầm chuyện mới trôi qua mấy ngày, Dịch Trung Hải lại cho nàng dùng cái này ám hiệu. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ lần nữa bị bắt sao? Thế nhưng là, Tần Hoài Như lại không nỡ cự tuyệt Dịch Trung Hải. Dù sao mỗi lần nửa đêm, Dịch Trung Hải cũng sẽ giúp đỡ nhà nàng. Ít nhất cũng là mấy cân một bắp. Nếu là nàng ra sức điểm, lấy được mấy đồng tiền cũng không phải chuyện lớn. Nghĩ một lát, Tần Hoài Như hay là quyết định đi gặp một lần Dịch Trung Hải. Tiếp theo Tần Hoài Như liền chiếu cố trong nhà ba đứa hải tử rửa chân, ngủ. Về phần giả Trương Thị, đã sớm nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nàng bây giờ cũng thả một nửa tâm, không cần nửa đêm để phòng Tần Hoài Như. Mới vừa bị bắt được trong hầm ngầm mặt, cũng không thể gấp như vậy đi qua đi. Chu Ngố từ bà cụ điếc trong phòng trở lại, thấy giả gia đã tắt đèn, trong lòng rất là thất vọng. Đứng ở trong sân, hướng Tần Hoài Như nhà nhìn cả mấy mắt, cũng không nỡ rời đi. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như cho ám hiệu, an tâm. Đang chuẩn bị trước đi ngủ, liền thấy Chu Ngố đứng ở trong viện. Hắn nhất thời liền mất hứng. Chu Ngố nếu là không ngủ, lúc đó trễ lại chuyện của hắn. Chu Ngố, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ. Chu Ngố cười hắc hắc, hướng Tần Hoài Như nhà nhìn một cái, nhỏ giọng nói, một đại gia, Tần tỷ thế nào không để ý tới ta? Mới vừa rồi lúc họp, nàng cũng ẩn núp ta. Dịch Trung Hải lòng nói, thật là tiểu tử ngốc, không có chút nào hiểu tình yêu nam nữ. Hoài Như không để ý tới ngươi, ngươi bây giờ thấy hối hận đi. Chu Ngố ngượng ngùng gật đầu một cái. Dịch Trung Hải thì ngữ trọng tâm trường nói, Hoài Như là cái tốt mẫu thân, hài tử là nàng chỗ yếu. Ngươi nếu muốn để cho Hoài Như tha thứ ngươi, ngươi nghĩ biện pháp nhiều giúp một tay nàng. Cho ngươi đi tìm Vũ Thủy, ngươi chính là không đáp ứng. Chu Ngố vừa nghe cái này, liền phi thường nhíu đầu. Không phải hắn không nghĩ đối Hà Vũ Thủy mở miệng, mà là hắn không có biện pháp nhận tâm bức Hà Vũ Thủy. Hắn đời này học xong tay nghề nấu nướng, học xong ngu hiếu, chính là không có học được nhân tâm. Chủ yếu là muốn học cũng không có địa phương học, tứ hợp viện người không cho phép hắn nhân tâm. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt Hà Vũ Thủy nước mắt, Chu Ngố chính là một con đầy rối. Một đại gia, ta buồn ngủ, ta đi ngủ trước. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Chu Ngố không thể không dùng một chiêu này đối phó Chu Ngố. Dịch Trung Hải mặt đen lại nhìn về phía chạy trối chết Chu Ngố, trong ánh mắt tiết lộ ra bất đắc dĩ. Đã muốn ở Chu Ngố trước mặt giữ vững đạo đức quân tử tiểu mẫu, lại phải dụ đạo Chu Ngố đi tìm Hà Vũ Thủy đòi tiền, độ khó còn chưa phải nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Ngố lòng tự ái thế mà lại trở thành gạt gẫm Chu Ngố chứng ngại. Từng có lúc, hắn lợi dụng Chu Ngố lòng tự ái nhưng là phi thường nhẹ nhõm. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể xoay người trở về nhà nghỉ ngơi. Ở sắp vào nhà thời điểm, Dịch Trung Hải xoay người đi tới trong cửa viện. Xem Vương Khôn nhà ánh đèn, hắn cầm thật chặt quả đấm. Chui hầm chuyện cũng là bởi vì Vương Khôn nhà uống rượu đưa tới. Nếu là Hứa Đại Mậu không ở Vương Khôn nhà uống rượu, cũng sẽ không đối Lâu Hiểu Nga xỉ quậy. Lâu Hiểu Nga cũng sẽ không băng Hứa Đại Mậu một cái tát, đưa tới trong viện người. Hắn cùng Tần Hoài Như chuyện cũng sẽ không sự việc đã bại lộ. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ có thể nhắc nhở bản thân cẩn thận một chút. Vương Khôn trong nhà, Hứa Đại Mậu không ngừng oán trách, bà cụ điếc thật là một lao hồ ly, lại còn muốn lợi dụng ngươi. Chính là đáng tiếc lần này để cho nàng như nguyện, bỏ qua một đại gia. Lan qua lộn lại đều là những lời này, Vương Khôn cũng nghe phiền, được rồi Hứa Đại Mậu. Không phải là phong khẩu lệnh sao? Ngươi còn tưởng thật. Hứa Đại Mậu liền nói, phong khẩu lệnh uy lực, ngươi không thấy sao? Cái gì phong khẩu lệnh uy lực, bất quá là trong viện người đối bà cụ điếc có chút cầu, không muốn đắc tội bà cụ điếc mà thôi. Bà cụ điếc còn chưa thỏa mãn yêu cầu của bọn họ xoay người liền đem bà cụ điếc phong khẩu lệnh bên. Coi như bà cụ điếc lợi dụng bản thân, buộc trong viện người cam kết không nói hầm ngầm chuyện, kia cũng chỉ là tạm thời. Không nguyện ý nghe Hứa Đại Mậu nói những thứ kia, Vương Khôn sẽ dùng trụ nố hù dọa hắn, ngươi liền đàng hoàng một chút đi. Không thấy Dịch Trung Hải không ngừng cho trụ nố nháy mắt sao? Ngươi liền không lo lắng, trụ nố đối ngươi hạ độc thủ. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ta mới không sợ. Chúng ta trưởng khoa đã nói với ta, ngày mai sẽ để cho ta xuống nông thôn chiếu phim, lần này cần đi cả mấy địa phương. Lâu Hiểu Nga trong lòng vui mừng, trên mặt lại không hiện, ngươi thế nào không nói sớm? Hứa Đại Mậu không thèm để ý nói, ta đây không phải là vương vấn một đại gia chuyện, đem chiếu phim chuyện quên sao? Nga tử, ngày mai cho ta thu thập mấy bộ quần áo, lần này cần đi chừng mấy ngày. Lâu Hiểu Nga mong không được hắn một đi không trở lại, nghe vậy thật cao hứng đáp ứng. Thấy Lâu Hiểu Nga không có cùng hắn cãi vã, Hứa Đại Mậu còn thật cao hứng. Hắn quay đầu vừa nhìn về phía Vương Khôn, huynh đệ, lần này ngươi muốn cho ta kiếm một ít rượu. Vương Khôn chỉ trong phòng mấy cái vỏ rượu, trong nhà chỉ còn lại nhiều rượu như vậy, ta còn muốn cho trong xưởng mấy cái lãnh đạo đưa. Ngươi xem một chút ngươi có thể mang bao nhiêu. Ngươi gần đây uống nhiều lắm. Hứa Đại Mậu lúng túng nở nụ cười, ai cho ngươi uống rượu ngon, còn có thể rèn luyện thân thể. Ngươi yên tâm, ta không cùng lãnh đạo cướp. Đây không phải là còn dư lại nửa vỏ rượu sao? Thế nào cũng có thể trang hai ba bình, sẽ để cho ta cũng đổi đi. Vương Khôn làm khó suy nghĩ một chút, được chưa? Ngươi đem đi đi. Chống ra vỏ rượu, ta tốt tiếp theo làm. Hứa Đại Mậu mừng lớn, vội vàng cầm lên vỏ chai rượu, bắt đầu trang rượu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 552, cẩn thận đêm gió lớn không trăng, ước hẹn tốt thời gian. Một tiếng mèo kêu ở trung viện vang lên, tiếp theo Tần Hoài Như nhà rèm cửa sổ giật giật. Dịch Trung Hải đi tới trong cửa viện, tra xét Vương Khôn nhà động tĩnh. Thấy được Vương Khôn nhà đã tắt đèn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không có lơ là sơ sẩy, mà là tiếp tục tra xét Vương Khôn nhà, để phòng Vương Khôn là cố ý cho hắn bố mê hoặc trận. Tần Hoài Như lặng lẽ ra cửa, thấy Dịch Trung Hải, lại đi lặng lẽ đến bên người của hắn, "Một đại gia, ngươi làm cái gì vậy?" Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, "Trong viện hư quá nhiều người, cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ngày đó chúng ta nếu là cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị phát hiện." Tần Hoài Như lập tức liền dâng lên ca ngợi, "Một đại gia, hay là ngươi nghĩ đến Chu Toàn?" Dịch Trung Hải chỉ nguyên lai tụ hội địa phương, tỏ ý Tần Hoài Như hãy đi trước. Hắn lại xem thêm cả mấy mắt, bao gồm Vương Khôn nhà cùng Diêm phụ quý nhà, mới yên tâm đi tới. Toàn bộ trung viện, thích hợp nhất chỗ nói chuyện chính là chỗ này, bên này có trụ tử cản trở, rời mấy nhà ngủ nhà cũng khá xa, không cần lo lắng nói chuyện bị người trong phòng phát hiện. Vấn đề duy nhất chính là dễ dàng bị từ trước viện qua người tới thấy được. Nhiều năm như vậy, một mực cũng không có xuất hiện vấn đề. Dịch Trung Hải liền đem cái vấn đề này không để ý đến, Hoài Như, ngươi trước hết chờ một chút, ta về phía sau viện bên kia nhìn một chút. Lao Lưu cái tên kia, một mực vương vấn ta một đại gia chức vị. Ta muốn bảo đảm hắn sẽ không cho ta tới cái ôm cây đợi thỏ. Hậu viện, Lưu Hải Trung cũng sẽ không nghĩ tới, Dịch Trung Hải sẽ như vậy không kịp chờ đợi cùng Tần Hoài Như ước hẹn, tự nhiên sẽ không tới cái gì ôm cây đợi thỏ. Xác nhận qua không có nguy hiểm gì, Dịch Trung Hải mới đi trở về Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như đều có chút chán ghét, sau này nếu là cũng hành hạ như thế, nàng nhưng chịu không nổi. Ở bên ngoài thời gian càng dài, càng dễ dàng bị người trong nhà phát hiện. Giả Trương Thị đối với nàng lòng cảnh giác còn không có hoàn toàn biến mất. Một đại gia, như vậy không phải biện pháp. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Chờ sau này đại gia quên đi liền tốt. Tần Hoài Như cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý Dịch Trung Hải cách nói, chú nố nơi đó rốt cuộc tình muốn gì. Thế nào đột nhiên cùng ta trở mặt. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không biết tên con kia, ở trước mặt hắn nói bậy. Chú nố tên con kia, còn hỏi ta, nguyện ý bản thân khuê nữ gả cho cùng quả phụ dây dưa không rõ người sao. Tần Hoài Như thiếu chút nữa bật cười, Dịch Trung Hải không có hài tử, chú nố còn như thế hỏi, không phải đâm Dịch Trung Hải trái tim sao. Nàng cuối cùng biết trụ nấu cáo kỉnh nguyên nhân, nỗi lòng lo lắng liền hoàn toàn buông xuống. Không phải là trụ nấu nghĩ cưới vợ, hàng năm đều muốn náo mấy lần. Năm nay, bởi vì Lưu Ngọc Hoa chuyện, nguyện ý giúp trụ nấu tìm người yêu người thì càng ít. Ta còn tưởng rằng là hầm ngầm chuyện. Một đại gia, trụ nấu hàng năm cũng náo mấy lần, ngươi nếu đem hắn khuyên nói xong rồi, kia liền không sao. Dịch Trung Hải lại chẳng phải nghĩ, trụ nấu cùng Tần Hoài Như không kết hôn, hắn liền thủy chung có băn khoăn. Hơn nữa còn phải giúp trụ nấu chiếu cố tức phụ, thực tại không đáng giá. Hoài Như, ngươi đừng không xem ra gì. Trụ nấu niên kỷ cũng không nhỏ, một mực đội vã kết hôn. Bây giờ ngay cả Vũ Thủy đều có đối tượng, ta sợ không ngăn được hắn. Tần Hoài Như cười khẽ, một đại gia, ngươi cũng quá lo bỏ trắng răng. Chúng ta phụ cận người, bao gồm xưởng căn thép, người nào không biết trụ nố phẩm hạnh a giống như hắn cùng ngươi nói, nhà ai quê nữ sẽ gả cho hắn. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như trả lời rất bất mãn. Nàng rõ ràng biết mình ý tứ trong lời nói, nhưng Thủy Trung không cho hắn một rõ ràng hồi phục. Hoài Như, vạn nhất Hà Vũ Thủy cái nha đầu kia ở xưởng may cho trụ nố tìm một cái đâu? Trong thành không có nguyện ý gả cho trụ nố, nông thôn đâu? Còn có, ngươi đừng quên, trên đường phố còn có cho độc thân người giới thiệu đối tượng nhiệm vụ. Trước kia, ta cùng đường phố quan hệ không tệ, có thể để cho đường phố giúp chúng ta gạn. Nhưng bây giờ thì sao, trên đường phố ngụy cán sự bị lộ trước, chúng ta trong viện bị vương chủ nhiệm quản. Nàng muốn là nhớ tới trụ nố, làm sao bây giờ? Tần Hoài Như sắc mặt trắng nhợt, trong lòng càng thêm phiền não. Dịch Trung Hải nói chuyện, đối uy hiếp của nàng quá lớn. Nghĩ phải giải quyết những thứ này khốn cảnh, biện pháp tốt nhất chính là cấp cho chủ nố. Nhưng gả cho chủ nố, làm sao có thể? A chủ nố cũng không sánh nổi Hứa Đại Mộng, một người nghèo rất mồm tơi, dựa vào cái gì muốn gả cho hắn? Chủ nố bây giờ trừ hai gian phòng tử, trắng tay, có tư cách gì cưới hắn? Một đại gia, vậy làm sao bây giờ? A không có chủ nố trợ giúp, nhà chúng ta ngày liền không vượt qua nổi. Ta, ô, không có biện pháp khác, Tần Hoài Như chỉ có thể đưa lên một ít nước mắt của mình cùng ôn nhu, cố gắng bỏ đi Dịch Trung Hải chủ ý. Dịch Trung Hải lần này không có vội vã nói chuyện, thưởng thụ một hồi, mới nhận tâm đẩy ra Tần Hoài Như. Hoài Như, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho chủ nố? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Tần Hoài Như thấy mỹ nhân kế cũng không tốt hiến, chỉ đành mở miệng. Một đại gia, chủ nố nhiều năm như vậy giúp nhà chúng ta rất nhiều đội, trong lòng ta cảm kích hắn. Để cho ta cho chủ nố làm trâu làm ngựa, ta cũng không có chút nào câu oán hận. Thế nhưng là gả cho chủ nố, chính là ta nguyện ý. Chủ nố cũng không muốn á hắn cả ngày đều muốn kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ, có thể thấy được hắn coi thường ta. Cái vấn đề này, đối Dịch Trung Hải mà nói, vậy thì không gọi vấn đề. Chủ nố đối hắn nói gì nghe nấy, hắn gả gấm chủ nố nhiều năm như vậy, nếu là liền chủ nố cưới ai đều không làm được chủ, hắn còn thế nào yên tâm đi dưỡng lao chuyện an bài ở tứ hợp viện? Phải biết, bên trong tứ hợp viện, con ruột cũng không hiếu thuận người ta, cũng không ít. Lưu gia cùng Diêm gia nhiều như vậy nhi tử, một hiếu thuận cũng không có. Chủ nố kia trong căn bản không phải vấn đề. Hắn lớn tuổi như vậy, vẫn luôn cưới không lên tức phụ. Chỉ cần là người nữ nguyện ý gả cho hắn, hắn liền thắp nhang. Hắn nếu dám đối ngươi bội tình bạc nghĩa, ta không tha cho hắn. Tần Hoài Như rất muốn nói, chủ nố nơi nào đối ta bội tình bạc nghĩa? Liền hắn là cái đó, dám đối với ta mới loạn sao? Chính là vứt bỏ, đó cũng là ta vứt bỏ hắn. Hắn chính là trong tay ta đồ chơi, vô dụng, chơi chán, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Một đại gia, chủ nố đem ngươi trở thành chăn nuôi, hắn tự nhiên sẽ nghe lời ngươi. Thế nhưng là bà cụ đi đâu? Ngươi có thể làm cho nàng lão nhân gia đồng ý không? Lúc họp, ta nhìn rất rõ ràng, nàng nhìn lâu hiểu nga ánh mắt, một chút cũng không thay đổi. Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải liền không có tự tin như vậy. Họp xong sau, hắn không có chủ động nói lên đưa bà cụ điếc về nhà, cũng là bởi vì bà cụ điếc thái độ. Lâu hiểu nga đối hắn không có chút nào hiếu thuận, so Tần Hoài Như kém xa. Bà cụ điếc biết rõ một điểm này, còn đem nàng cùng trụ nố góp một khối, đây là rõ ràng bày ra không muốn để cho hắn thật tốt dưỡng lao. Năm đó nói xong, đại gia tạo thành dưỡng lao thiên đoàn, chung nhau tìm dưỡng lao nhân tuyển. Hắn coi trọng Giả Đông Húc, bà cụ điếc liền phản đối. Giả Đông Húc qua đời, loại này thanh âm phản đối cũng không có biến mất. Tần Hoài Như rõ ràng cũng như vậy hiếu thuận, như vậy thiết tâm, bà cụ điếc còn nhìn không thuận mắt. Lâu hiểu nga cùng Hứa Đại Mậu là vợ chồng, ngươi chia rẽ người ta hai vợ chồng, chính là vì cho trụ nố tìm tức phụ, thiếu hay không đức ca. Dịch Trung Hải biết trụ nố cưới Tần Hoài Như, nhất định phải bà cụ điếc đồng ý, nhưng một điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không thay đổi, muốn thay đổi chỉ có thể là bà cụ điếc. Bà cụ điếc nếu là không đổi chủ ý, vậy hãy để cho trụ nố làm cái lao quan con đi. Hoài Như, mẹ nuôi sẽ đồng ý, mẹ nuôi là một người thông minh, sẽ không cố ý cùng ta đối nghịch. Hơn nữa Lâu hiểu nga cũng coi thường trụ nố. Để cho Lâu hiểu nga gả cho chủ nố, căn bản chính là không thể nào. Để chứng minh năng lực của mình, Dịch Trung Hải tự tin nói, Hứa Đại Mậu cùng Lâu hiểu nga ly hôn, đó là muốn ba người chúng ta đại gia đồng ý mới được. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.